Trác Hạo cầm lấy bầu rượu, nhìn thẳng vào mặt Tần Kha, hồn phách của cô ta bây giờ đến một chút cũng không còn. Muội ấy không có lý do gì để hại Vân Tiên Tử cả, huống chi Vân Tiên Tử đối với muội ấy còn có ơn cứu mạng. Huynh đã nhìn thấy bao nhiêu loại người, cũng đã từng gặp muội ấy rồi, huynh cũng hiểu một chút về tính tình của muội ấy rồi chứ. Chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhiều người không thể nào chỉ dùng mắt nhìn là có thể hiểu rõ, ý của huynh là tôn giả sự oan đồ đệ của người sao. Loại sự việc thế này đâu phải là chưa từng xảy ra. Trác Hạo nhìn Tần Kha hồi lâu, đẩy chén rượu ra, khó có khi huynh chịu mở miệng, chỉ bằng giao tình của chúng ta cũng khó có thể từ chối. Thế nhưng huynh cũng biết, việc này liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng khác, ta cũng có chỗ khó xử của ta. Tần Kha im lặng. Có lẽ, muội ấy chỉ có vài điểm giống với, đáng tiếc vẫn là không phải. Trác Hạo đứng lên, vỗ vai Tần Kha, huynh đã cố hết sức rồi. Phẩm hạnh của muội ấy ta rất rõ, tiên môn có gian tế, Nam Hoa đã từng để một người phải chịu oan uổng, không thể có lần thứ hai được. Trên đời này án oan cũng đâu phải ít, đâu phải chỉ có tiên môn, huynh nhìn nhiều sẽ thành quen thôi. 4. Rời khỏi Ngọc Thần Phong, Trác Hạo lập tức đi tới ngọn núi cao nhất Nam Hoa, đi một vòng qua những hành lang dài, cuối cùng vẫn là dừng bước chân, nhìn về phía Tử Trúc Phong. Dung mạo, lời ăn tiếng nói của cô bé kia hoàn toàn không giống nàng, nhưng nếu bất chợt biểu lộ gì đó, thì lại giống vô cùng. Đêm tuyết thiên sơn, dưới tàng hoa mai, cô bé kia nhẹ giọng nói với Y Y thật xin lỗi lại khiến cho Y Y cảm thấy như cô bé đang giải thích gì đó. Tần Kha khẩn trương cũng bởi vì cảm thấy như thế sao. Có lẽ, nên tìm hiểu kỹ càng hơn chăng? Trác Hạo nhìn lại con đường phía sau, lại tiếp tục bước về phía trước. Cha hỏi làm gì nữa, dù có tìm ra được gì thì người đã chết làm sao có thể quay trở về. Đường đường là tôn giả còn bỏ được đồ đệ của mình, đã tự tay giết chết một người, lẽ nào lại chịu cứu người thứ hai sao? Đồ đệ người khác thì liên quan gì tới mình chứ, cứu cô bé ra thì mình có được gì đâu, tội gì phải tìm phiền phức. Nhưng mà không biết làm sao, bàn chân lúc đầu là đang muốn đi ngọn núi cao nhất, nay lại chuyển hướng đi về phía Ma Vân Phong. Đồng nhiên, Trác Hạo giật mình, sau đó không nhịn được, bèn cười phá lên. Có thể ở tại Nam Hoa thi triển thuật pháp mà không bị ai phát hiện, lại có thể vây khốn Y Y, còn có thể là ai được chứ. Năm đó sao không thấy người lo lắng cho đồ đệ như thế. Y Y mở phiến quạt lên phe phẩy, thản nhiên bước đi trên con đường nhỏ, vậy thì vãn bối xin nghe lời đi xem mới phải đạo. Tiên ngục là một nơi ít người lai vãng, lại trùng hợp là Mẫn Vân chúng có chuyện phải ra ngoài, hai nữ đệ tử canh ngục nhận ra Trác Hạo, cũng không cản lại, dù sao trọng tử cũng đã giao cho Thanh Hoa giải quyết, cha sớm hay cha muộn cũng như nhau thôi. Từng bậc thang kéo dài xuống dưới, trong ngục là một vùng yên lặng u ám, một cô gái đang ghé đầu vào song sắt như đang ngủ say. Sau khi nhìn kỹ, Trác Hạo có chút giật mình. Không phải bởi khuôn mặt xinh đẹp gầy yếu, không phải là do những vết roi hằn sâu trên người nàng, mà là trên cơ thể gầy gò yếu ớt của nàng lúc này lại hiện lên một cảnh tượng kỳ dị lạ thường. Ánh sáng ngũ sắc lơ lửng, rõ ràng là kim tiên, phong ấn. Kim tiên chữ kim ở đây có thể hiểu là hoàng kim hoặc có thể hiểu là vàng. Trong trọng tử đã gặp khá nhiều chữ kim tiên này, mọi người có thể hiểu đây là cấp bậc cao nhất của tiên giới. Và hiện tại mới chỉ có Lạc Âm Phàm là tu hành đạt đến cấp độ kim tiên. Kim tiên phong ấn ở đây là chỉ loại phong ấn cao nhất tiên giới. Người bình thường như cô bé này tại sao phải phong ấn? Phía dưới ẩn giấu điều gì? Trác Hạo vốn nghĩ người nọ dẫn Y Lìa đến đây, là muốn dựa vào tình trạng thê thảm của đồ đệ để mong Y Lìa thương hại. Nhưng mà bây giờ Y Lìa mới biết, hạ màn bí mật dưới cái phong ấn kia mới là ý định ban đầu của người đó. Trác Hạo định thần, nhanh chóng khép quạt lại, đến gần song sắc nhíu mày nhìn kỹ. Sử dụng mắt thần nhìn vào, trong thân thể cô bé linh khí hầu như chẳng còn mấy nữa. Cực kỳ suy yếu. Có lẽ là do phải chịu cực hình mà ra, thế nhưng, khiến người ta không ngờ đó là, ẩn trong gân cốt cả người nàng ngoại trừ linh khí của đất trời, vẫn có một luồng khí hắc ám di chuyển trong đó. Chỉ trong nháy mắt, phong ấn lẫn luồng khí hắc ám kia đã biến mất. Đó là cái gì? Trác Hạo nuốt một ngụm khí lạnh, lui về sau vài bước mới có thể đứng vững nổi, cả người cứng ngắc, không thể tin được vào những điều vừa nhìn thấy được. Sát khí. Là sát khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tiểu tụy. Vết thương trên người nàng hiện ra rõ ràng trước mắt, dường như có nét quật cường của năm đó. Là nàng, đúng là nàng rồi. Trác Hạo bước vội lên phía trước, nửa ngồi nửa quỳ, vội vàng đưa tay ra muốn chạm vào nàng, nhưng trong một khắc sắp chạm vào, cánh tay kia liền rụt trở về, nắm chặt song sát. Vốn dĩ là vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt hóa thành yêu thương, Trác Hạo gần như muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này. Trọng tử, tinh sán, đồ đệ thứ hai, được tôn giả nâng niu, bảo vệ như trứng mỏng, tất cả đều đã có thể hiểu được. Người nói cho ý thì bí mật này để làm gì? Cầu ý thì tha cho nàng sao? nhưng nói tất cả những thứ này với y thì được gì. Mười mấy năm trước, y vô lực nhìn nàng chịu chết, không thể xoay chuyển bất cứ điều gì. Mười mấy năm sau, bởi vì nàng mà cuộc sống của y rối tinh rối mù, lại có người đột ngột cho y biết, tất cả mọi chuyện đã qua chỉ là một trò chơi, nói cho y biết người đã chết kia không hề chết, nàng còn sống, mọi người đều bị lừa. Nói cho y biết cô gái trước mặt y đây là cô bé con của ngày xưa, là người khi còn niên thiếu y đã yêu chân thành tha thiết, là người mà y đã từng một lòng muốn bảo vệ, là tiểu nương tử của y đây sao. Y thà rằng không biết gì cả, không thấy gì cả. Tất cả mọi chuyện, là do ai tạo thành. Tay nắm chặt lấy chiếc quạt, tiên lực không thể khống chế nổi mà bộc phát, trong nháy mắt chiếc quạt kia liền biến thành cho bụi. Thì ra, người như thế, là người cao nhất trong tiên giới, là người công chính vô tình nhất, chỉ vì cứu đồ đệ, lại nói dối như cội đối với người trong tiên môn. Chuyện này lan truyền ra ngoài có ai mà tin nổi, hắn đùa bỡn hết thệ tiên giới. Trời sinh sắc khí, ký chủ tiếp theo của ma kiếm, thời điểm hắn tự tay giết chết nàng, có rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, có ai có thể nghĩ đến có ngày hôm nay. Tiết lộ bí mật này cho y, không ngại từ bỏ thân phận tôn quý của mình mà nhờ vả, là người được tiên giới quan tâm nhất, ủng hộ nhất, luôn có thể định liệu mọi việc. Hắn đã tính đúng, đúng là phụ thân sẽ không ra mặt, đúng là y không thể quên được nàng, nhưng để lòng y có thể thừa nhận được sự thật này, nào có dễ dàng chi. Có thể chuyển thế nhưng sát khí thì không thể loại bỏ được, hắn dám để cho nàng sống, thay nàng che giấu hết thảy, hắn không sợ lời tiên đoán ba kiếp thành ma kia sao. Nếu một ngày kia thiên ma lại xuất hiện, đọa kiếp lại xảy ra lần nữa, không phải hắn sẽ là đồng loa sao? Gặp chuyện không may liền lựa chọn im lặng, không chịu tra xét rõ ràng, làm cho nàng phải chịu oan uổng, là vì sợ nàng bị người khác phát hiện là trời sinh sát khí sao, hay là sợ hãi để người khác biết được sai lầm của mình, muốn tìm cớ để người khác tính toán dùng hắn. Chắc Hạo chậm rãi đứng dậy, chậm rãi lui về sau, khẽ cười, cả người lảo đảo, lê từng bước chân nặng nề ra khỏi tiên ngục. Quyển 3 chương 41, hành hình. Một tiếng sấm ầm ầm át đi tiếng linh chuông đang ngân vang, bầu trời Nam Hoa hôm nay nổi cơn giông tố chưa từng thấy bao giờ, sấm chớp lóe sáng, mưa như chút nước tuôn ào ào xuống như muốn gột rửa sạch cả 12 ngọn núi, nhưng trước sau gì vẫn không chạm đến được Thông Thiên Môn. Cơn mưa bị rào cản vô hình ngăn cách ở bên ngoài, trên bãi đá Thông Thiên Môn, ngồi ở giữa là Minh Cung Chủ Trường Sinh Cung được mời đến để làm chứng, trưởng giáo Nam Hoa Ngu Độ ngồi bên trái Minh Cung Chủ cùng vài vị tôn giả ngồi theo thứ tự từ trên xuống, cuối cùng là Mộ Ngọc ngồi sau phụ trợ. Tần Kha cầm bội kiếm đứng hầu. Thanh Hoa cung bên này, Chắc Hạo đến thay phụ thân nên ngồi ngay bên phải Minh cung chủ, kế đến là phu nhân Mẫn Tô Thu, sau đó là hai vị trưởng lão tiên tôn của Thanh Hoa, phía dưới bãi đá mấy ngàn đệ tử đều nín thở chờ đợi. Ngu Độ và Minh cung chủ giải thích hai câu, lại thở dài một hơi, mọi ánh mắt ở đây dường như đều hướng về phía Lạc Câm Phàm, chỉ thấy hắn im lặng ngồi ngay ngắn nên không ai dám mở miệng trước. Chắc Hạo xoay xoay cây quạt mới trong tay, nhìn trái ngó phải, cũng đã đến lúc rồi. Nên mau chóng chấm dứt việc này thôi. Đúng thế, chúng ta đã đem nghiệp chướng này giao cho thiếu cung chủ xử lý rồi. Ngu Độ gật đầu nhìn Mẫn Vân Trung. Mẫn Vân Trung lập tức hạ lệnh, giải nghiệp chướng kia lên đây. Trong giây lát, hai nữ đệ tử mang theo trọng tử đáp mây bay tới. Không bị dụng hình nữa nên tinh thần trọng tử cũng tốt hơn một chút, đã có thể tự đi lại được, chỉ là dáng vẻ có phần tiểu tụy, gây đến đáng thương. Tuy rằng thuật pháp đã bị phong bế nhưng để biểu thị thành ý với Thanh Hoa nên vẫn dùng xích tiên trói tay chân nàng như trước. Bước đến hình đài, trọng tử yên lặng quỳ xuống. Hình đài, cái đài dùng để hành hình những đệ tử phạm tội. Ngu Độ có vẻ hổ thẹn, để xảy ra chuyện như thế này, Nam Hoa không còn mặt mũi nào gặp Chắc cung chủ nữa, nay đã giao nghiệp trường đến, tùy ý thiếu cung chủ xử trí. Chắc Hạo gặp quạt lại bước lên phía trước vài bước, bình tĩnh đánh giá cô gái trên hình đài. Dung nhan mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn ngốc nghếch như trước, không biết mở miệng biện bạch, hay việc này thực sự liên quan đến nàng. Ngươi có gì muốn nói không? Trọng tử túi mặt lắc đầu. Mẫn Vân Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thả bàn tay đang nắm chặt phù đồ trưng ra, theo chủ ý của Ilya, nếu như nghiệp chướng này thật sự nói ra những lời không thích hợp trước mặt mọi người, Ilya sẽ bất chấp mọi thứ, giải quyết nó trước rồi nói sau, người đã ở nơi này, thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều nữa, hành hình đi. Cô chết một cách rất kỳ lạ, ta nhận lệnh của phụ thân đến đây, không phải nên hỏi cho rõ ràng trước hay sao? Chắc Hạo nhíu mày, ánh mắt lướt qua tay Mẫn Vân Trung. Hay là Mẫn Tiên Tôn không muốn cho ta biết? Kẻ ngốc cũng hiểu được những lời này không đơn giản như vậy, vẻ mặt già nua của Mẫn Vân Trung nhất thời trở nên tái mét. Mẫn Tố Thu giận dữ, chàng nói năng lô mãng với đường tổ phụ như vậy là có ý gì? Chắc Hạo trầm mặt xuống, ta đến thay phụ thân, nơi này cũng không có đường tổ phụ gì cả, nay trưởng giáo, Tiên Tôn đều ở đây, đâu đến lượt nữ nhân như nàng lên tiếng, nàng muốn khiến người ta cởi môn phòng, phái Thanh Hoa chúng ta sao, còn không câm miệng cho ta. Môn phong, gần giống với gia phong, là tập quán hành vi của một môn phái lưu truyền từ đời này sang đời khác. Mẫn Tố Thu đỏ mặt, chàng. Nhìn thấy đứa cháu gái mình thương yêu nhất bị khinh khi, Mẫn Vân Trung đã muốn nổi giận nhưng lại sợ làm cho quan hệ vợ chồng Trác Hạo càng thêm xấu đi, không còn cách nào cũng chỉ biết thở dài, giơ tay ngăn Mẫn Tố Thu lại, cười lạnh nói, ta đường đường là đốc giáo Nam Hoa, bình sinh quang minh chính đại, chẳng lẽ còn sợ một vãn bối hay sao, thiếu cung chủ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi. Như thế rất tốt. Trác Hạo ngồi thẳng người nhìn Trọng Tử, vì sao ngươi phải giết người? Trọng Tử lắc đầu. Là ngươi giết cô. Ta không biết. Trác Hạo rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước mặt Trọng Tử, dùng cán quạt nâng cằm nàng lên, cử chỉ ngả ngớn như thế khiến mọi người đều lắc đầu, vị thiếu cung chủ này đúng là danh bất hư truyền, bản tính phong lưu khó sửa. Trọng Tử cũng bị bất ngờ, đương nhiên trước mắt bao nhiêu người, nàng không cần phải lo lắng ý gì sẽ làm chuyện gì khác người, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ, Trọng Tử chỉ là một kẻ sắp chết, thiếu cung chủ đến đây thay lệnh tôn, thân phận hai chúng ta khác biệt, nay mỗi lời nói cử chỉ của thiếu cung chủ đều có ảnh hưởng đến Thanh Hoa cung, nên cẩn thận một chút, tránh cho người ta đàm tiếu. Hiếm khi nào ngươi lại suy nghĩ cho ta một lần. Mày kiếm của Trác Hạo khẽ nhếch, có vẻ đùa cợt, người chết là cô của ta, theo lý ta nên tìm hung thủ để báo thủ, vậy cuối cùng thủ phạm có phải là ngươi hay không? Trọng Tử lập tức nhìn về phía Tần Kha, nét mặt hiện lên vẻ do dự. Ngu Độ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất đi sự nghiêm khắc, sư phụ ngươi nhọc lòng bồi dưỡng, che chở ngươi nhiều năm, ngay cả khi ngươi phạm phải tội lớn, hắn cũng chưa trục xuất ngươi khỏi sư môn. Nếu ngươi còn có lương tri thì nên trả lời cẩn thận, không thể ăn nói lung tung mà bôi nhọ sư môn. Trọng Tử dùng mình, trưởng giáo yên tâm, Trọng Tử hiểu. Tiếp theo, nàng chấn định nhìn sang Trác Hạo, Trọng Tử không có lời nào để nói, chi bằng thiếu cung chủ hãy xử trí đi. Trác Hạo không nói gì. Quả nhiên vẫn như vậy, vì sư môn mà có thể chịu đựng hết tất cả oan ức, người như nàng sao có thể nhẫn tâm giết người được chứ. Mẫn Tố Thu thấy thế âm thầm siết chặt hai tay, móng tay cơ hồ cắm sâu vào da thịt. Bởi vì phu quân nên nàng ta đã thù hận Trọng Tử trước kia đến cực điểm, lúc này lại càng không có chút thiện cảm nào với dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên của Trọng Tử hiện tại, vì thế nàng ta cố nén tức giận quay sang nháy mắt với hai vị trưởng lão Thanh Hoa ở bên cạnh. Hai vị trưởng lão cũng biết được hành động của thiếu cung chủ nhà mình thật mất mặt, liếc mắt nhìn nhau, một vị trong đó ho khan một tiếng nói, nàng ta đã nhận tội, thiếu cung chủ không cần hỏi lại nữa, chi bằng mau xử trí đi. Mẫn Tố Thu cũng dịu dàng khuyên nhủ, chàng mềm lòng sợ nàng ta chịu oan uổng. Nhưng chính nàng ta cũng đã nói không có lời nào để nói, sự thật đã thế sao không nhanh chóng xử lý việc này cho xong, chúng ta cũng có thể trở về bẩm báo với phụ thân sớm hơn. Trác Hạo gật đầu, lui về phía sau vài bước, đúng thế. Mẫn Tố Thu lập tức quay sang một vị trưởng lão khác, xin mời trưởng lão thay mặt hành hình đi. Vị trưởng lão kia đứng dậy, đi đến trước hình đài, rút kiếm ra. Trác Hạo xoay mặt nhìn về phía Lạc Âm Phàm đang ngồi trên ghế, thấy hắn vẫn ngồi bất động như trước, thần sắc vẫn lạnh nhạt, không khỏi cười cười. Rồi xoay người lại cầm cán quạt rút ra một nửa thanh kiếm, nửa còn lại vẫn còn trong vỏ, vẫn nên để ta tự ra tay là thỏa đáng nhất, lui ra đi. Trường lao theo lời lui về chỗ ngồi, lúc này Trọng Tử lại bỗng nhiên nói, thiếu cung chủ xin chờ một lát, Trọng Tử có vài câu muốn nói. Trác Hạo ý bảo nàng nói, cầu xin sư phụ quay về Tử Trúc Phong. Trọng Tử dập đầu sát đất. 5 năm che chở, 5 năm dạy bảo, sư tỷ chết đi đã khiến sư phụ phải áy náy, dây dứt đến tận bây giờ. Sao nàng có thể để người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này tái diễn lần nữa? Đối với người, đối với nàng, đều rất tàn nhẫn. Nghe Trọng Tử nói vậy, Minh Cung Chủ như được nhắc nhở, vội vàng xoay người khuyên nhủ, tôn giả có nên tránh đi trước một chút không? Lạc Âm Phàm không đáp lời, cũng không động đậy, dùng hành vi biểu thị thái độ của mình. Ngu Độ thở dài, hành hình đi. Tôn giả thu nhận đồ đệ tốt thật. Trác Hạo cười lui về phía sau hai bước, tay trái giơ lên. Hải chi diễm, sắt chiêu của Thanh Hoa. Những đốm sáng xanh nhỏ bé xa xuống, mọi người ở đây lại không cảm giác được một chút sát khí nào, chỉ có xinh đẹp đến thương tâm, như tơ liễu bay tán loạn trong tiết trời cuối xuân, lại như ánh sáng sắp tàn đi của loài đom đóm lập lòe trong đêm cuối hạ. Xiềng xích được mở ra, cả người đau nhức, Trọng Tử nhân cơ hội này ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt người đang ngồi trên ghế. Con người đen không buồn không vui, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy người. Nhưng nàng sẽ không bị lừa, chắc chắn là sư phụ rất thất vọng. Cũng rất đau lòng. Đau lòng vì cái chết của Trác Vân Cơ, đó là vị tiên tử mà người thích lại vô tội chết tại Nam Hoa. Về phần đồ đệ này, người hẳn là vừa thất vọng vừa tức giận, có lẽ, sẽ có một chút đau xót trong lòng, sư phụ từng yêu thương nàng như vậy, nhưng nay chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử. Nàng không sợ chết, chỉ là không cam lòng, Trác Vân Cơ chết, ngay cả một đáp án chính xác nàng cũng không thể cho sư phụ, chắc chắn sư phụ rất muốn biết sự thật là như thế nào. Cũng may, có thể chết một cách xinh đẹp như vậy, cũng không quá khó coi. Trọng Tử xoay mặt nhìn Trác Hạo, muốn tạ ơn Ý Ý, nhưng khi chạm vào ánh mắt chỉ thấy tràn ngập trong đôi mắt Ý Ý là một nét cười rất cô đơn. Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xinh đẹp chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Những tia sáng xanh tan đi, hình đài trở nên tĩnh mịch. Cô gái gục ngã trên đài, vô cùng yếu ớt, nguyên thần chậm chạp không tan hết đi. Chúng đệ tử bên dưới sững sờ, ở ngay bên cạnh Tần Kha lộ ra vẻ mặt cảm kích, tay nắm Bát Hoang kiếm dần dần thả lỏng. Phát hiện thấy không đúng, hai vị trưởng lão liền hỏi dò, thiếu công chủ. Trác Hạo không trả lời, mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất. Hồn phách bị tổn hại, vài phần ý thức bị mất đi, dường như muốn ngất, nhưng rõ ràng kết quả này không phải như nàng đoán trước. Trọng Tử kinh ngạc, cố sức ngẩng mặt nhìn Trác Hạo. Thanh Hoa đã xử trí xong. Trác Hạo không nhìn nàng nữa, chuyển tầm mắt đi, nhẹ phẩy ống tay áo, còn lại giao cho Trọng Hoa tuân giả. Những lời này vừa thốt ra, mọi người ở đây bao gồm cả người làm chứng minh cung chủ Trường Sinh cung đều ngây cả người. Trong phút chốc Mẫn Tố Thu đứng lên, lớn tiếng, chàng hồ đồ rồi sao? Đó là cô của chàng, khi trở về làm sao ăn nói với phụ thân đây? Quạt lại mở ra, Trác Hạo cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa, bước xuống bậc thềm, đi thẳng xuống núi. Bóng dáng cô quạng biến mất trong cơn mưa gió đang gào thét bên ngoài. Phía sau đều là những thanh âm bàn tán sôi nổi. Trường bối chết đi, Y Lìa lại xử trí qua loa như thế, dễ dàng buông tha cho hung thủ, thật quá cầu thả. Nhưng có nhiều người nghĩ rằng Y Lìa làm vậy, kỳ thật là vì nể mặt Lạc Câm Phàm. Tuy rằng cô bé này trên danh nghĩa là đệ tử Nam Hoa, không quan trọng bằng giao tình hai phái, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Lạc Câm Phàm. Hơn nữa ai ai cũng biết hắn yêu thương, trân trọng đồ đệ biết bao nhiêu. Chủ động giao đồ đệ ra để xử trí, chắc chắn chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Thấy Trác Hạo nương tay, Mẫn Tố Thu càng thêm khẳng định hai người họ có việc gì đó không thể cho ai biết được, hận đến cắn chặt răng, đang muốn nói gì đó, trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Lạc Câm Phàm, con ngươi đen bình tĩnh không chút gợn sóng tựa như hiểu rõ tất cả, ánh nhìn đó khiến lòng nàng ta cảm thấy lạnh cả người, vội ngậm miệng, lại nhớ đến Trác Hạo, sợ Y Y lại đi tìm ả trước cơ đó nên vội vàng nói lời từ biệt với Mẫn Vân Trung rồi nhanh chóng đuổi theo. Không ai dự đoán được sẽ xảy ra biến cố như vậy, cả Ngũ Độ lẫn Mẫn Vân Trung đều cảm thấy rất bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay. Minh Cung Chủ ho nhẹ một tiếng, nói, nếu Thanh Hoa đã xử trí xong, thiếu Cung Chủ lại đem con bé giao cho Tôn Giả, vậy thì Tôn Giả nên mang con bé về đi. Câu mang con bé về đi này nói rất khéo léo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Câm Phàm. Mẫn Vân Trung lập tức nói ngay, Thanh Hoa buông tha cho con bé, là chắc Cung Chủ từ bi, nghiệp chướng này dù gì cũng là tội đồ Nam Hoa. Trên có giáo quy của tổ sư, tội chết có thể miễn, nhưng nếu cứ thế để con bé quay về Tử Trúc Phong như vậy, sau này sẽ khó mà làm chúng đệ tử tâm phục. Con bé có suy nghĩ như vậy thật sự không thể tiếp tục ở lại Tử Trúc Phong, Ngu Độ nhìn Lạc Câm Phàm, ý vị sâu xa, sư đệ, đưa về tiên ngục. Lạc Câm Phàm đứng dậy. Nam, lại bị đưa vào tiên ngục tối tăm, Trọng Tử bị thương nặng đã hôn mê, may mắn là có đám người Tần Kha, Tiễn Thực Châu đưa thuốc tới. Nằm một chỗ cả hai tháng mới dần dần có chuyển biến tốt, trong khoảng thời gian đó cũng không thấy Mộ Ngọc đến, sau mới nghe nói Mẫn Vân Trung không cho Y Lìa đến thăm, ngược lại bọn họ lại cho phép Tần Kha đến chăm sóc, thật ra cũng là vì Mẫn Vân Trung còn có chút tình thương đối với Trọng Tử, chỉ cho là nàng còn trẻ nên nhất thời hồ đồ mới nảy sinh ý nghĩ sai lầm. Thấy Tần Kha đối đãi với nàng rất đặc biệt nên mượn cơ hội này, muốn cho nàng thay đổi tình cảm, coi như có ý muốn giúp cả hai bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên Trọng Tử không biết những điều này. Nàng chỉ nghĩ ngày ấy tìm được đường sống từ coi chết ở hình đài, chắc chắn là nhờ Tần Kha đã cầu xin Trác Hạo, nàng cứ nghĩ rằng Y Lìa trời sinh tính tình kiêu ngạo, lần đầu không quan tâm đến thể diện mà đi cầu xin người khác như vậy, Trọng Tử càng cảm thấy bất an và hổ thẹn. Về phần Trác Hạo, bản thân mình và Y Lìa cũng chỉ gặp nhau vài lần mà thôi, vì sao Y Lìa lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, chỉ e cũng là vì sư tỷ, nếu người sư tỷ thích là Y Lìa, thật sự sư tỷ sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc. Một cô bé non nớt lại được một người như Lạc Câm Phàm vô cùng yêu chiều, bảo vệ quá mức như vậy, thì sao có thể thích người khác được nữa chứ? Người sư tỷ thích là ai? Lời Âm Thủy Tiên nói là thật sao? Trọng Tử tựa người vào tường ngẩn ngơ. Chuyện đã qua, việc trông coi tiên ngục cũng không còn nghiêm ngặt như trước, hơn nữa thuật pháp của Trọng Tử đã bị quản chế, không cần lo nàng sẽ chạy trốn, lại có Tần Kha biện hộ thay nàng, nên song sắt rào xung quanh cũng được bỏ đi, mặc dù có được những ưu đãi ấy nhưng tự do của nàng vẫn rất hạn chế. Bên hai có tiếng bước chân vang lên, trong giây lát, có người bước xuống từ bậc đá. Nhìn thấy rõ người đến là ai, Trọng Tử cũng đoán được nàng ta tới để làm gì, chẳng qua lễ tiết ngoài mặt cũng phải làm cho có, nàng liền đứng dậy kêu một tiếng sư tỷ. Ta đến xem ngươi thế nào, thương thế đã tốt hơn chưa? Tư Mã Diệu Nguyên giả vờ thân thiết mấy câu, lại nhìn sang bốn phía, hoán giận, sư muội bị trọng thương, sao có thể ở nơi như thế này, tôn giả cũng quá nhẫn tâm. Nàng ta đến đây vốn là để chế giễu, ánh mắt trọng tử vẫn lạnh nhạt, không thèm quan tâm. Tư Mã Diệu Nguyên tiến lên giữ chặt cánh tay nàng, thở dài, ngày đó sư muội bái nhập Tử Trúc Phong, lại được tôn giả coi trọng, được bao nhiêu người hâm mộ, có ai ngờ lại xảy ra loại chuyện như thế này chứ. Cổ tay đau nhức, gân mạch toàn thân nóng lên một cách kỳ lạ giống như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng, trong lòng trọng tử biết nàng ta đã sử dụng ám chiêu với mình, nhưng bất đắc dĩ thuật pháp của nàng đã bị quản chế không thể phản kháng, chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng không dám cất lên một tiếng rên. Tư Mã Diệu Nguyên liếc mắt, sư muội nóng sao? Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trọng tử cực lực chịu đựng, thản nhiên nói, đa tạ sư tỷ chỉ giáo, chỉ là sau này trưởng giáo xử lý ta tất nhiên cũng sẽ hỏi ta vài câu, khi đó nếu ta có thêm vết thương nào mới, chỉ sợ câu trả lời sẽ không tốt đâu. Tư Mã Diệu Nguyên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, phạm phải tội lớn như vậy, ngươi nghĩ tôn giả còn có thể che chở ngươi sao? Nếu thật sự coi trọng ngươi như vậy, tôn giả người sẽ không đem ngươi giao cho Thanh Hoa xử trí, bây giờ ngươi sống hay chết cũng không có ai quản nữa, xem ngươi dám lấy cái gì mà so với ta. Tuy miệng nói thế nhưng cuối cùng cũng buông tay trọng tử ra. Trọng tử lui về phía sau vài bước, phải dựa vào tường mới đứng vững được, sư tỷ là công chúa ở nhân gian, thân phận tôn quý, trọng tử làm sao dám so với sư tỷ. Lời dạy dỗ của sư tỷ, trọng tử sẽ nhớ kỹ. Tư Mã Diệu Nguyên khinh miệt nói, à, ta quên nói cho ngươi biết, qua vài ngày nữa ngươi sẽ bị trục xuất đến băng lao ở Côn Luân. Quả nhiên trọng tử nghe vậy liền sửng sốt. Băng lao, nơi giam giữ những đệ tử tội ác tày trời và ma vương. Người hạ mệnh lệnh này không phải trưởng giáo mà chính là tôn giả. Tư Mã Diệu Nguyên cảm thấy một trận hà hê, thật ra trưởng giáo cùng Mẫn Tiên Tôn còn cầu xin thay cho ngươi nhưng tôn giả vẫn kiên quyết muốn đưa ngươi đi. Thấy trọng tử không có phản ứng, Tư Mã Diệu Nguyên đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Tần Kha, Diệu Nguyên. Thần Sư Minh. Tư Mã Diệu Nguyên lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, đi qua hành lễ. Tần Kha gật đầu. Biết ý gì đến thăm trọng tử, Tư Mã Diệu Nguyên càng thêm ghen ghét, đố kỵ. Khó trách con nha đầu xấu xí này đã lâm vào hoàn cảnh như thế mà còn dám mạnh miệng, thì ra là ỷ vào Tần Kha. Không biết y có nghe được những lời vừa nay hay không, nàng ta vội cười nói, nghe nói tôn giả muốn đưa sư muội đến Côn Luân, muội sợ sư muội đau lòng cho nên tới khuyên giải. Tần Kha vẫn không tỏ vẻ gì. Tư Mã Diệu Nguyên càng cảm thấy chột dạ, nói thêm vài câu liền đi ra ngoài. Nam. Lúc này Tần Kha mới đi đến trước mặt trọng tử, kéo tay xem xét thương thế của nàng, Diệu Nguyên là như thế. Muội không cần phải để ý tới, sư phụ và Mẫn Tiên Tôn đều cầu xin thay muội, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt lên thôi. Trọng tử lắc đầu, vô lực nằm trong lòng Tần Kha. Trục xuất đến Côn Luân, nàng không dám có ý kiến. Cái chết của Vân Tiên Tử, tuy rằng nàng không rõ là có liên quan đến mình hay không, nhưng lòng ghen tị dẫn đến phát sinh tâm ma chắc chắn là có, nàng không còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ, nàng đã hại chết người sư phụ thích nên người có lý do để trách nàng, trừng phạt nàng. Chẳng qua nếu phải đến một nơi đáng sợ như người ta thường kể đó nàng sẽ không còn được gặp sư phụ nữa, cũng sẽ không thể gặp lại mọi người. Tần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau một lúc lâu thấp giọng nói, sớm biết như thế, ta sẽ nhận muội làm đồ đệ. Có được những lời này thì còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Hốc mắt trọng tử đỏ ửng lên, sư huynh đối xử tốt với muội như vậy là vì sư thì sao? Mấy ngày nay ý nghĩa vẫn luôn kề cận trông nom, chăm sóc nàng, không biết bắt đầu từ khi nào. Y lìa đối xử tốt với nàng đã vượt xa mối quan hệ sư huynh sư muội bình thường, nhưng lại không giống như người yêu với nhau, trọng tử ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được khúc mắc trong lòng Y lìa. Tần Kha trầm mặc một lát, nói, bởi vì muội ấy, nhưng cũng bởi vì chính muội. Trọng tử khẩn trương, nếu như Vân Tiên Tử thật sự do muội giết, sư huynh còn có thể đối xử với muội tốt như vậy không? Muội không muốn giết Vân Tiên Tử. Không muốn. Nếu quả thật là do muội trong lúc vô ý thức mà ra tay, vậy ta thứ tha thứ cho muội. Bàn tay đang nắm tay nàng đống nhiên siết chặt hơn, Tần Kha nhìn vào mắt nàng, trọng tử, cho đến bây giờ trưởng giáo bọn họ vẫn coi trọng muội, sẽ cầu xin thay muội, nhưng về phần tôn giả. Muội cũng nên chuẩn bị tinh thần, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục cố gắng kiên trì, không thể dễ dàng túi đầu đông xuôi, cho dù có đến băng lao cũng phải nhẫn lại, sớm hay muộn sư huynh cũng sẽ nghĩ cách cứu muội ra, có biết không? Giọng nói thật bình tĩnh, nhưng đó lại là lời hứa hẹn kiên định nhất. Trọng tử thấy mũi cay cay. Vì sao sư huynh lại tin tưởng muội như vậy? Có lẽ muội chưa biết Tần Kha lại nói tiếp, những chuyện như thế này không chỉ có một mình muội gặp phải, ta đã không bảo vệ được muội ấy, nay không thể để cho muội lại đi vào vết xe đổ đó. Trong từ dự cảm có điểm xấu, chẳng lẽ sư tỷ cũng là? sư tỷ của muội vốn là một cô bé gan dạ lại thông minh, đáng tiếc muội ấy quá nặng tình cảm và vô cùng tin tưởng tôn giả, cho nên cứ thế mà quên đi sự kiên cường lúc đầu, thậm chí quên mất chính bản thân mình. Tần Kha dừng lại một lúc, nói, bây giờ muội cũng thấy, tôn giả cũng muốn đối xử với muội như vậy. Trọng Tử lập tức ngắt lời y, không, chuyện lần này không liên quan đến sư phụ. Với tình hình hiện tại ai ai cũng sẽ nghi ngờ nàng, tuy rằng rất đau lòng nhưng sư phụ lại nhanh chóng nén cơn tức giận, đem nàng giao cho Thanh Hoa, nhưng nếu nàng có thể kiên định mở miệng kêu oan, người nhất định sẽ điều tra rõ, vấn đề chính là nàng, đây là sự trừng phạt mà nàng phải chịu. Thần Kha không nói gì nữa. Rất giống, đều thiện lương như nhau, đã lâm vào tình cảnh này cũng không có lấy một câu oán hận. Trầm mặc một lúc, Tần Kha đặt hai tay lên vai nàng, bất luận như thế nào, muội cũng phải hiểu được một người nếu ngay chính bản thân mình cũng không muốn bảo vệ mình, thì sao có thể trông mong người khác đến giúp muội chứ? Trọng Tử cúi đầu, chậm chạp không nói nên lời. Nàng đương nhiên hiểu được, nếu chuyện này liên lụy đến người khác, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuôi mà không biện bạch gì như vậy, nhưng hiện tại thứ nàng muốn bảo vệ nhất không còn là bản thân nàng nữa. Tâm ma, còn những lời này nữa nếu nói ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Đường đường là Trọng Hoa tôn giả lại bị chính đồ đệ mình yêu, hậu quả không phải chỉ một mình nàng có thể gánh chịu tất cả, mà sự kiên cường của nàng không thể nào gục ngã trước mặt người được. Nam. Sau khi Tần Kha rời đi không bao lâu, Yến Thực Châu lại tới mang theo rất nhiều thuốc không nói, đồng nhiên nàng còn đem tới một chiếc giường gỗ nhỏ cùng với tấm chăn bằng lông thiên nga rất đẹp. Trọng Tử cười rộ lên, Thực Châu tỷ tỷ muốn dọn đến đây ở với muội sao? Muội ngâm trong nước của dòng Tứ Hải quá lâu, hiện tại lại bị thương, không thể để cảm lạnh nữa. Yến Thực Châu trải chăn đệm ra, kéo Trọng Tử ngồi xuống, đưa cho nàng một cái bình ngọc, đây là thuốc thủ tọa muốn đưa cho muội. Trọng Tử vội hỏi, vết thương của muội không sao, đã tốt hơn rồi, tỷ tỷ nói với mộ sư thúc đừng lo lắng. Yến Thực Châu nói, muội còn cần gì nữa không, lần sau ta sẽ mang đến cho muội. Trọng Tử nhỏ giọng nói, có thể muội ở lại đây không được bao lâu nữa, nhân lúc này muội còn ở lại Nam Hoa, nếu tỷ tỷ có rảnh thì đến thăm muội nhiều hơn là được. Chuyện trục xuất Trọng Tử đến Côn Luân đã truyền khắp Nam Hoa, Yến Thực Châu dĩ nhiên cũng đã nghe nói, vừa nghe Trọng Tử nói vậy vươn tay ôm lấy nàng, mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt, muội đừng lo lắng. Trọng Tử miễn cưỡng cười nói, muội không sao, trưởng giáo và các vị tiên tôn nhất định sẽ nói tốt cho muội, sẽ không để muội chịu nhiều cực khổ đâu, nói không chừng bên trong băng lao thanh tĩnh đúng lúc muội có thể tu hành, qua vài năm họ sẽ thả muội ra thôi. Chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Yến Thực Châu vuốt mặt Trọng Tử, cười nói, Tần sư huynh của muội sao có thể để muội đến một nơi như thế được, y đã cầu xin trưởng giáo, nay trưởng giáo cùng Mẫn Tiên Tôn đều cầu xin thay cho muội, tuy rằng muội đúng là đồ đệ của tôn giả, nhưng ở Nam Hoa lời nói của trưởng giáo ít nhiều cũng có phân lượng, có thể tôn giả sẽ nghe theo. Thì ra trưởng giáo nhúng tay vào là vì Tần Kha cầu xin, y còn vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện nữa. Trọng Tử bẻ bẻ ngón tay, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Yến Thực Châu như nghĩ đến cái gì đó. Nghe nói lúc nãy Tư Mã Diệu Nguyên đã tới đây, là nàng ta nói cho muội biết sao, đừng để ý nàng ta nữa. Trọng Tử đem mọi chuyện kể cho Yến Thực Châu nghe. Nghe được việc Tư Mã Diệu Nguyên dùng ám chiêu với Trọng Tử, Yến Thực Châu giận dữ, đứng bật dậy, thật quá đáng. Ta đi. Trọng Tử vội vàng ngăn cản, quên đi, muội cũng không bị thương, cũng không có bằng chứng gì, nếu làm náo loạn lên thì Tư Mã Diệu Nguyên cùng lắm chỉ bị trưởng giáo trách phạt vài câu, nàng ta bụng dạ hẹp hòi, tỉ tỉ lại luôn luôn không câu nệ tiểu tiết. Nếu để nàng ta ghi hận tỷ tỷ, không có việc gì cũng cố tìm nhược điểm của tỷ mà bắt lỗi, đến lúc đó chỉ có tỷ tỷ chịu thiệt. Đến lúc này mà muội còn Yến Thực Châu chỉ biết thở dài. Sớm biết nàng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa như thế này, lúc trước ở sông Lạc muội đã không cứu nàng ta. Trọng Tử lại kéo Yến Thực Châu ngồi xuống, bây giờ không phải lúc thích hợp, chờ đến khi muội ra ngoài sẽ không sợ nàng ta nữa, tỷ tỷ làm gì phải giận như vậy. Yến Thực Châu trầm mặc hồi lâu, chuyển hướng tầm mắt, muội không trách tỷ sao? Trọng Tử hiểu được Thực Châu ấy nấy chuyện gì, đêm đó muội rời khỏi phòng gặp phải chuyện không may, cũng không thể trách được tỷ tỷ, chẳng lẽ mỗi ngày tỷ tỷ phải canh giữ muội suốt, huống chi muội lại có tâm ma, sớm hay muộn. Trọng Tử chợt dừng lại. Tâm ma? Yến Thực Châu nhìn nàng. Trọng Tử cắn cắn môi, đông nhiên nhào vào lòng Yến Thực Châu và khóc nức nở, tỷ tỷ, muội không sợ đến băng lao, muội chỉ sợ Vân Tiên Tử thật sự là do muội giết, sư phụ lại thích Vân Tiên Tử như thế, muội có tâm ma. Tiểu trùng. Yến Thực Châu muốn nói nhưng lại thôi. 4. Tần Kha từ tiên ngục đi ra thì lập tức đến chỗ Mẫn Vân Trùng, rồi lại đến ngọn núi cao nhất gặp Ngu Độ, sau đó mới trở về Ngọc Thần Phong, còn chưa đi tới cửa đã thấy một người đang ngồi trên ghế đá từ phía xa, một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén rượu, tự rót rượu tự nhấm nháp. Thấy Tần Kha trở về, người nọ xoay mặt sang cười nói, rượu lưu hà này chỉ ở đại hội tiên môn mới có, huynh lại dám tàng chữ riêng. Tần Kha hơi hơi hé miệng, đến bên cạnh ngồi xuống, còn Trác sư huynh cất giấu mấy bầu. Không nhiều lắm, chắc cũng khoảng 2 chun. Trác Hạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, từ xưa đã có việc thần tiên đi trộm rượu rồi, không chỉ có ta và huynh mà lúc ấy ngay cả Côn Luân Quân cũng lén giấu 2 bầu. Tần Kha nói, trộm 2 chun, bọn họ lại không phát hiện ra sao. Trác Hạo cầm lấy quạt mở ra, trong 300 chun rượu ta chỉ lấy 2 chun, sau đó đổ thêm quỳnh hương trộn lẫn vào, sao bọn họ có thể phát hiện được chứ? Rượu uống ở đại hội tiên môn đều là hỗn hợp lưu hà pha với quỳnh hương. Tần Kha bật cười, huynh thường hay làm những chuyện này làm sao? Trấn thủ tiên môn bảo vệ nhân gian thì để các người làm, còn phẩm rượu nên để người như ta đến làm vậy. Trác Hạo nói xong lại uống một ly, lưu hà nguyên chất một khi pha chung với quỳnh hương, quả nhiên hương vị cũng không giống như trước nữa. Một ly tiếp một ly, bóng của ly rượu in trong đáy mắt Trác Hạo dường như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tần Kha có chút giật mình, huynh. Ta dạy cho huynh làm sao để nhận biết Lưu Hà. Nói đến đây ánh sáng trong đáy mắt nhanh chóng biến mất, Trác Hạo lắc lắc bầu rượu rốt cuộc cũng không còn giọt rượu nào nữa, vì thế đem cái bầu không cơ cơ trước mặt Tần Kha, rượu Lưu Hà chân chính, vị của nó thực sự rất đắng, chỉ cần huynh uống liên tục 300 chén là có thể phát hiện ra. Tần Kha nhíu mày, thật sao? Trác Hạo bỏ lại bầu rượu, là giả. Tần Kha không cười, ngược lại lộ ra vẻ mặt có lỗi, đa tạ. Huynh có thể coi như ta nể mặt huynh. Trác Hạo nở nụ cười lạnh, lừa gạt trắng trợn tình cảm người khác, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn với huynh. Tần Kha trầm mặc một lát, hỏi, vì sao huynh lại tha cho muội ấy? Ta buông tha cho muội ấy, nhưng không phải muội ấy vẫn bị đưa đến băng lao hay sao? Trác Hạo không trả lời, chuyển đề tài, ta muốn đến Phật môn ở Tây Thiên một chuyến. Tần Kha sửng sốt một lúc, trầm giọng, huynh. Trác Hạo nén cười, loại người như ta chẳng lẽ rất giống muốn xuất gia làm hòa thượng sao? Chẳng qua ta có chuyện muốn cầu xin Phật tổ mà thôi. Tần Kha nói, lệnh tôn cũng biết việc này sao? Ta đến nơi này của huynh chính là không muốn để nhiều người biết. Trác Hạo đứng lên, uống rượu xong rồi, ta cũng nên đi thôi. Tần Kha cũng đứng dậy theo, đi Tây Thiên đường xá xa xôi, ta tiễn huynh một đoạn đường. Trác Hạo vươn quạt ngăn Tần Kha lại, ta khuyên huynh nên ở lại, nếu có chuyện gì lại xảy ra nữa thì ngay cả ta cũng cứu không được muội ấy, thật sự không thể cứu được, theo ta thấy nên để muội ấy tạm thời đến băng lao thôi. Tần Kha nhìn hắn, không biết phải nói gì. Một thanh kiếm cổ màu vàng kim bay tới, Trác Hạo tay phe phẩy quạt bước lên thân kiếm, bay đi. Nam. Trong ký ức, hình ảnh tiểu cô nương cùng cậu thiếu niên xưa kia ngày càng trở nên xa vời, càng ngày càng nhạt nhòa. Kiếm của huynh thật đẹp, tiểu cô nương vui vẻ khen ngợi. Kiếm này tên là A Lăng. Giọng nói mất hứng của cậu thiếu niên vang lên. Quyển 3 chương 42, vô tình. Sư đệ, những ngày gần đây có quá nhiều việc xảy ra, ta cũng muốn đến gặp đệ một chút. Ban đêm. Trong đại điện Trọng Hoa Cung, những viên dạ minh châu chiếu rọi khiến trong điện sáng như ban ngày, Ngu Độ mỉm cười bước đến bên chiếc ghế, ngồi xuống, sự việc lần này coi như đã xử lý xong rồi, ta đến vào giờ này có quấy rầy đệ không? Lạc Âm Phàm nói, sư huynh đến có chuyện gì, xin cứ nói ra đi. Ngu Độ ho nhẹ một tiếng rồi nói, nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng, đệ đừng chê ta nhiều chuyện, nhưng lần này đệ để cho con bé đi băng lao, ta với sư thúc đều nghĩ rằng đệ đã ra hình phạt quá nặng đối với con bé rồi. Nhìn thấy Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì, Y Lìa lại tiếp tục nói, con bé thực sự có tội hay không, đệ còn biết rõ hơn so với chúng ta, ta với sư thúc của đệ vốn luôn lo lắng cho tương lai của con bé. Chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành nên nhất thời hồ đồ thôi, trước đó cũng chưa từng phạm phải sai lầm to lớn gì. Ta thấy con bé thực sự là có chí khí, phẩm hạnh cũng tốt, là một đứa trẻ cực kỳ có tiền đồ, nếu cứ như vậy mà bị phạt đi băng lao thì rất đáng tiếc. Lạc Âm Phàm hỏi lại, sư huynh muốn giữ con bé lại sao? Ngu Độ nói, mấy ngày nay, tình cảm của con bé và Kha Nhi rất tốt. Theo như ý của sư thúc thì hiện tại Thanh Hoa cũng đã tha tội cho con bé, thôi thì chúng ta ở bên này cũng không cần phải bắt con bé chịu hình phạt nặng nề như vậy làm gì, giờ chỉ cần giảm nhẹ hình phạt để cho con bé đến đảo hoang vài năm, sau đó trở về Ngọc Thần Phong như trước, để con bé ở bên cạnh Kha Nhi là được rồi. Lạc Âm Phàm nghe vậy sắc mặt không được tốt lắm, sau một lúc lâu mới nói, giáo quy của tổ sư nếu không thực hiện đúng thì khó mà khiến người khác phục được. Giáo quy cũng có tình người, trong đám thiếu niên trẻ tuổi bây giờ, những đứa trẻ xuất sắc không nhiều lắm. Ngu Độ lắc đầu, trong tiên môn có gian tế, có thể là kẻ đó đang theo dõi đệ, cho nên sự việc lần này chỉ sợ con bé thật sự bị hoan uổng. Ta biết đệ trách con bé cố chấp không chịu thua kém người, nhưng mà đệ cũng biết rõ băng lao ở Côn Luân là chốn nào rồi, có những đệ tử bị nhốt vào trong đó chỉ mới 2 năm đã phát điên, đệ thật sự nhẫn tâm đưa con bé đi sao? Lạc Âm Phàm trầm mặc, không nói gì. Sư đệ cũng bất lo lắng đi, đồ đệ của đệ vốn ta cũng không nên nhiều lời như thế. Ngu Độ liền chuyển sang vấn đề khác, lại bàn bạc đến những chuyện chính sự rồi sau đó đứng dậy quay trở về ngọn núi cao nhất. Đợi sau khi Ngu Độ đi khỏi, Lạc Âm Phàm chậm rãi bước đến cửa đại điện, ngước mặt nhìn vào bầu trời đêm. Bình thường hắn làm việc rất quyết đoán, ít khi chần chờ, thậm chí ngay cả khi hắn chém xuống một kiếm kia vào năm đó hắn cũng chưa hề chần chờ. Nhưng mà hiện tại đối mặt với tình huống này hắn thực sự không biết là nên làm thế nào mới tốt. Trời sinh sắc khí, ba kiếp sẽ thành ma, đây chính là kiếp thứ hai. Không phải hắn không nghĩ đến việc bảo vệ con bé, hắn là sư phụ của con bé làm sao mà có thể đối xử với con bé nhẫn tâm như vậy được. Bình thường hắn chưa bao giờ phải nhờ vả hay cầu xin người khác, nhưng cũng là vì con bé mà hắn đã cầu xin Cung Khả Nhiên, cầu xin Trác Hạo để cho con bé được bình yên. Không ai biết rằng khi hành hình hắn khẩn trương, lo lắng đến nhường nào. Đối với con bé hắn luôn bận tâm, để ý hơn so với bất kỳ ai khác. Nhưng mà hắn không thể lấy an nguy của lục giới đem ra đánh cược được. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là con bé lại bị người khác tính kế sắp đặt, nếu như sát khí bị lộ ra thì sư huynh bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho con bé được. Ngược lại Băng Lao là nơi an toàn nhất trong lúc này, tuy rằng hắn biết đến đó con bé sẽ phải chịu không ít khổ cực. Trong chuyện này con bé không rõ nổi khổ tâm của hắn, hắn càng không thể nào giải thích được và lại càng không có dũng khí để thức tỉnh trí nhớ ở kiếp trước của con bé. Phải chịu sự oan khuất này, rồi lại chịu hành hình, trên người con bé lúc này chắc chắn là vết thương cũ vết thương mới phủ đầy rồi, không biết thuốc này có tác dụng không nữa, nếu thật sự bị giam vào Băng Lao không biết con bé có chịu đựng nổi hay không. Hắn miên man suy nghĩ lại đột nhiên nhớ tới bản thân mình ngày xưa, cái từ chính bản thân mình kia dường như có chút xa lạ với hắn mất rồi. Mấy trăm năm qua hắn luôn lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm cũng không vướng bận bất cứ thứ gì, hầu như là không có việc gì có thể lưu lại ấn tượng quá sâu ở trong lòng hắn. Mọi người đều nghĩ là Âm Phàm hắn thuật pháp cao cường, thâm hậu, nhưng lại không có ai hiểu rõ, sinh tại trời, chết về với đất, được tại trời, mà mất cũng tại trời, trời đất có chúng sinh, ta chính là chúng sinh. Đừng ở trên cao nhìn xuống, vì ai có thể trông xuống chính mình, cũng đừng từ dưới ngước lên, vì ai có thể nhìn lên chính bản thân mình. Tự phụ để chính mình có thể nhìn thấy bản thân một cách rõ ràng hơn, ấy chính là vô địch. Nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện cái khái niệm gọi là chính bản thân mình này bắt đầu có chút mơ hồ mất rồi, hắn bây giờ không hề giống như ngày xưa vốn là một người rõ ràng thấu hiểu mọi sự trên đời, mà lúc này trên người đã mang theo vài thứ không thể nhìn thấu được, từ khi nào thì hắn bắt đầu thay đổi như vậy. Giữa không trung hiện ra những hình ảnh thật rõ ràng. Trong tiên ngục lạnh lẽo và tối tăm, một cô gái đang nặng nề chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường cứng, tấm thảm trên người rơi xuống hơn phân nửa để lộ ra cánh tay gầy guộc đến đáng thương. Lạc Âm Phàm khẽ thở dài. 4. Sư phụ. Trọng Tử đột nhiên mở mắt kêu lên. Trước mắt nàng vẫn là cảnh trong tiên ngục tối đen cùng bốn vách tường lạnh lẽo, bên dưới người là chiếc giường gỗ do Hiến Thực Châu mang đến, còn trên người là tấm thảm phủ kín khắp cả người nàng, làm gì có một bóng người nào. Vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc này? Cảm giác giống như sư phụ đã tới đây. Nàng lại nằm mơ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trong giấc mơ đó luôn luôn là hình ảnh Trác Vân Cơ và sư phụ đứng sóng vai bên nhau, và ngay sau đó là hình ảnh Trác Vân Cơ nằm trong đại điện, còn sư phụ thì đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ thương tâm như muốn chết đi của người từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy. Người đứng đó như một bức tượng nhưng trong ánh mắt kia nàng cảm nhận rất rõ sự bất lực và nản lòng của người. Sao sư phụ có thể đến nơi này được đây? Nàng không sợ chết cũng không sợ bị trừng phạt, chỉ sợ sư phụ không chịu tha thứ cho nàng. Trọng Tử không thể nào ngủ được nữa, lặng lẽ ôm chặt tấm thảm ngồi trên giường cho đến tận bình minh. Lúc Tần Kha vào thăm nàng như mọi ngày, nhìn thấy thần sắc của Trọng Tử không tốt cũng không hỏi nhiều, im lặng kéo tay nàng độ qua một chút linh khí. Sau khi được Tần Kha khuyên nhủ và cổ vũ, tuy rằng Trọng Tử vẫn chưa bỏ xuống được, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự thật. Nghĩ đến việc mấy ngày này y thường xuyên đến thăm nom và khích lệ mình trong lòng lại càng thêm cảm kích, sư huynh thường xuyên đến thăm muội như vậy có làm chậm trễ chuyện của huynh không? Tần Kha không trả lời câu hỏi của Trọng Tử mà lại nói, chắc sư huynh của Thanh Hoa cung đã tới đây. Trọng Tử sửng sốt sau đó lại rũ mắt xuống, cảm ơn huynh. Tần Kha trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp, huynh ấy bỏ qua cho muội hoàn toàn không phải là do nể tình huynh đã cầu xin. Có thể là do ý hiền nể tình sư tỷ của muội Trọng Tử không biết là có điều gì kỳ lạ ở trong đó nên nửa cảm thấy hâm mộ nửa lại thấy ảm đạm, có người thích mình như vậy thì cho dù phải chết cũng cảm thấy xứng đáng. Thần Kha nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái. Trọng Tử lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, kéo Tần Kha lại hỏi, sư huynh, vị sư tỷ kia của muội hình dáng thế nào, tỷ ấy đẹp lắm sao? Thần Kha buồn miệng, chỉ là một nha đầu xấu xí. Muội không tin. Trọng Tử ôm chặt lấy cánh tay của Tần Kha làm nũng, muội biết chuyện này nhất định là do huynh cầu xin cho muội nên muội vẫn phải cảm ơn huynh. Tần Kha khẽ nhíu mày, buông tay huynh ra. Trọng Tử chợt phát hiện ra, chỉ cần ra mặt dạy một chút thì rất dễ dàng bắt nạt vị sư huynh khôn khéo, ổn trọng này, cho nên lúc này lại càng muốn chọc ghẹo y lìa một chút, muội không buông. Thấy Trọng Tử khó khăn lắm mới có được tâm trạng tốt như vậy, Tần Kha chiều theo để cho nàng làm loạn một hồi, đợi cho đến khi nàng an tĩnh lại mới nói ra những lời muốn nói, thái độ của tôn giả đã có phần mềm mỏng hơn, nếu như bị phạt có thể là Mẫn Tiên Tôn sẽ phạt muội đi đến đảo hoang, nhưng trước mắt tin tức này vẫn chưa được công khai nên muội cũng cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Đang nằm trong tiên ngục không biết mình sẽ ra sao, bất chợt lại nghe thấy tin tức như thế, Trọng Tử cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, kết quả này thực sự là tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, có thể sư phụ đồng ý phán xét lại để cho nàng chịu hình phạt nhẹ hơn cũng là vì nể mặt trưởng giáo mà thôi. Nàng đã làm mất hết thể diện của sư phụ rồi thì thôi đừng hy vọng xa vời nữa. Tần Kha liền đỡ lấy vai của nàng kiên trì an ủi, mặc dù đến đảo hoang muội cũng phải chịu nhiều gian khổ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với băng lao. Nếu như muội bị phạt đến đó, huynh với Thực Châu và mọi người sẽ thường xuyên đến thăm muội, chỉ cần muội nhẫn nại chịu đựng vài năm là ổn thôi. Để có thể đạt được kết quả như này, không biết là huynh ấy phải hao tốn biết bao nhiêu công sức nữa, nên mình quyết không thể cô phụ tâm ý của huynh ấy được. Trọng Tử nghĩ vậy cho nên trịnh trọng gật đầu, sư huynh yên tâm, muội sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Tần Kha chợt nở một nụ cười hiếm hoi, lấy ra một con chim vàng nhỏ dùng để báo giờ đưa cho Trọng Tử, mấy ngày nay Thực Châu gấp gáp đến độ chẳng buồn ăn uống gì luôn. Nhờ huynh mang cái này đến cho muội. Trọng Tử vui sướng nhận lấy. Trong tiên ngục tối đen như mực, tuy mắt vẫn có thể nhìn thấy được nhưng khái niệm về thời gian lại rất mơ hồ. Lần trước Yến Thực Châu đến đây nàng chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu thôi, ai ngờ tỷ ấy lại thật sự tìm thứ này đến cho nàng. Nam. Trọng Hoa tôn giả vốn mặc kệ đồ đệ, nhưng ngược lại trưởng giáo và đốc giáo vẫn có lòng ái mộ người tài, cho nên đối với việc trục xuất Trọng Tử đi Côn Luân cực lực ra sức khuyên can. Trong khi tất cả mọi người đều bị hạn chế vào tiên ngục thăm hỏi thì Tần Kha lại đặc biệt được cho phép, thường xuyên đi vào tiên ngục thăm hỏi Trọng Tử. Việc này thực ra từ trên xuống dưới Nam Hoa ai cũng biết là do Mẫn Vân Trung cố ý tác hợp cho hai người. Đối mặt với chuyện này, có người thì vui sướng còn có kẻ lại thất vọng. Tư Mã Diệu Nguyên ghen ghét đến vạn phần nhưng cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Hôm nay, Tư Mã Diệu Nguyên đang muốn đi đến ngọn núi cao nhất thì bỗng nhiên có một đệ tử chạy tới kêu nàng ta lại. Sư cô mau trở về đi, có khách tới thăm sư cô. Tư Mã Diệu Nguyên nghi hoặc, vội vàng quay trở lại, vừa nhìn thấy vị khách kia là ai thì liền mất bình tĩnh hỏi, sao huynh lại tới đây? Ngày hôm trước ta đi Côn Luân bái kiến cậu ta nên tiện đường đi ngang qua đây. Nguyệt Kiều đang đứng ở phía trước cái bàn dài, vừa đưa mắt đánh giá khắp lượt đồ đạc đặt trên bàn vừa cười nói, nghe nói là Nam Hoa các người có chuyện lớn xảy ra, cho nên ta cố ý đến thăm muội thôi. Tư Mã Diệu Nguyên nghe ý ý nói thì có chút ngạc nhiên, liền hỏi. Cậu của huynh là trưởng giáo Côn Luân. Cậu của ta đúng là trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử, ngay cả chuyện này mà muội cũng không biết sao. Nguyệt Kiều vừa nói vừa đắc ý bước đến gần ôm lấy Tư Mã Diệu Nguyên. Ít động tay động chân đi. Tư Mã Diệu Nguyên lập tức đẩy y thìa ra, trong lòng chợt động, vừa hỏi mà cũng như là khẳng định, nếu như huynh đến đây, ta nghĩ chắc là huynh vẫn nhớ mãi không quên Trọng Tử sư muội, người vốn không thèm để huynh vào mắt ấy nhỉ. Nguyệt Kiều sửng sốt rồi vừa cười vừa kéo tay Tư Mã Diệu Nguyên, giọng đầy ngọt ngào. Sư muội hiện giờ đang ở đâu? Muội ấy hiện tại đang ở trong tiên ngục, nhưng mà sẽ bị trục xuất đi băng lao ở Côn Luân ngay thôi. Tư Mã Diệu Nguyên hất tay Nguyệt Kiều ra, ánh mắt gian tà, cười như có như không. Lần này Trọng Tử phạm phải tội lớn đến mức này, khiến cho tôn giả tức giận không thèm liếc mắt nhìn muội ấy một cái nữa. Tôn giả đã sớm mặc kệ muội ấy rồi, bây giờ muội ấy lại bị thuật pháp quản chế, thật sự là rất đáng thương. Sao sư huynh không nhân cơ hội này đi thăm hỏi một chút đi? Nói không chừng huynh làm như thế sẽ khiến cho muội ấy cảm kích huynh làm đó. Nguyệt Kiều vốn là loại người gặp dịp thì chơi, nghe Tư Mã Diệu Nguyên nói như vậy thì mừng thầm trong bụng, liền mở miệng, muội quả thực là không ghen tuông với muội ấy sao? Tư Mã Diệu Nguyên cười lạnh trong lòng nhưng vẫn giả vờ giận dữ, hai chúng ta vốn là tỉ muội, hiện giờ chứng kiến cảnh sư muội phải chịu khổ như vậy, ta thật sự rất lo lắng, đáng tiếc sắp tới muội ấy phải đi băng lao ở Côn Luân rồi, khi đó cho dù ta muốn quan tâm, lo lắng thì cũng không làm được gì nữa. Thật may mắn cậu của huynh là trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử, mong rằng sau này huynh hãy chăm sóc muội ấy nhiều hơn, chuyện tốt như vậy sao ta lại ghen gì được. 3. Chưa cần nói đến Tư Mã Diệu Nguyên ngầm có kế hoạch nham hiểm ám hại Trọng Tử, thì lúc này ở bên trong tiên ngục khi Tần Kha vừa rời đi, Trọng Tử nằm trên chiếc giường gỗ đang mơ màng ngủ, một giọng nói từ nơi trốn mơ hồ nào đó truyền tới bên tai nàng, phiêu đãng như ưu hồn trốn địa ngục, quẩn quanh trong không gian nhỏ hẹp nơi này. Thiếu quân. Lại là ngươi. Rốt cuộc thì ngươi là ai, vì sao lại làm hại ta?
Thuộc hạ là đang giúp thiếu quân chứ không phải làm hại người.
Ta không quen biết ngươi.
Bởi vì thiếu quân không nhớ rõ thôi, vì người không nhớ rõ bọn họ đã đối xử với người như thế nào nên người không biết tiên môn căn bản sẽ không chấp nhận cũng như không dung chứa người. Người ở lại tiên môn chính là sai lầm lớn nhất.
Đó là do ngươi hại ta.
Không có ngươi, ta sẽ không rơi vào tình trạng này. Vân tiên tử có phải là do ngươi giết hay không?
Không có thuộc hạ, bọn họ vẫn sẽ làm như thế và vẫn sẽ không bỏ qua cho người. Thiếu quân sẽ biết rõ mọi chuyện thôi.
Tỉnh lại từ trong sự kinh hãi, Trọng Tử đầu đầy mồ hôi lạnh. Nàng lại nghe được giọng nói kia, thế nhưng tại sao nó cứ kêu nàng là thiếu quân?
Nàng không thể nào hiểu nổi việc gì đang xảy ra. Nhưng rõ ràng nó có tồn tại chứ căn bản không phải là tâm ma gì hết.
Nàng nhất định phải nói việc này cho sư phụ và trưởng giáo biết để họ tra xét rõ ràng, để chứng minh rằng cái chết của Vân Tiên Tử không liên quan đến nàng và rửa sạch mọi oan khuất cho nàng, khi đó sư phụ sẽ tha thứ cho nàng.
Cảm giác mừng như điên ập tới, Trọng Tử xốc tung tấm thảm lên, nhảy xuống khỏi giường rồi lập tức chạy như bay ra cửa trước, tính ra ngoài tìm đệ tử canh gác nhờ truyền lời cho nàng. Nào biết được nàng vừa bước lên được mấy bậc thềm bằng đá thì lại đụng trúng lồng ngực của một người đang đi ngược hướng.
Người nọ liền thuận thế giữ chặt nàng ở trong lòng, Trọng Tử sư muội.
Trọng Tử nhìn thấy người nọ quả nhiên là ngạc nhiên, là huynh.
Từ lần trước, sau khi Tư Mã Diệu Nguyên tới đây, Mẫn Vân Trung đã hạ lệnh xuống rằng bất luận kẻ nào bước vào tiên ngục đều phải báo cáo với trưởng giáo. Việc này cũng là do Tần Kha sợ Tư Mã Diệu Nguyên lại đến đây tìm cách bắt nạt Trọng Tử.
Nhưng mà Tư Mã Diệu Nguyên thân là công chúa ở chốn nhân gian bởi vậy có rất nhiều kỳ chân dị bảo để mua chuộc lòng người.
Lần này Tư Mã Diệu Nguyên mang Nguyệt Tiểu đến tiên ngục, chỉ nói là đến thăm Trọng Tử, hai nữ đệ tử phụ trách trông coi thường ngày ở đây lại thấy nàng ta quá ưu việt, hơn nữa cũng thấy việc này không phải là chuyện lớn lao gì cho nên liền để cho Nguyệt Tiểu vào bên trong, còn Tư Mã Diệu Nguyên thì ở lại bên ngoài, giả vờ bắt chuyện với hai người kia để canh chừng cho y.
Nguyệt Tiểu vốn có ý đồ xấu xa khi xông vào đây. Cho nên lúc này y khẩn cấp giữ chặt tay của Trọng Tử lại, làm ra vẻ hết sức thân thiết, nghe nói sư muội gặp chuyện không may, ta gấp đến độ không buồn ăn uống gì, vội vàng chạy đến đây để đặc biệt thăm muội. Muội bị thương, có nặng lắm không, có đau lắm không?
Trong lòng Trọng Tử biết ngay là có điều gì đó không ổn, lập tức chấn định lại nói với y, đa tạ Nguyệt sư huynh đã nhớ đến ta, nhưng mà bây giờ ta thực sự có việc rất gấp muốn gặp trưởng giáo để bẩm báo, không biết Nguyệt sư huynh có thể thông báo giúp ta một tiếng được không?
Nguyệt Tiêu cười đầy ẩn ý. Việc này có gì là khó đâu, chỉ là sư muội lấy gì để báo đáp cho ta đây.
Lần này nếu sư huynh ra tay tương trợ, Trọng Tử sẽ ghi nhớ trong lòng.
Chỉ là ghi nhớ trong lòng thôi sao, dựa vào lời này mà sư muội muốn ta đi giúp muội sao.
Lúc trước khi còn ở trên thiên sơn, Trọng Tử chỉ cảm thấy người này quá mức vô sỉ, bây giờ chỉ nhờ y ý có chút việc còn con như này mà cũng muốn đặt điều kiện với nàng nên càng chán ghét hơn nữa, chờ ta gặp được trưởng giáo bẩm báo lại mọi chuyện rồi nói sau.
Nguyệt Kiều đương nhiên là không chịu lời đề nghị này của Trọng Tử, y lại dở giọng điệu chặn đầu ra nói với nàng, lỡ như đến lúc đó sư muội lại trở mặt không chịu thừa nhận thì ta biết phải làm sao, ta muốn chính miệng sư muội đồng ý mới được.
Nghe những lời này Trọng Tử biết ngay là không thể trông chờ gì vào sự trợ giúp của kẻ vô sỉ này, nàng lập tức rút tay về tỏ rõ ý rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm người báo tin.
Nghe nói sư muội phải đi Côn Luân, Nguyệt Kiều ngăn nàng lại, dở giọng ngon ngọt dụ dỗ, trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử là cậu của ta. Đến lúc đó chỉ cần ta ở trước mặt người nói mấy lời hay ý đẹp cho muội thì đảm bảo muội sẽ không phải chịu nhiều khổ cực trong băng lao đâu.
Trọng Tử lạnh lùng nói, sư huynh hãy giữ tự trọng, nếu không ta sẽ kêu lên cho mọi người vào đây.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc diễm lệ, càng nhìn lại càng muốn yêu thương, âu yếm.
Nguyệt Tiêu lúc này trong lòng đầy dục vọng, tâm tư xáo động, làm sao có thể đứng yên được nữa, lập tức bước đến ôm chặt lấy Trọng Tử.
Bên trong này ồn ào như vậy mà ở bên ngoài không ai phát hiện, hẳn là do ý ỉa đã thiết đặt cái giới.
Giáo quy của Nam Hoa rất nghiêm ngặt, huống chi Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi mình, ý ỉa chỉ là một tên đệ tử của môn phái khác tại sao lại dám lớn mật như vậy, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là bị Tư Mã Diệu Nguyên xúi rủ.
Trọng Tử hiểu được vấn đề cốt lõi này nhất thời vô cùng giận dữ, ra sức dây rủa tránh mặt sang một bên, gằn giọng, dám ở Nam Hoa làm cản, lá gan của Nguyệt Sư Huynh quả nhiên là không nhỏ.
Chẳng qua chỉ là một tội đồ, tôn giả đã sớm bỏ mặc không thèm đoái hoài đến muội rồi, bây giờ chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời ta đảm bảo muội sẽ không sao cả.
Buông tay ra.
Từ xưa tới nay luôn luôn ỷ lại vào sự cưng chiều của tổ phụ là Tây Hải Quân, bây giờ lại bị Tư Mã Diệu Nguyên giật dây, Nguyệt Kiều chỉ nghe nói nàng là tội đồ của Nam Hoa, lại nghe nói là cơm phàm muốn đưa nàng đi băng lao ở Côn Luân, bởi vậy y lại nghĩ là Lạc Âm Phàm thực sự bỏ mặc nàng ra sao thì ra, cho dù chuyện này có bại lộ thì nhiều lắm y lại cũng bị chửi mắng hoặc đánh vài trượng là cùng, lúc này y lại làm gì còn đủ lý trí, tâm tư để mà băn khoăn, lo nghĩ được nữa. Y lại lập tức cúi đầu xuống ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mê hoặc kia. Y lại vừa hôn vừa cắn loạn xạ trên mặt trọng tử, hơi nóng phả ra từ miệng của y lại khiến trọng tử có cảm giác ghê tởm đến mức muốn nôn ngay lập tức. Nàng cố sức dãy rủa để phản kháng nhưng lại bị tiên thuật quản chế, không cách nào tránh được sự điên cuồng của y lại, chỉ nghe doẹt một tiếng, quần áo của nàng bị xé rách một mảnh. Trọng tử cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, trong cơ thể nàng dường như có thứ gì đó bắt đầu bành trướng lan rộng một cách nhanh chóng, nó đang dãy rủa để thoát ra. Bị kẻ khác hãm hại giờ lại còn bị một kẻ vô sỉ khiến cho nhục nhã thế này. Phải giết kẻ này. Giết kẻ không bằng cầm thú này. Giận dữ và oán hận trong lòng nàng dường như càng ngày càng bị đẩy dâng cao đến cực điểm, khiến cho sát khí trời sinh bị kích thích mà bùng phát ra, rốt cuộc kim tiên phong ấn ẩn giấu trên người nàng cũng không thể lấn át được sát khí dày đặc kia. Trọng tử ngừng dãy rủa, bình thản ngước mắt lên nhìn Nguyệt Tiểu, trên khóe môi vô tri vô giác vén lên một nụ cười lạnh. Thấy trọng tử không còn phản kháng lại nữa, Nguyệt Tiểu càng thêm đắc ý, thầm nghĩ trong đầu chắc chắn là nàng đã thuận theo mình rồi. Bởi vậy đang muốn dùng lời ngon ngọt để an ủi và dỗ dành nàng thì bất chợt cảm thấy từ lồng ngực truyền đến một cơn đau nhức, cảm giác giống như bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua, y không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra, theo bản năng túi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy trước ngực mình máu đang chạy thành dòng từ miệng vết thương trên đó. Nhìn thấy rất rõ nhưng lại không thể tin nổi, Nguyệt Kiều sửng sốt tột độ, cả người cứng đờ, sau một lúc lâu mới bắt đầu kêu gào thảm thiết, khiếp sợ buông trọng tử ra, ngã ngồi trên mặt đất, giọng nói đứt quãng, ngươi... Ngươi là ai? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia đang có một luồng khí màu xanh đen che phủ, trọng tử đứng yên bất động ở nơi đó, trong ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng thâm sâu đến đáng sợ, miệng nở một nụ cười lạnh lùng xa lạ. Ngươi là ma. Nguyệt Kiều trên mặt không còn chút máu, cả người ngã nhào ra phía trước vùng lên cố chạy, miệng không ngừng điên cuồng kêu gào có ma. Nàng ta có sát khí trên người. Người đâu mau tới đây. Cứu ta. Trong tiếng gọi thất thanh của y ỉa, hai bóng người vọt vào trong cửa. Thì ra Tần Kha sợ trọng tử gặp chuyện không may nên đã âm thầm kêu đệ tử canh giữ xung quanh tiên ngục, lúc nghe đệ tử báo lại là có Nguyệt Kiều đến thăm nàng, Tần Kha vốn luôn không tin tưởng vào phẩm hạnh của kẻ này, lúc trước ở Thiên Sơn y đã thèm muốn trọng tử đến nhỏ dãi thì giờ này làm gì có lòng tốt mà đến đây thăm nàng như vậy. Vội vội vàng vàng chạy tới tiên ngục lại bắt gặp Tư Mã Diệu Nguyên đứng ở bên ngoài, trên mặt có vẻ gì đó lúng túng mờ ám, lại càng thêm khả nghi. Chưa kịp vào trong thì bỗng nhiên nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Nguyệt Kiều. Vừa lúc đó Mẫn Vân Trung cũng đi ngang qua, bởi vậy hai người vội vàng xông vào bên trong xem thử, nào biết được lại được chứng kiến cảnh tượng này, khiến cho cả hai ngây người ra một lúc. Trời sinh sát khí. Con bé như thế nhưng lại là trời sinh sát khí. Trách không được chuyện xảy ra lần này Hành Huyền Tiên đoán không ra kết quả, thì ra chính là con bé. Mẫn Vân Trung chứng kiến tận mắt cảnh tượng này. Lại liên tưởng đến biểu hiện của Lạc Âm Phàm mấy năm qua lập tức hoàn toàn sáng tỏ mọi chuyện, không khỏi vừa cảm thấy khiếp sợ vừa tức giận. Một nghiệp chướng như vậy mà lại làm cho hắn hao tổn hết tâm tư để bảo vệ, che chở đến mức này. Hắn đã biết rõ trời sinh sát khí cho dù chuyển thế cũng không thể diệt được thế mà hắn còn dám để cho nó sống trên đời này, còn dám vận dụng linh lực cả đời mưu toan che giấu sát khí thay cho nó, ngay cả thân phận và trách nhiệm cũng không thèm để ý đến. Nếu như thiên ma hiện thế trở lại và đọa kiếp lại nổi lên một lần nữa thì khi đó hắn chính là tội nhân của toàn bộ tiên giới. Mẫn Tiên Tôn. Mẫn Tiên Tôn cứu con. Nguyệt Tiêu bò đến dưới chân Mẫn Vân Trung, cả người vẫn còn đầy hoảng sợ kéo lấy góc áo của y cầu xin cứu mạng. Lúc này trọng tử cũng chợt bừng tỉnh lại, hoảng hốt quỳ xuống, xin Tiên Tôn tra xét rõ ràng, mọi chuyện là do y có ý đồ xấu xa, trong lòng mang theo dục niệm nên đã phi lệ với con, trọng tử bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhìn thấy quần áo của trọng tử không chỉnh tề, xộc xệch lại còn bị xé rách, Mẫn Vân Trung đương nhiên hiểu được vì sao lại thế này, bình thường y thì hận nhất là loại người bại hoại tiên môn như vậy, nên cảm thấy hết sức chán ghét lập tức đá vang Nguyệt Kiều ra, nếu như không niệm tình tổ phụ của y là bậc chí tôn Tây Hải quân thì e rằng Mẫn Vân Trung y đã sớm vung một kiếm diệt trừ luôn loại người này rồi. Bản thân Nguyệt Kiều là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, Mẫn Vân Trung không cần quan tâm đến. Nhưng còn nghiệp chướng này thật sự là không thể giữ lại trên thế gian này được. Mẫn Vân Trung không nói thêm lời nào, lập tức rút phù đồ trương ra rồi chém xuống không chút do dự. Thiên Tôn xin hãy nương tay. Người dám làm cản. Rốt cuộc thì Y Y cũng là đồ đệ ưu ái nhất của trưởng giáo. Mẫn Vân Trung không thể nào giết Y Y luôn với nghiệp chướng kia được, bởi vậy đành phải miễn cưỡng thu chiêu lại, cố gắng nhẫn nhịn nhưng lại nổi giận đùng đùng mắng Tần Kha. Ngươi cũng thấy rõ nghiệp chướng này là ai. Việc này vô cùng trọng đại. Không phải do ngươi quyết định là được. Là muội ấy Tần Kha xoay mặt lại nhìn Trọng Tử, trên mặt y hiện ra thần sắc phức tạp, y không quan tâm đến cơn tức giận của Mẫn Vân Trung chỉ một mực cất giọng cầu xin, nhưng kiếp này muội ấy chưa từng phản bội tiên môn, cũng đã lập được nhiều công trạng, cầu xin tiên tôn mở cho muội ấy một đường sống. Hai người họ nói chuyện thật kỳ lạ, khiến cho nàng không hiểu được là đang nói về thứ gì, nhưng hành động vừa rồi của Mẫn Vân Trung đã khiến cho Trọng Tử sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chẳng phải là Mẫn Đốc Giáo luôn hướng đến công bằng hay sao? Tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành một người như vậy, không thèm hỏi phải trái trắng đen mà đã ra tay muốn giết nàng là sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì nàng tức giận không kiềm chế được mà đả thương người hay sao? Trọng Tử vội vàng dập đầu nói, Trọng Tử xin thề, mỗi lời nói của con đều là sự thật, quyết không dám lừa gạt tiên tôn, là do y có ý đồ xấu xa, tâm địa bất chính cho nên con mới phải làm như vậy, hiện tại Trọng Tử có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với tiên tôn và trưởng giáo. Ra ngoài rồi nói sau. Một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến. Đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi xem ngươi nói thế nào về chuyện này. Mẫn Vân Trung cười lạnh nhìn về phía người nọ. Nam. Trên lục hợp điện, Trọng Tử vẫn quy củ quỳ ở bên dưới, Ngu Độ đã thiết đặt kết giới vô cùng chắc chắn, đem tất cả mọi người không liên quan ngăn cách bên ngoài, bên trong điện chỉ có thủ tọa Mộ Ngọc, Tần Kha, Tư Mã Diệu Nguyên và hai nữ đệ tử trông coi tiên ngục. Mẫn Vân Trung lạnh lùng mở miệng, trách không được vì sao mà người cứ khăng khăng phải đưa nghiệp chướng này đi Côn Luân. Ta còn bảo ngươi làm việc hồ đồ nữa chứ. Lạc Âm Phàm chỉ nhìn Trọng Tử, không nói gì. Cục diện ngày hôm nay là điều mà hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để tránh đi, nhưng sự việc lần này đã chỉ cho hắn thấy rõ ràng hắn chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Cho dù hắn có cố sức đến mấy thì cũng không trốn thoát được những việc mà ý trời đã an bài. Nhưng điều càng làm cho hắn khiếp sợ hơn nữa là, sát khí trên người con bé sau khi chuyển thế lại trở nên mạnh mẽ đến mức này. Không những có thể đả thương người một cách vô hình mà còn có thể phá tan tiên ấn hắn tự tay kết đặt trên người con bé. Lần này con bé gặp chuyện không may cũng đồng nghĩa với việc kẻ giấu mặt ẩn nấp trong tiên môn bấy lâu nay lại bắt đầu hành động, mục tiêu của kẻ đó hiển nhiên là nhằm vào con bé rồi. Hiện tại con bé đang bị kẻ khác tính kế giăng bẫy, như vậy làm sao mà hắn xê? Thế để cho con bé ở lại Nam Hoa được nữa. Nghiệp chướng kia vẫn còn sống, hộ giáo giải thích việc này thế nào đây? Ta sẽ xử trí mọi chuyện, Lạc Âm Phàm nói. Là ai đã đem Nguyệt Kiều vào trong tiên ngục? Tư Mã Diệu Nguyên run rẩy vội vàng quỳ xuống, "Là Diệu Nguyên, con nghe Nguyệt sư huynh nói y đã biết Trọng Tử sư muội gặp chuyện không may, muốn đến đây để thăm hỏi sư muội, cho nên..." Diệu Nguyên dẫn ý về đi. Lạc Âm Phàm lạnh lùng, "Một mình ngươi dám mang người ngoài vào trong tiên ngục, lại còn hối lộ đệ tử tiên môn, theo giáo quy thì phải chịu tội gì?" Mẫn Vân Trung sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi và hai đệ tử phụ trách trông coi tiên ngục cùng chịu hình phạt đẩy ra đảo hoang sám hối 3 năm." 3 năm? Cái khoảng thời gian kia làm Tư Mã Diệu Nguyên hoảng sợ đến trắng bệch mặt ra, bản thân vốn là công chúa rất được phụ hoàng cưng chiều và yêu thương, thế nhưng giờ này lại phải chịu cảnh bị đẩy đến hòn đảo nhỏ lạnh lùng và tịch mịch kia, phải trải qua 3 năm trời đằng đẵng trên đó. 3 năm sau trở về, tất nhiên là ở bên người Tần Kha đã có thêm nhiều nữ đệ tử hơn nữa rồi, làm sao còn nhớ rõ mình đây? Diệu Nguyên biết sai rồi, cầu xin tôn giả khai ân. Phán quyết của đốc giáo là để cho ngươi cãi lại xoen xoét thế sao? Ngu Độ nghiêm khắc quát lớn bảo Tư Mã Diệu Nguyên ngưng lại ngay, hiện tại việc mấu chốt là xem thử Lạc Âm Phàm xử trí Trọng Tử thế nào, nếu như hắn vẫn nhất quyết phải bảo vệ cho con bé thì thật sự rất phiền toái, tốt nhất là những việc nhỏ trước mắt hãy làm theo ý hắn đi rồi tiếp đó mới yêu cầu hắn lùi nhường từng bước được. Bị trưởng giáo quát lớn như vậy, Tư Mã Diệu Nguyên biết ngay là cho dù có cầu xin cũng không có hy vọng gì, cả người trở nên vô lực ngã ngồi trên mặt đất, lừa mắt nhìn sang Trọng Tử đang ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ rõ ra vẻ oán hận sâu sắc. Cầu xin trưởng giáo tra xét rõ ràng. Trọng Tử vừa dập đầu vừa nói, mọi chuyện là do Nguyệt Kiều trong lòng mang theo dục niệm nên đã phi lễ với con, Trọng Tử nhất thời bị ép buộc nên mới lỡ tay đả thương y. Mẫn Vân Trung quát lớn, ngươi thân là đệ tử tiên môn nhưng lại lấy sát khí đả thương người khác, giờ này lại còn muốn nói dối để ngụy biện nữa sao? Trọng Tử nghe Mẫn Vân Trung quát mà sốt ruột, lập tức đáp lại, con quả thật không biết cái gì là sát khí cả. Mẫn Vân Trung không thèm để ý tới nàng. Chuyện này tốt nhất vẫn là để cho hộ giáo tự mình xử trí đi. Một luồng sáng lạnh lẽo hiện ra giữa lục hợp điện, lạnh đến mức khiến cho trong điện hoàn toàn bị bao phủ bởi sự băng giá, luồng sáng đó ngày càng rực rỡ hơn. Một thanh trường kiếm trong veo như làn nước mùa thu bất chợt hiện ra, trên chuôi kiếm làm bằng đá quý chợt lóe lên thứ ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Sau khi bị phong ấn nhiều năm, rốt cục nó cũng được chủ nhân triệu hồi một lần nữa, lúc này chỉ cảm thấy sát khí lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập khắp thân kiếm. Lạc Âm Phàm đưa tay ra đón lấy thanh kiếm rồi lạnh lùng hướng về phía Trọng Tử bước đến. Chú ba. Sư phụ đã từng nói người không bao giờ dùng nó nữa. Trọng Tử dường như mơ hồ đoán ra được điều sắp xảy đến với mình, không khỏi kinh hãi kêu lên, sư phụ. Mặt Tần Kha trắng bệch, vội vàng lao ra đẩy Trọng Tử ra sau lưng mình để che chở, rồi tự mình đối mặt với Lạc Câm Phàm. Việc này cũng không phải là lỗi của mụ ấy, chẳng lẽ tôn giả không biết đến hai chữ công bằng hay sao? Lạc Câm Phàm không đáp lại lời của Tần Kha, im lặng tiếp tục ngưng tụ tiên lực, chỉ cần nhìn hắn thì tất cả mọi người đều biết hắn nhất định sẽ ra tay. Ngu Độ thấy thế không khỏi khẩn trương, lập tức lên tiếng khiển trách Tần Kha, Kha Nhi, còn không mau lui ra ngay. Sư Minh. Trọng Tử cũng nhẹ nhàng kéo Tần Kha. Tần Kha ngăn những lời Trọng Tử định nói lại, âm thầm thiết đặt kết giới để bảo vệ cả hai người, chậm rãi lắc đầu. Nam Hoa vốn đã làm chuyện hổ thẹn với muội ấy, bây giờ lại tiếp tục xuống tay với muội ấy một lần nữa sao? Chỉ cần đưa muội ấy đi băng lao là được rồi. Hôn sược. Ngươi thân là đệ tử của trưởng giáo, nay chỉ vì một nữ tử mà làm những chuyện không ra gì như vậy, thật sự là đã uổng công sư phụ ngươi bồi dưỡng bao nhiêu năm để ngươi thành tài như thế. Mận Vân Trung tức giận trách cứ Tần Kha không tiếc lời, trải qua hai kiếp cũng không thể diệt đi được sát khí trời sinh, lúc này mà để cho nó đi băng lao chẳng phải là lại dung túng cho nó tiếp tục tu luyện hay sao, ngươi còn không mau tránh ra ngay. Tần Kha quật cường, đệ tử cam đoan, muội ấy sẽ không làm chuyện ác. Dòng khí trong tay Lạc Câm Phàm kết thành tiên ấn vô hình, không ai nhìn thấy gì chỉ cảm nhận có một luồng sức mạnh cực lớn ập tới đánh nát kết giới của Tần Kha rồi đánh trúng người y khiến cho y bị bật ra phía sau rồi ngã xuống. Sư Minh. Trọng Tử nhìn thấy Tần Kha như thế thì hoảng sợ tới mức nhảy qua ôm chặt lấy y, vừa khóc vừa nói, kẻ đã thương người là con, muốn phạt thì cứ phạt con đi, chuyện này không liên quan gì đến Tần Sư Huynh cả. Nàng nhìn người mới vừa ra tay kia cất giọng khẩn cầu, sư phụ, những lời đệ tử nói đều là sự thật, không hề có nửa lời nói dối, người không cần phải làm tổn thương đến người khác, cầu xin sư phụ hãy tin tưởng con. Tần Kha nuốt máu trong miệng xuống, lạnh lùng nói, không cần phải cầu xin hắn. Trọng Tử nhìn Tần Kha rồi lại ngước nhìn người nọ đang từng bước một bước tới, trong lòng nàng chợt chấn động giống như đã hiểu ra được cái gì đó. Thứ bọn họ cần chẳng lẽ lại không phải chân tướng sự thật hay sao? Bọn họ là muốn nàng nhất định phải chết hay sao? Nàng rõ ràng là bị oan kia mà. Nguyệt Kiều đã làm nhục nàng, phản ứng của nàng rõ ràng chỉ là tự vệ, vì sao bọn họ lại không nhìn vào sự thật để mà phán xét, đến cuối cùng là nàng đã làm sai chuyện gì? Đột nhiên cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác căm hận. Hận tất cả những con người này, bọn họ không cần hỏi phải trái trắng đen gì cả mà đã muốn giết nàng, trong đó lại còn có sư phụ của nàng, là người sư phụ mà nàng thích nhất và tôn kính nhất, nhưng giờ phút này làm sao mà người có thể vô tình như vậy, làm sao có thể dễ dàng tức giận không thèm bận tâm đến nàng như vậy được chứ? Phải chăng vị sư tỷ mang cái tội danh tội ác tày trời kia cũng chết như thế này? Tính tình của Trọng Tử vốn đã có chút cực đoan và cố chấp, sau khi hiểu mọi chuyện lại càng thêm tức giận, càng không cam lòng. Sát khí lạnh thấu xương không còn kiềm chế được nữa nhanh chóng toát ra dày đặc bao quanh người nàng, trong đôi mắt phượng sâu thẳm đoàn hận quần quận dâng lên khiến cho cả đại điện lại lần nữa bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo đến thấu xương. Ma tính bộc phát, quả nhiên là đệ tử ngoan của Nam Hoa. Mẫn Vân Trung cười lạnh, bàn tay lập tức nắm chặt lấy phù đồ trương. Ngu Độ dù chưa nói gì nhưng cũng âm thầm phát ra linh lực, chỉ đợi nàng có động tác khác thường một chút là lập tức ra tay giết chết nàng. Chặt đứt đi mối hậu hoạn canh cánh trong lòng mà đến giờ này còn chưa hoàn toàn dứt bỏ được. Vào giờ phút này mà nàng dám để lộ ra sát khí một lần nữa thì chắc chắc là phải chết. Tần Kha thấy rõ mọi việc hết sức lo sợ, cố gắng nắm thật chặt tay Trọng Tử, liên tục gọi tên nàng, Trọng Tử. Trọng Tử. Khuôn mặt Trọng Tử giờ này hoàn toàn trở nên mờ mịt, nàng cúi xuống nhìn Tần Kha rồi lại nhìn về phía Lạc Câm Phàm. Nghiệp trướng, ngươi muốn làm gì? Giọng nói đạm mạc phiêu miểu chợt vang lên. Giống như một làn mây nhẹ nhàng lướt trôi qua chân trời. Trọng Tử bị giọng nói kia thức tỉnh, đột nhiên hoàn hồn trở lại, lập tức triệt tiêu hết sát khí quanh người mình. Đúng vậy, nàng đang muốn làm gì đây? Nàng dám oán hận sư môn, oán hận cả sư phụ của mình sao? Sư phụ, không, mọi việc không phải như vậy, đệ tử bị oan uổng, là giọng nói kia đã hại con. Nàng đang trong cơn kinh hoàng muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng càng nói lại càng khiến cho mọi việc trở nên mơ hồ, là giọng nói đó đã giết Vân Tiên Tử. Nó gọi con là thiếu quân, vừa rồi nó lại tìm đến. Lời nói còn chưa dứt, Trọng Tử bỗng nhiên dừng lại, nàng vừa nghe được một tiếng răng rắc vang lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống theo phản xạ, chỉ nhìn thấy cánh tay của mình mềm vặt xuống, xương cốt đã bị chặt đứt thành hai đoạn. Thần Kha không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại đầy đau xót. Trọng Tử không thể tin nổi vào mắt mình, nàng mở to hai mắt ngước nhìn người đang đứng trước mặt. Sư phụ! Thần sắc trên khuôn mặt ấy vẫn phẳng lặng như trước nay. Hắn dùng hai ngón tay nắm mũi kiếm rồi lấy chuôi kiếm đánh lên người nàng. Hắn ra tay vô cùng ổn định và chuẩn xác, trong đại điện chỉ còn nghe thấy một tiếng động duy nhất lạnh lùng vang lên không dứt, đó chính là tiếng tứ chi, khớp xương bị bẻ gãy. Tại mỗi đoạn xương cốt gãy rời liền có một luồng khí xanh đen bốc lên rồi tan biến vào không khí. Tay chân đều bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn khiến cho cơ thể mất đi sự chống đỡ, thân thể trọng tử biến thành một tư thế dị dạng rồi ngã vật xuống đất. Có đau không? Nàng không biết. Nàng đã không còn biết đau đớn là gì nữa, bởi vì chỉ trong nháy mắt tất cả các cảm giác của nàng đều không còn cảm nhận được nữa, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Vì sao? Nàng thì thào hỏi người. Không có câu trả lời nào cho nàng cả. Vì sao? Nàng dần dần trôi vào mê man nhưng vẫn mở to hai mắt ra nhìn người. Vì sao? Người từng là vị sư phụ hết lòng yêu thương nàng, bảo vệ, che chở cho nàng, người là sư phụ của nàng kia mà, trước đó không lâu người vẫn còn dịu dàng ôm lấy nàng, cưng chiều gọi nàng là Trọng Nhi. Vì sao đột nhiên người lại biến thành như vậy? Vì sao một người nhìn thấy nàng bị thương mà đau lòng đến nổi giận, nhưng thời điểm biết rõ nàng bị oan nhưng không cần quan tâm đến chân tướng sự việc như thế nào lại chủ động ra tay tổn thương nàng như vậy? Vì sao? Vẫn không có câu trả lời cho trọng tử, khi tới đoạn xương tỷ bà, Lạc Âm Phàm lạnh lùng hạ xuống một đòn cuối cùng. Tên khoa học là Sca Pũ Lạ Xào Đờ Bờ Lạ Xương Bả Vai. Để xương bả vai thì nghe tầm thường quá nên mở giờ hờ xin để nguyên là xương tỷ bà, dù tên này không có trong tiếng Việt. Xương tỷ bà đã bị vỡ vụn, từ nay về sau sát khí sẽ khó lòng mà gắn kết lại được nữa. Lúc này, trên thân thể của nàng chỉ nhìn thấy chân tay bị bẻ gãy nát, những đoạn xương bị gãy đâm ra bên ngoài làn da mỏng manh, trắng tuyết của nàng, xuyên cả qua quần áo, lộ hẳn ra bên ngoài, trên những đoạn xương đó mang theo đầy tơ máu đỏ tươi hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người, vô cùng thê thảm, vô cùng đáng sợ. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Mẫn Vân Trung mà cũng như hít phải một luồng khí lạnh, không khỏi dùng mình khiếp sợ. Sư muội đừng sợ, hãy cố gắng chịu đựng trong hai tròng mắt có ánh sáng như pháo hoa thoáng qua. Tần Kha vừa nói vừa chật vật di chuyển thân người đầy thương tích đến bên cạnh trọng tử, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé quặt quẹ kia lên, cố gắng hết sức khống chế không cho giọng nói của mình run run, sư huynh nhất định sẽ cứu muội ra, đừng sợ. Mộ Ngọc yên lặng bước qua, muốn đỡ nàng đứng lên nhưng lại chậm chạp không dám đưa tay ra đỡ. Lạc Âm Phàm thu hồi chục ba kiếm lại, lạnh lùng nói, lập tức đưa đến Côn Luân ngay. Nghe những lời này cả Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều hoảng sợ, miệng lưỡi cứng đơ lại không biết nói gì cho tốt nữa. Dùng thủ đoạn như vậy để đối xử với một đứa trẻ quả thật là quá lạnh lùng, tàn nhẫn. Nếu làm như thế thì không bằng chém một kiếm cho hồn phi phách tán đi còn tốt hơn nhiều, mặc dù dùng cách này sẽ bảo vệ được hồn phách nhưng lại sống không bằng chết thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn bộ dạng hiện tại của con bé, đừng mong gì đến chuyện thành ma hay thành tiên gì được nữa, cho dù có được chữa khỏi thì cũng chỉ là một người tàn phế, quạt què, vĩnh viễn không thể phục hồi lại nguyên dạng được. Cơ thể này từ đây gần như chỉ có thể miễn cưỡng thu lấy linh khí để duy trì mạng sống chứ không làm được bất cứ việc gì khác, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong băng lao chứ chẳng làm được gì hơn. Cứu như vậy chi bằng không cứu. Ngu Độ chỉ biết cười khổ, không biết nói gì cho phải nữa. Vị sư đệ này của Y Y, vào thời điểm mà Y Y cho là hắn sẽ mềm lòng thì hắn lại luôn làm ra những chuyện khiến người khác phải khiếp sợ đến vậy đấy, quả thực là không hưởng cái danh vô tình của hắn. Chắc không được lúc trước Y Y với Mẫn Vân Trung ra sức cực lực biện hộ. Còn hắn vẫn kiên trì trục xuất con bé đi Côn Luân, nguyên nhân chỉ là vì hắn đã biết rõ lai lịch của con bé, đối với những chuyện nên làm, hắn vẫn cực kỳ lý trí. Bây giờ tạm thời con bé không thể trở thành mối uy hiếp cho tiên môn, cho lục giới nữa, lại còn giam vào trong băng lao nữa, quả thật là chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nghĩ như vậy nên Ngu Độ gật đầu nhẹ giọng nói, cũng được, y hãy để cho Mẫn Vân Trung tự mình dẫn đệ tử hộ tống trọng tử đi băng lao ở Côn Luân, còn mình thì đi qua xem xét thương thế của Tần Kha. Dù sao với Y Y Tần Kha cũng là đồ nhi mà Y Y đắc ý và yêu thương nhất. Lạc Âm Phàm không hề để ý tới mọi người, bước nhanh ra khỏi điện. Bất chợt hắn cúi đầu xuống, ống tay áo trắng muốt đưa lên ngang mặt và rồi bên trong ống tay áo đó một ngụm máu tươi vừa mới phun ra, đỏ rực một màu, thật nổi bật trên tay áo của hắn. Khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như từ trước đến giờ nhưng trong ánh mắt lại thật là mờ mịt, xa xăm, hắn nhìn vết máu kia rồi chỉ trong giây lát nó biến mất không lưu lại chút dấu vết gì. 4. Bên ngoài dãy núi, một người mặc y phục trắng như tuyết đứng đối diện với vách núi tối đen, cả người của y được giấu kín ở trong tấm áo choàng màu trắng, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại không nhìn thấy rõ. Giây lát, một bóng người phủ toàn một màu tím bay đến. Quả nhiên là ngài. Lần này việc của Trác Vân Cơ không thành công, nhưng không thể tưởng tượng được Nguyệt Kiều và Tư Mã Diệu Nguyên lại giúp ta được một việc lớn như thế, nhờ có bọn chúng mà sát khí của con bé lại một lần nữa bị kích thích cho bùng phát trở lại. Vậy sao ngài không tranh thủ cơ hội mang con bé đi? Trong giọng nói có chút vội vàng, sao động. Ta đã căn cứ vào sát khí của con bé, cảm nhận được phản ứng và gần như là đã tìm ra được chỗ cất giấu thiên ma lệnh và thanh kiếm, nếu như lúc này mà ta để bại lộ thân phận thì sẽ thất bại trong gang tấc. bây giờ con bé đã trở thành một người tàn phế, cho dù có lấy được những thứ đó thì có ích lợi gì chứ? Lạc Âm Phàm quả nhiên là không để cho con bé chết, chỉ cần dòng máu của ma tộc còn chạy trong người con bé thì không cần phải lo lắng gì cả, nếu như để nhập ma thì sát khí hiện tại của con bé cũng vẫn chưa đủ, phải đợi thêm một thời gian nữa để cho con bé tích tụ đủ sát khí thì khi ấy mới ra tay được. Chỉ cần ở trong băng lao của Côn Luân vài năm thì sẽ tích tụ đủ sát khí mà thôi, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm một việc cuối cùng là đến cứu con bé ra. Trong giọng nói mang theo một điệu cười lạnh đến thấu xương. Quyển 3 chương 43, Băng Lao. Núi Côn Luân từ trước đến nay vốn là nơi giam giữ những tên ma đầu và những kẻ phạm trọng tội của tiên môn, khắp nơi trong băng lao là một khung cảnh tối tăm rộng lớn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười thật ghê rợn, có lẽ là tiếng của các tội nhân hoặc ma đầu bị giam giữ ở nơi này vọng lại. Những âm thanh đó thật xa xôi mà thăm thẳm, huyền ảo. Nếu như không có thói quen lắng tai nghe những tiếng động ở một nơi tĩnh mịch như thế này thì tuyệt đối sẽ nghe không được bất cứ tiếng động nào, bởi vậy có thể kết luận rằng nơi này rất rộng lớn và cũng vô cùng trống trải. Bọn họ cũng đều bị phong ấn ở trong băng hay sao? Trong những lúc nhàm chán vì tình cảnh đặc biệt lúc ấy Trọng Tử lại nghĩ như vậy. Bởi vì tác dụng của loại huyền băng này nên cơ thể nàng không thể sinh trưởng hoặc phát triển, ngay cả những đoạn xương cốt bị đánh gãy cũng không liền lại được. Vẫn mãi duy trì trạng thái như lúc mới bị đánh gãy lần đầu tiên, sát khí trong cơ thể của nàng chỉ cần hơi ngưng tụ lại một chút là lập tức tự động theo chỗ gãy giữa những đoạn xương tỏa hết ra ngoài, cũng may là cơ thể đã bị đông cứng trong băng lạnh giống hệt như đã chết, cho nên ở những chỗ đó đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Năm cái khóa tiên khóa chặt tay, chân và cổ nàng, ở bên trong băng đen xung quanh người nàng có những mũi nhọn sắc bén chỉ cần hơi nhúc nhích một chút sẽ bị những mũi nhọn đó đâm thủng ra, mang đến cho cơ thể những cơn đau đớn vô cùng tận. Nhưng mà Trọng Tử vẫn thường thường thích động đậy một chút. Bởi vì có cảm giác đau, linh hồn nàng mới không lạc bước đến chốn hư không mà mịt. Bởi vì có cảm giác đau, mới biết được mình vẫn còn sống. Thân thể bị giam cầm lâu ngày đã hình thành sự quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo băng giá, ánh mắt luôn ở trong bóng tối cũng đã quen thuộc với sự tối tăm, u ám, nếu nhìn nàng bây giờ quả thực là rất dễ lầm thành một u linh đến từ địa ngục. Nàng đã sớm nghĩ tới cái chết. Nhưng dù nàng có chủ động ngừng hấp thu linh khí vào cơ thể thì cũng sẽ có một luồng linh khí xuyên qua lớp băng lạnh lẽo kia không ngừng rót vào thân thể nàng đủ để giúp nàng duy trì mạng sống, quả nhiên là cho dù nàng muốn chết cũng không thể chết được. Từ ngày nàng được đưa vào đây cho đến nay vốn cũng không có người nào đến thăm nàng cả. Đến tột cùng là nàng đã làm sai chỗ nào? Vì sao ngu độ bọn họ đều muốn nàng phải chết, mà sư phụ, thậm chí còn nhẫn tâm hơn khi không chịu để nàng được chết một cách nhẹ nhàng? Thoải mái mà lại lựa chọn cách tra tấn sống không bằng chết này với nàng. Thật sự là nàng không thể hiểu nổi bởi những câu hỏi của nàng luôn luôn không có ai trả lời cho nàng cả. Trong những lúc ngẫu nhiên chợt nhớ về thời điểm đó, Trọng Tử lại cảm thấy rất mơ hồ và mờ mịt. Tuy nhiên, nàng thường thường đem những đoạn ký ức cũ đó biến thành giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, nàng có một vị sư phụ đó của nàng là thần tiên đẹp nhất và tốt nhất trong thiên hạ này, người luôn yêu thương nàng, bảo vệ nàng, lại còn dạy nàng thuật pháp. Người có thể vì nàng bị thương mà sốt ruột, vì nàng hành xử tùy hứng mà tức giận, thỉnh thoảng ở trước mặt nàng còn có thể đỏ mặt nữa. Nàng vô cùng tôn kính người, lại càng tin tưởng người hơn, nhưng rốt cuộc nàng lại không cách nào tránh được, cũng không thể nào ngăn cản bản thân mình yêu người say đắm. Vì sao nàng bị đưa tới nơi đáng sợ này? Trọng Tử rất ít khi tự hỏi vấn đề này bởi vì phần lớn thời gian nàng đều chìm vào giấc ngủ say trong bóng đêm tĩnh mịch. Trong chốn lao ngục tối tăm, băng giá này, không thể nào phân biệt sớm tối lại càng không biết đang là năm nào tháng nào, chỉ có cảm giác dường như đã mấy trăm năm trôi qua nhưng cũng giống như chỉ vừa mới nằm ngủ và trải qua mấy giấc mộng mà thôi. Cho đến một ngày bất chợt bên tai nàng truyền đến một tiếng vang. Nam. Nhiều năm bị giam cầm trong bóng tối không nhìn thấy ánh sáng, Trọng Tử quả thực không thích đứng được, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt khiến hai mắt nàng bị kích thích mà phải nheo lại nhưng vẫn không nhìn thấy rõ lắm, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chốn băng lao này còn có ai đến kia chứ? Hay là, có kẻ tù tội mới bị đưa vào trong này chăng? Ở nơi này có quen không, Trọng Tử sư muội? Một bàn tay nắm cầm nàng, không một chút khách khí, cứ thế lắc lắc thật mạnh khiến những mũi nhọn sắc bén bên trong cái khóa tiên xuyên qua làn da ở cổ nàng, lập tức một dòng máu lạnh leo chạy xuống lớp băng đen lạnh. Bởi vì thần trí trải qua một thời gian dài mê man cho nên phản ứng dường như cũng chậm chạp hơn rất nhiều, Trọng Tử ngước mắt nhìn thật kỹ người mới tới cả nửa ngày, mới nhận ra kẻ đó là ai, là ngươi. Sư muội ở trong băng lao đã 3 năm, lâu lắm rồi ta chưa gặp lại sư muội a. Ánh mắt kẻ đó tràn đầy ác ý. Đã 3 năm trôi qua rồi sao? Trọng Tử không hề kích động cũng chẳng ngạc nhiên chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét, từ từ nhắm hai mắt lại. Ba năm đã trôi qua, vì sao lại không để nàng tiếp tục được thanh tĩnh mà quên hết mọi chuyện? Vì sao lại cố đem những ký ức đau thương ngày xưa miễn cưỡng mang trở về khiến nàng lại một lần nữa đối diện với sự thật kia chứ? Nàng không muốn tin người sư phụ luôn luôn yêu thương nàng lại có thể tức giận với nàng, không để ý đến nàng, bỏ mặc nàng như vậy, càng không muốn tin người cũng giống những kẻ khác đều muốn nàng chết, lại càng không tin được rằng người có thể xuống tay tàn nhẫn như thế với nàng. Nàng tha tình nguyện coi như người đang hiểu lầm, người bị che mở mắt, không nhìn thấy được sự thật nên mới để nàng bị oan uổng như vậy. Ngoại hình của trọng tử bây giờ vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, xương tay chân bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn, những đoạn xương trắng đó lộ ra dày đặc trên những chỗ bị bẻ gãy, máu và những vết bẩn trộn lẫn vào nhau tạo thành những mảng lớn thật bẩn thỉu khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Nguyệt Kiều đối với bộ dáng hiện nay của trọng tử đương nhiên là không còn chút hứng thú nào, mà chỉ cảm thấy chán ghét đến cùng cực. Y hướng ra phía sau cười lạnh nói, ả hiện giờ chỉ là một thứ phế vật, ta có gì mà phải sợ ả kia chứ? Còn có người khác vào cùng với y thì sao? Trọng tử cảm thấy có chút kinh ngạc nên mở mắt ra nhìn. Bị giam trong này 3 năm thế mà vẫn chưa phát điên. Nguyệt Kiều hừ nhẹ một tiếng lại thấy trọng tử không có phản ứng gì liền túm lấy một nắm tóc của nàng, cất giọng đầy oán hận và độc ác, không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta thực sự muốn mở to mắt ra mà nhìn xem ngươi tính giết ta như thế nào? Ngươi muốn chết sao? Trọng tử mở miệng ngước mắt nhìn thẳng vào Y Yê. Trong đôi mắt phượng sắc bén của nàng chợt lóe ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương, nên dù Nguyệt Kiều đã có chuẩn bị trước khi đến đây và cũng biết rõ nàng không làm được gì cả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó Y Yê vẫn bị chột dạ không thôi. Y Yê hoảng hồn buông nàng ra ngay lập tức, vội vàng lui về phía sau 2 bước. Trọng tử thử giật giật khuôn mặt và cơ thể mình vài cái, cảm thấy thực vừa lòng vì mình còn có thể cười được. Sư huynh thật có bản lĩnh khi xâm nhập vào đây. Nhưng sao không thốt được câu nào có khí thế lớn vậy? Vốn muốn đến đây để hạ nhục nàng nhưng kết quả chẳng thành mà còn bị nàng chế giễu ngược trở lại, Nguyệt Kiều cảm thấy cơn tức giận bốc tới đỉnh đầu, xương cốt đã bị chặt đứt, thế mà tính tình vẫn không thay đổi. Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt nàng, trọng tử bị đánh đến nỗi khuôn mặt quay hẳn sang một bên khiến những mũi nhọn sắc bén bên trong băng đen đâm mạnh hơn nữa, cắm càng sâu vào da thịt ở cổ của nàng, máu tươi lại chảy dài thành dòng nhưng rất nhanh chóng đông cứng lại dưới tác dụng của băng lạnh tối đen ở xung quanh người nàng. Là nàng cố ý chọc giận Y Lìa, vì nàng thực sự muốn chết, chỉ cần được chết là nàng có thể giải thoát rồi. Trọng tử phun thẳng một ngụm máu vào người Y Lìa, ánh mắt sắc lạnh, ngước nhìn Y Lìa gần giọng nói từng chữ một, nếu hôm nay ngươi không giết ta thì ngày sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Lần trước bị trọng tử đả thương, ước chừng phải dưỡng thương hơn nửa năm mới hoàn toàn hồi phục lại được, hơn nữa Nguyệt Tiểu vốn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nên chuyện này Y Lìa vẫn ghi hận trong lòng, bởi vậy Y Lìa liền lợi dụng danh nghĩa của mẫu thân chạy tới Côn Luân. Lén lút lấy trộm chìa khóa băng lao của cậu mình là Ngọc Hư Tử rồi lừa gạt đệ tử phụ trách trông coi băng lao để vào trong, vốn tưởng có thể tra tấn nàng một trận cho hả giận, nào biết được không những không thực hiện được ý đồ mà. Hiện giờ còn bị nàng uy hiếp ngược lại bằng những lời này. Trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc trước, khi đó cả người nàng phủ một luồng sát khí dày đặc thật đáng sợ, Nguyệt Kiều vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi, y lý thầm nghĩ trong bụng rằng những kẻ đã bị đưa vào băng lao thì làm gì còn có người nào bận tâm tới kia chứ. Hơn nữa bản thân mình lại có tổ phụ Tây Hải Quân và cậu là Ngọc Hư Tử làm chỗ dựa thì dù có ra tay giết cả cũng không có gì đáng lo ngại cả. Ý định muốn giết trọng tử đột nhiên dấy lên trong đầu Nguyệt Kiều, cánh tay ý lìa bất giác đặt trên chuôi kiếm. Đã xong rồi sao? Trọng tử đang muốn nhắm mắt lại thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía sau vách tường bằng băng đen lóe ra ánh sáng màu xanh lam thật chói mắt, thứ ánh sáng này khiến nàng có cảm giác như đã từng nhìn thấy qua, nó làm lòng nàng bất chợt run lên. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy Nguyệt Kiều ngã xuống đất nằm hôn mê bất tỉnh ở trước mặt nàng. Một người từ phía sau vách tường bằng băng đen bước ra. Nam. Trọng tử nhìn nàng một hồi lâu mà há hốc miệng thở dốc không nói lên được một tiếng nào. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc của người đó đã đứng trước mặt nàng. Người đó vẫn mặc xiêm y hề màu sắc rực rỡ như trước, khuôn mặt vẫn bình thường như trước không có chút thay đổi nào. Chẳng qua khí chất giống như đã thoát thai hoán cốt, trở nên cao ngạo mà lại uy nghiêm. Suýt chút nữa đã khiến nàng không nhận ra được. Thoát thai hoang cốt, có nghĩa tương đương là thay da đổi thịt. Tiểu trùng. Thực châu tỷ tỷ. Trọng tử cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa, miệng thì thào mấy chữ như muốn xác nhận sự thật. Là tỷ. Tiến Thực Châu nhìn nàng mỉm cười. Những vết máu khô bầm đen dính trên người, trên mặt nàng tự động biến mất, cái cảm giác quen thuộc rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái bị lãng quên từ lâu bất chợt tập đến, trọng tử cảm thấy sống mũi cay nồng. Nước mắt không thể khống chế được cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt nàng, trọng tử run giọng hỏi, Thực Châu tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây, muội nghĩ rằng tỷ và mọi người đều quên muội mất rồi. Tiểu trùng. Yến Thực Châu nhìn nàng một lúc lâu sau đó khẽ thở dài nói, muội còn không rõ chuyện này sao? Ánh sáng màu xanh lam giống hệt nhau, trọng tử đã từng thấy qua thứ ánh sáng này chỉ là sau khi nhìn thấy thì không cách nào nhớ lại được, mãi đến khi nàng tỉnh táo lại và nhìn rõ mọi chuyện thì nàng đã trở thành tội đồ mang danh tội ác tại trời của Nam Hoa mất rồi. Người hãm hại nàng chính là tỷ ấy sao? Thực Châu tỷ tỷ. Trọng tử cảm thấy thật mơ mịt, vừa lắc đầu vừa nói như muốn phủ nhận tất cả, không, người đó không phải là tỷ. Chính là tỷ. Vì sao? Yến Thực Châu không đáp lại nàng mà quay sang nhìn Nguyệt Tiểu, rồi cười lạnh tung một cước đá y đi xoay người lại, không uổng công 3 năm nay ta hao tốn tâm tư tiếp cận với Tư Mã Diệu Nguyên, cuối cùng cũng làm con bé đáng chết đó khuyên nhủ và kích động thứ này đột nhập vào đây, hai người bọn chúng một kẻ thì mặt người dạ thú, một kẻ lại tâm địa ác độc, quả thật là một cặp trời sinh. Trọng tử mơ hồ nhìn lướt qua cánh tay bị bẻ gãy thành mấy đoạn chỉ còn da thịt để nối liền của mình mà chỉ biết lắc đầu cười thê thảm. Bị Yến Thực Châu hãm hại, nàng đương nhiên cảm thấy tức giận và đau lòng, nhưng nếu đem chuyện này so với việc có người biết rõ nàng vô tội mà vẫn xuống tay với nàng tàn nhẫn như vậy thì cảm giác đau xót này cũng chẳng là gì cả, là vì nàng trời sinh sát khí, cho nên nàng đáng chết ư. Ngươi tới đây để giết ta, hay tới để cứu ta? Lúc này nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng, nàng chẳng còn muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, nếu ngươi muốn cứu ta ra ngoài thì việc này không cần thiết, ta không biết thân phận thật sự của ngươi. Cũng không biết vì sao ngươi phải hãm hại ta, nhưng hiện tại ta đã là một phế nhân, không còn giá trị lợi dụng để ngươi bỏ tâm sức mà thiết kế, sắp đặt cạm bẫy nữa. Nếu ngươi đối với ta vẫn còn một chút áy náy trong lòng thì lập tức dùng một kiếm giết ta đi, như vậy ta sẽ không hận ngươi nữa. Yến Thực Châu rũ mắt xuống nói, không nhập quỷ môn quan mà lại chuyển thế, có lẽ có vài thứ nên trả cho muội, chắc chắn muội sẽ muốn biết. Yến Thực Châu nâng cánh tay lên đưa đến trước mặt trọng tử giống hệt như vị tỷ tỷ lúc trước vẫn thường dịu dàng xoa xoa trán trọng tử để an ủi hay dỗ dành nàng. Trí nhớ phủ đầy bụi mờ của trọng tử như bị ai đó xé rách ra, những chuyện xưa cũ trước kia giống như một bức họa cuộn tròn lại, giờ đây đang dần dần mở ra và hiện lên tất cả những đoạn ký ức bị lãng quên. Những hình ảnh quen thuộc lướt qua đầu nàng, một cây cầu mây, mặt biển rộng lớn, một con cá lớn đang bơi trên biển, ngọn núi thần tiên, rồi hình ảnh một cô bé ăn mày cùng tiểu công tử kiêu ngạo. Một vị thần tiên áo trắng xa xăm, mịt mờ, một thiếu niên phong khoáng, một vị ma tôn lãnh khốc đang ôm nàng vào lòng mà vô vẻ, an ủi. Nha đầu xấu xí, có bản lĩnh thì lập tức tới đây đi. Có sư phụ ở đây, sẽ không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu. Nếu muội đồng ý làm nương tử của Trác Hạo ca ca, thì ca ca nhất định sẽ vĩnh viễn đối đãi với muội thật tốt, cho muội tha hồ bắt nạt ca ca. Ca ca cam đoan sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn đến bất cứ một muội muội nào khác nữa, muội. Có bằng lòng không? Tiểu Trung Nhi, con nhất định phải nhớ kỹ, bất luận là con chịu nhiều ấm ức đến thế nào, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con, cũng giống như đại thúc luôn tin tưởng con, yêu thương con. Nam. Những đoạn ký ức đó chỉ hiện lên trong nháy mắt nhưng lại dấy lên trong lòng trọng tử rất nhiều thứ, tuy rằng khó có thể đem chúng kết nối lại với nhau nhưng điều này đã làm trọng tử thực sự hoảng hốt. Nàng chưa kịp hỏi gì thì mắt đã nhìn thấy Yến Thực Châu cắt từng đoạn da thịt trên người Nguyệt Kiều ra. Tự tay lấy hai mảnh xương tỷ bà nguyên vẹn trên người y, rồi lại khoa tay múa chân mà mài gọt nó, khiến nàng không khỏi thì thào hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Năm đó Thánh Quân Nghịch Luân và Thiên Tôn của Nam Hoa đồng quy vu tận, hữu hộ Pháp Ngộng Ma cũng chịu một kiếm của Lạc Câm Phàm, bị thương nặng mà chết, trước khi người ra đi đã mang ma lực cả đời mình truyền cho con gái. Yến Thực Châu vừa làm vừa kể lại, trong giọng nói của nàng có chất chứa một chút gì đó như đang nghẹn ngào, chết lặng. Nghe qua dường như nàng đang nói một chuyện riêng tư nào đó mà không thể chia sẻ với mọi người được, tỷ tỷ chính là con gái của hữu hộ Pháp Mộng Ma, năm đó tỷ tỷ đã thay đổi thân phận lẻn vào Nam Hoa làm nội ứng, nhưng sau đó Thánh Cung lại bị đình trệ cho nên tỷ tỷ quyết định ở lại Nam Hoa, mục đích là muốn tìm thời cơ báo thù nhưng cũng đành bất đắc dĩ vì thực lực không đủ. Mãi đến khi muội đến Nam Hoa, tỷ phát hiện ra mù bồi. Ý là trời sinh sát khí cho nên tỷ tỷ muốn mượn tay muội để giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh. Chợt nàng dừng lại một lát rồi nhẹ giọng nói, lúc trước tỷ tỷ làm như vậy, thật sự là vì báo thủ, nhưng sau lại. Muội là một đứa bé ngoan như vậy, rõ ràng muội có tư chất tuyệt hảo đến thế mà bọn họ cứ nhất định không cho muội tu tập thuật pháp. Sự việc xảy ra đến nay muội cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đấy, ngay cả khi người hãm hại muội không phải là tỷ tỷ thì bọn họ cũng sẽ làm ý nghĩa như trước, bọn họ biết rõ muội bị hoan uổng nhưng lại một mực bỏ qua, vì họ chỉ muốn lấy điều đó làm cái cớ để trừng phạt muội. Nếu để muội ở lại cái loại tiên môn như vậy, quả thật tỷ tỷ lại càng không cam tâm một chút nào. Tên xuất sinh này mặc dù không phải là kẻ lừng danh gì, nhưng y lại được sinh ra trong gia tộc có thế lực ở tiên giới, cho nên cũng có một bộ gân cốt rất tuyệt hảo. Sau khi Yến Thực Châu thu hồi hai mảnh xương cốt kia thì đem phần thi thể còn lại của Nguyệt Kiều hóa thành tro tàn, bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra chuyện này thôi, muội nhất định phải nắm chắc thời cơ này. Nguyệt Kiều vừa chết thì thân phận của nàng ta tất nhiên sẽ bại lộ ngay lập tức, nàng ta đã sớm dự tính sẽ làm như vậy rồi sao? Không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng trong lòng nàng sự lo lắng lại càng nhiều hơn, bất chợt ánh sáng màu xanh lam mãnh liệt xuất hiện, trọng tử chỉ cảm thấy mình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lúc mơ màng, mông lung, nàng nghe thấy giọng nói của Yến Thực Châu vang vẳng trong đầu mình. Bất luận là đã xảy ra chuyện gì, muội rơi xuống kết cục ngày hôm nay chính là sai lầm của tỷ tỷ. Cho dù muội oán hận cũng được, đau lòng cũng thế, tỷ tỷ cũng không có tư cách cầu xin muội tha thứ cho tỷ tỷ được, đây là chuyện cuối cùng tỷ dùng hết khả năng của mình để làm cho muội. Hại muội đi đến bước đường này, thực sự tỷ tỷ cũng không biết có nên nói hối hận hay không nữa, nhưng về phần Thành Phong, nàng ta đối với phu quân của mình là lợi dụng hay là thật lòng đây? Trọng tử thực lòng muốn biết câu trả lời, nhưng thật đáng tiếc Yến Thực Châu không tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Ở Côn Luân cao thủ rất nhiều, tạm thời muội không thể xông ra ngoài được, hiện tại tỷ tỷ cũng không thể thay muội nối lại những đoạn xương cốt bị bẻ gãy được, để tránh bị bọn họ phát hiện mọi chuyện. Có đoạn xương tỷ bà này sát khí trong người muội sẽ không tuôn ra ngoài nữa, lại có linh khí hỗ trợ thì việc chữa thương cho muội sẽ nhanh chóng có hiệu quả. Sau khi biết thân phận của tỷ tỷ, Ngọc Hư Tử nhất định sẽ tự mình dẫn theo cao thủ ở Côn Luân đưa tỷ tỷ trở về Nam Hoa để thẩm tra và trừng phạt, lúc đó ở Côn Luân sẽ trống không, chính là cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi nơi này, nên biết muội chỉ có thời gian nửa tháng để trốn đi, và hãy nhớ kỹ điều này, chú ý trên đỉnh đầu của muội. Chìa khóa của khóa tiên bị đánh cắp chắc chắn là Băng Lao đã xảy ra chuyện, bởi vậy trưởng giáo Côn Luân là Ngọc Hư Tử và Côn Luân quân nhanh chóng dẫn đệ tử đuổi tới, sau một trận chiến kịch liệt rốt cục cũng bắt được gian tế. Ngọc Hư Tử lập tức tiến vào Băng Lao kiểm tra, lúc này Nguyệt Kiều đáng thương của y đã hóa thành tro tàn, nên đương nhiên là không người nào để ý thấy trên người Nguyệt Kiều bị thiếu hai mảng. Hát xương tỷ bà, lại nhìn thấy trọng tử vẫn bị khóa trên băng đen, cả người máu chảy đầm địa như trước, mơ mơ màng 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 ngủ. Trên người nàng mấy cái khóa tiên vẫn chưa bị mở ra, vì thế mọi người nghĩ kẻ gian tế kia vẫn chưa kịp hành động, đến lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơn nữa lại tận mắt nhìn thấy tay chân nàng bị bẻ gãy hết. Xương cốt đâm hẳn ra bên ngoài quả thực rất đáng thương, nên họ cũng không nhẫn tâm đứng lại nhìn kỹ, tất cả đều nhanh chóng lui ra ngoài. Cháu ngoại trai chết thảm đương nhiên Ngọc Hư Tử cảm thấy rất đau thương, nhưng rốt cuộc y cũng là một người đã đắc đạo thành tiên, lại biết rõ phẩm hạnh của đứa cháu trai này, nên chỉ có thể thở dài thầm trách mệnh số của nó đã được trời định, và trách nó gieo gió gặt báo tự làm tự chịu mà thôi. Ngược lại chuyện con gái của Mộng Ma ẩn thân làm gian tế trong Nam Hoa lại không phải là chuyện nhỏ chút nào, đủ làm chấn động tiên môn. Vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường đi, nên Ngọc Hư Tử đã tự mình dẫn theo Côn Luân quân và các cao thủ của Côn Luân áp giải Yến Thực Châu trở về Nam Hoa. Chìm vào giấc ngủ nặng nề suốt mấy ngày, trọng tử tỉnh lại, vừa mở mắt ra vẫn nhìn thấy trước mắt là một vùng tối đen như trước. Trí nhớ kiếp trước bất chợt bị thức tỉnh lại, rốt cuộc trái tim nàng cũng cảm giác được thế nào là đau, giờ phút này tâm can nàng chỉ cảm thấy đau đớn run rẩy không ngừng. Trong nàng giờ chỉ còn lại những nỗi đau khôn cùng. Bị kẻ khác vu oan hãm hại rồi liên tiếp bị trách phạt và đến cuối cùng là hắn tự tay chém xuống một kiếm kia. Trong đầu óc nàng lúc này là hình ảnh của nàng ở kiếp trước, trong lục hợp điện, trước mắt bao người, một cô bé con ăn mặc rách nát và khóc khi bị buộc rời đi và rồi một vị thần tiên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện nói với cô bé rằng, ta thu nhận con làm đồ đệ người không biết rằng những lời này đối với cô bé đó quan trọng đến thế nào đâu, cho dù không được học thuật pháp cũng không lo lắng gì cả, cho dù bị người khác xem thường cũng không ngần ngại. Bởi vì ít nhất cô bé còn có người, người đã từng nói rằng người tin tưởng cô bé và sẽ không để đến ý sát khí trời sinh của cô bé. Ngay cả khi người không biết hề gì hết, ngay cả khi người vô cùng thất vọng về nàng, nhưng nàng vẫn thà rằng ôm theo tình yêu say đắm với người, chấp nhận hết mọi nỗi hàm oan mà chết đi, cũng không hề oán trách người nửa câu. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện được một sự thật vô cùng đau lòng, thì ra cái gì người cũng hiểu, cái gì người cũng biết, nhưng chẳng qua người cũng giống những người khác. Khi đối mặt với chuyện của nàng thì người lại lựa chọn giống như bọn họ mà thôi, thì ra người đối với nàng cũng không khác gì những kẻ khác, cũng cho rằng nàng đáng chết. Một khi đã như vậy, vì sao người lại mang đến cho nàng hy vọng làm gì kia chứ? Vì sao không dùng một kiếm dứt khoát làm cho nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất đi, lại còn muốn đem nàng trở về Nam Hoa, một lần nữa thu nhận nàng làm đồ đệ để trân trọng gấp bội rồi đến cuối cùng lại tàn nhẫn đánh gãy xương cốt của nàng? Đem nàng với bộ dạng nửa chết nửa sống như thế này đưa đến Băng Lao chịu tra tấn như vậy chứ? Kiếp sau yêu thương, cưng chiều nàng gấp bội như vậy nhưng vì sao lại tiếp tục tàn nhẫn tổn thương nàng còn nặng nề hơn trước? Sự áy náy ngoài mặt của người là thật hay giả đây? 4. có rất nhiều điều khó hiểu, cũng có rất nhiều điều không cam lòng, cho dù nàng có chết cũng muốn hiểu rõ ràng chuyện này. Có đoạn xương tỷ bà mới mà Yến Thực Châu đã đưa tới, sát khí có thể ngưng tụ lại, linh lực trong băng phách không ngừng bị hút quần quận vào trong cơ thể, dung hợp lại thành một thể thống nhất, quả thật đã mang đến hiệu quả kỳ diệu. Những đoạn xương cốt bị gãy trên tay chân nàng bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc, hơi nóng tỏa ra ấm áp vô cùng, làn da nàng bắt đầu ngọ ngoại, làn da bị kéo ra, đau đớn đến khó mà chịu đựng nổi. Trọng Tử nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm, cả người run run, cắn nát môi dưới cố gắng chịu đựng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ khoảng chừng 1-2 ngày thì những đau đớn trên mới bắt đầu biến mất. Trọng Tử thở dài một hơi để phát tiết sự đớn đau trong thời gian qua. Nàng mệt mỏi mở mắt xem xét thử thì nhìn thấy cánh tay bị bẻ gãy của nàng quả nhiên đã liền lại, làn da đã khôi phục đầy đủ lại, trên đùi cũng cảm giác được đã có lại sức lực. Theo như lời của Yến Thực Châu nói thì trước mắt đám người của Ngọc Hư Tử không có mặt ở Côn Luân, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đi ra ngoài, nhưng mà năm cái khóa tiên này vừa khóa chặt thân thể nàng, đồng thời cũng khóa luôn hồn phách nàng, cho dù là ma vương pháp lực cao cường mà bị khóa lại như thế cũng không thể nào trốn thoát được, vậy nàng làm sao mà thoát ra được đây? Chú ý trên đỉnh đầu muội. Lời của Yến Thực Châu chợt vang lên trong đầu. Nhưng mà trên đỉnh đầu nàng cũng là băng đen giống như xung quanh, vừa ẩm ướt lại vừa cứng rắn, thật sự là không có chỗ nào kỳ lạ cả. Trong lòng Trọng Tử biết do nếu Yến Thực Châu nói ra những lời này thì tất nhiên là có lý do của nàng ta, bởi vậy nàng tập trung linh lực vào hai mắt, cẩn thận tìm tòi một hồi lâu, rốt cục cũng phát hiện ra ở một khối băng trên vách đá có rất nhiều dấu vết gồ ghề. Nhưng bởi vì băng vốn là thứ trong suốt không có màu sắc nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy có gì khác lạ, bởi thế không trách được đám người của Ngọc Hư Tử không để ý đến nó. Trọng Tử khẽ cười. Linh lực trong người nàng đã được khôi phục lại nên việc thi triển thuật pháp càng thêm dễ dàng hơn, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rồi một khối băng đen vỡ tan ra, nhìn lại chỉ thấy có một vết rất sâu khoét vào tảng băng nằm ở trên đầu Trọng Tử. Thời gian trôi qua tiên khóa có trăm loại biến hóa thì chìa khóa cũng không ngừng thay đổi qua trăm loại theo lẽ tự nhiên. Khoảng chừng một tuần trà nhỏ trôi qua thì khối băng kia rốt cục cũng biến thành một chiếc chìa khóa chắc chắn. Trọng Tử nhẹ nhàng thổi linh khí đem cái chìa khóa hình thành từ băng kia tra vào ổ khóa ở bên tay phải. Lần thứ nhất tra vào, không được. Lần thứ hai tra vào, không được. Lần thứ ba tra vào, vẫn là không được. Lần thứ tư tra vào. Nam. Cuối cùng, không biết đã qua bao nhiêu lần nhưng trong bóng đêm tối đen, lạnh giá chợt truyền đến một tiếng vang lạch cạch nhỏ. Khóa tiên ở cổ tay phải của nàng đã cạch lên một tiếng và được mở ra. Như được một sức mạnh to lớn của vũ, Trọng Tử cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều, dùng cùng một biện pháp như thế tháo bỏ bốn cái khóa còn lại, chỉ một lát sau rốt cục thân thể nàng lại được tự do một lần nữa. Quần áo của nàng đã cũ nát và rách rưới đến mức không chịu nổi, tay áo cũng chỉ còn có một nửa, trống rông vắt trên vai nàng, ngay cả khi là như thế, nàng vẫn cảm nhận được một sự nhẹ nhàng mà từ trước tới nay chưa từng có được, cả người nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nhưng vừa chạm chân xuống đất còn chưa kịp đứng vững, cả người bỗng nhiên bị mất cân bằng lập tức ngã nhào sang một bên. Ban đầu nàng còn tưởng rằng nguyên nhân là do chân nàng lâu lắm rồi không hoạt động cho nên chưa kịp thích ứng, bởi vậy Trọng Tử cố gắng dây rủa rồi bò lên gắng sức đứng dậy nhưng bước đi được hai bước vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng lại quan sát thật cẩn thận sau đó mới phát hiện, thì ra do xương chân của nàng bị bẻ gãy thành mấy đoạn nhưng lại bị bỏ mặc không được xử lý cứ thế mà liền lại cho nên bị gấp khúc không thẳng, hai chân một chân dài một chân ngắn. Nhưng khi nhìn lại hai cánh tay của nàng thì thực sự cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong đó có một bàn tay còn bị chìa ra phía ngoài, ngoặt qua một bên nhìn dị dạng đến đáng sợ. Trọng Tử mơ mơ màng màng, chậm rãi đưa hai tay xoa lên mặt của mình. Chỉ cảm nhận được dưới bàn tay nàng là một làn da thô ráp đến cực độ, dường như chỉ là một lớp da bao phủ lên xương cốt mà thôi, chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được là xấu xí đến nhường nào, trách không được vì sao Nguyệt Kiều khi nhìn thấy nàng lại có vẻ mặt ghê tởm như vậy. Nàng hiện tại đã trở nên thực sự đáng sợ như thế sao? Chẳng có gì phải lo lắng cả, dù sao thì nàng cũng không cần người khác thích nàng. Trọng Tử tự an ủi mình, cố gắng hết sức nở một nụ cười trên khóe miệng, đem mái tóc dài khô ráp đã muốn chấm đất quấn quanh vài vòng trên cổ mình, bước khập khiễng từng bước đi ra cửa trước. Nam. Con gái của Mộng Ma lẻn vào Nam Hoa ẩn thân hơn 10 năm mà không bị phát hiện, tin tức này lan truyền ra ngoài khiến cho tiên giới ai nấy đều khiếp sợ, tiếp theo lại lập tức truyền đến một tin tức càng chấn động hơn nữa. Một tội đồ của Nam Hoa trốn thoát khỏi băng lao ở núi Côn Luân. Băng lao ở Côn Luân là trốn nào chứ, thế nhưng lại có kẻ trốn thoát ra được. Chỉ cần ai nghe được tin tức này cũng trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ. Nhưng mà kẻ tội đồ có được vận may kia chỉ là một cô gái khoảng 20 tuổi mà thôi, và cũng là người duy nhất trốn thoát khỏi băng lao trong lịch sử của Côn Luân từ trước cho đến nay. Càng may mắn hơn nữa là các đệ tử của Côn Luân chỉ bị nàng đánh cho hôn mê chứ không hề gây ra thương vong gì, chỉ cần dựa vào điều này cũng biết rằng nàng không có ý làm hại người khác, nhưng mà nàng là trời sinh sát khí trải qua hai kiếp vẫn không diệt trừ được, nên dù sao cũng làm người ta phải kiêng kỵ, tuyệt đối không thể để Cửu U Ma Cung tìm được nàng trước. Mọi người khi bàn đến việc này không những không dám khinh thường mà ngược lại trong ngữ khí còn mang theo ba phần bội phục nữa, rốt cuộc thì đồ đệ của Lạc Âm Phàm cũng không giống như những người bình thường khác. Ba ngày sau, Lạc Âm Phàm truyền lệnh khắp tiên môn chóc nã nhiệt đồ. Nhưng mà nữ đồ đệ kia lại đột nhiên mai danh ẩn tích, giống như bị bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này rồi, cho dù có lục tung cả đất trời lên cũng không hề thấy bất kỳ bóng dáng hay tung tích gì cả. Nam. Dòng suối nhỏ trong lành chạy qua đỉnh núi xanh màu ngọc bích, hai bên dòng suối là những bụi trúc xanh xanh bao phủ, một ngôi nhà tranh nho nhỏ ẩn mình bên trong rừng trúc, nếu như không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ trên dòng suối trong vắt, trên thuyền có một nữ tử đang ngồi, trên người nàng mặc một chiếc áo bào trắng cực kỳ rộng, rộng đến mức nhìn như nó quá thủng thỉnh so với thân thể gầy yếu của người con gái ấy. Trong tay nàng đang ôm một cái giỏ lớn đựng thuốc được đan bằng trúc, bên trong giỏ có rất nhiều thảo dược, nhìn nàng chỉ thấy mái tóc dài buông xuống sau lưng, làn da tái nhợt thô ráp thật đáng sợ, trên làn da hiện lên rõ ràng những dấu vết bị tổn thương do giá rét, chỉ có duy nhất đôi mắt phượng kia là có sinh khí. Có lẽ là vì khuôn mặt của nàng quá gầy yếu cho nên càng làm tăng thêm vài phần sáng rực rỡ hơn nữa. Chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, người con gái ấy cố hết sức đứng lên mang theo cái giỏ thuốc đang ôm trong tay rời khỏi thuyền, nhìn nàng khập khiễng bước đi từng bước để lộ ra tư thế kia, đúng thật là một người quẻ quạt. Trong căn phòng tối tăm ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi, phía trên chiếc giường có một thiếu niên 15-16 tuổi đang nằm, vừa thấy nàng bước vào trong phòng, thiếu niên kia vội vàng ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói, tỷ tỷ đã quay lại rồi. Người nữ tử kia không nhìn Y Dì mà chỉ ừ một tiếng rồi buông giỏ thuốc xuống bước đến bên cạnh bếp lò đổ ra một chén thuốc đưa cho Y Dì. Thiếu niên kia dường như có chút do dự nhưng cuối cùng đưa tay nhận lấy chén thuốc uống cạn rồi sau đó lặng lẽ nhìn nàng. Nữ tử kia dường như cũng nhìn ra được những suy nghĩ trong lòng của người thiếu niên, nên cười cười, ngươi đừng vội, qua hai ngày nữa vết thương lành hẳn là có thể đi được rồi. Người thiếu niên kia nghe nàng nói thì xấu hổ vô cùng, đội ơn tỷ tỷ đã cứu giúp tiểu đệ, nhưng không biết tỷ tỷ ở tiên môn nào. Ngày khác, ta cứu ngươi chỉ là đúng dịp mà thôi, ngươi không cần phải ghi tạc trong lòng. Nữ tử kia thản nhiên ngăn lời thiếu niên lại, tính ta trời sinh xưa nay vốn thích im lặng, không quen với việc có người khác đến quấy rầy, mong rằng sau khi ngươi ra ngoài thì đừng nhắc đến ta với người ngoài. Người thiếu niên vội nói, xin tỷ tỷ cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không nói với người khác về tỷ tỷ đâu. Nữ tử kia nghe thấy thế liền gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Nam. Những thân trúc xanh tươi nhẹ nhàng lay động bên dòng suối nhỏ. Trong lòng suối những viên đá cội màu xanh, màu trắng ngâm mình dưới làn nước suối trong vắt, nhìn qua vô cùng trong trẻo và đáng yêu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước lại được phủ một lớp cánh hoa anh đào màu hồng phấn, thật đẹp vô cùng. Ngày ngày trong núi cũng thật thanh nhàn, ban ngày vừa mới ngồi xuống cạnh dòng suối một lát mà đã đến đêm đen rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mấy ngày rồi, trọng tử ngồi bên cạnh dòng suối, ngẩng mặt nhìn bầu trời xa tít, mờ mịt trên cao. Ánh tịch dương dần dần chìm xuống, màn đêm buông xuống. Trên bầu trời một vầng trăng non mỏng manh treo lửng lờ, xa xa là những ngôi sao sáng lấp lánh trên màn đêm hữu quạng, tĩnh mịch. Tinh Sán cũng không ở bên cạnh nàng. Trọng tử khẽ túi đầu, cố gắng lấy hết dũng khí, chậm rãi vén ống tay áo rộng thùng thình lên, bên dưới lớp áo chợt lộ ra cánh tay trái nhìn thật đáng sợ, cánh tay kia từng bị người khác bẻ gãy thành mấy đoạn, sau đó những đoạn xương một lần nữa được nối lại với nhau, nhưng nó chỉ đơn thuần là được nối lại mà thôi, cho nên cánh tay nàng bị gấp khúc không thẳng như bình thường. Nhìn qua chỉ thấy dị dạng đến cực độ, ngay cả chính nàng nhìn mà còn thấy ghê tởm. Bộ dáng này của nàng quả thật là cực kỳ xấu xí hệt như yêu ma, không ai đủ can đảm tình nguyện liếc nhìn nàng một cái, chính nàng còn cảm thấy sợ thì chẳng trách được người khác lại sợ hãi đến vậy. Trọng tử khẽ cười khổ. Hôm nay, khi nàng trở về ngôi nhà tranh thì quả nhiên không còn nhìn thấy người thiếu niên kia nữa, chỉ còn lại một tờ giấy nói lời cảm tạ nàng. Thật ra đối với những sự việc như thế này nàng vốn không để ý nhiều. Chẳng qua lần này nàng tiện tay cứu Y Y từ trong miệng một con yêu núi mà thôi, nghe Y Y nói Y Y là đệ tử của Trường Sinh Cung. Mấy ngày nay tuy rằng Y Y ở cùng một chỗ với nàng nhưng lúc nào cũng lo lắng, đề phòng, trong người lúc nào cũng nơm nớp, sợ hãi nhưng lại ngượng ngùng không dám nói, thái độ của Y Y làm sao mà nàng không nhìn ra được kia chứ. Ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, lúc ấy cánh cửa ở bên ngoài băng lao có phong ấn, nên căn bản là nàng không có cơ hội nào để trốn thoát. Nhưng thật may mắn ở bên ngoài có một đệ tử vô ý đặt cánh tay trên cửa sổ nhỏ, mà nàng thì chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ lắm rồi. Nàng lập tức dùng di hồn thuật trước đem hồn phách hai người tạm thời trao đổi rồi thừa dịp tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng che đi thần thức của y trên thân thể mình. Sau đó nàng tìm cách lấy được chìa khóa mở cửa băng lao và mang thân thể mình ra ngoài, từ đó về sau tất nhiên là vây khốn rồi công kích, đuổi giết, nhưng chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình đã làm thế nào mà lao thật nhanh ra khỏi cửa rồi rời khỏi Côn Luân được, thực sự cho đến bây giờ khi nghĩ về tình hát. Hình lúc đó, ngay cả chính nàng cũng hiểu được là điều này thật khó mà lý giải. Sau khi trốn khỏi Côn Luân được một tháng, Trọng Tử mới biết tin Yến Thực Châu đã bị xử tử, thực sự đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Chẳng rõ cảm giác đó là hận, là thoải mái, hay là khổ sở nữa. Nàng thực sự không biết. Bản thân nàng rơi xuống tình cảnh này, đúng thật là do một tay Yến Thực Châu tạo thành. Nhưng mà trong trí nhớ của mình, Trọng Tử vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Yến Thực Châu chính là vị tỷ tỷ tính tình tùy tiện kia, là người đã từng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi mỗi khi nàng khóc, từng ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc nàng khi nàng bị thương, từng ra tay giúp đỡ nàng mỗi khi nàng bị kẻ khác bắt nạt, từng lén lút tán gẫu với nàng những chuyện buôn dừa bán táo của tiên môn rồi sau đó hai người ôm nhau cười thật vui sướng, và cuối cùng cũng chính là Yến Thực Châu đã dùng tánh mạng mình để cứu nàng ra khỏi băng lao, để nàng lấy lại được sự tự do của mình. Có lẽ, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng nàng của hiện tại đã không còn đủ sức để hận ai nữa rồi. Hiện tại Trọng Tử đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh, núi rừng phủ kín non nước vây quanh, cảnh sắc u nhã như thế này, nàng ở trong này đã gần một năm hoàn toàn ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, rất thanh tĩnh, khi màn đêm buông xuống nghe thấy tiếng gió thổi qua rừng trúc xào xạc, nàng lại có được cái cảm giác như mình đã quay trở về ngọn núi ngập tràn những thân trúc tím kia, lúc này nàng sẽ đem những ký ức tươi đẹp nhất ở nơi đó trong kiếp trước và cả kiếp này của nàng cùng hồi tưởng lại. Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nàng thực sự không có dũng khí để làm điều đó. Về phần Tần Kha và Trác Hạo, nghe nói là từ khi nàng bị giam vào băng lao cả hai người đều bế quan tu luyện, từ đó đến giờ vẫn chưa hề đi ra, hai người bọn họ một tiểu công tử kiêu ngạo và một thiếu niên hết sức lông đông đều có cùng suy nghĩ là phải hết sức bảo vệ nàng. Ngoài ra còn có bá bá mà ngày trước đã đưa nàng đến Nam Hoa, trước đây khi còn ở Nam Hoa mỗi năm nàng thường xuống núi thăm hỏi người hai lần, hiện tại người vẫn chưa biết nàng đã xảy ra chuyện. Chỉ sợ là 3-4 năm nay không gặp nàng, nhất định là người rất thất vọng và khổ sở. Nàng thật sự rất muốn trở lại bên cạnh bà bá, được ngồi nói chuyện với người, ở cùng người trồng cây, gieo hạt sống qua ngày. Nhưng hiện tại vì tiên môn đang chóc nã nàng, bọn họ nhất định sẽ theo dõi bá bá rất chặt chẽ, bởi vậy ngay cả báo tin cho bá bá nàng cũng không thể làm được. Nhưng mà cho dù có làm được thì cũng thế bởi vì với bộ dáng hiện tại này của nàng mà để cho người khác nhìn thấy quả thật là không hay chút nào, tốt nhất là không để ai nhìn thấy sẽ không liên lụy người khác phải cảm thấy thương tâm. Trọng Tử chợt nhìn về phía chân trời xa xa, ở nơi đó có một đám mây lớn đang hướng về phía này mà bay tới. Bầu trời đêm bất chợt sáng bừng lên, sao lại như thế này? Trong giây lát, đầu óc nàng lập tức nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra, tâm can của Trọng Tử chợt trầm xuống, nàng liền bất chấp mọi thứ khác ngay tức khắc đứng lên, thi triển thuật độn thổ mà bỏ chạy. Quyển 3 chương 44, Ma Đạo. Nghiệp chướng. Muốn trốn đâu, còn không mau quỳ xuống nhận tội, đưa tay chịu trói. Trọng Tử vừa mới chạy đến chân núi bất chợt nghe tiếng quát lớn, nàng ngước mặt nhìn lên chỉ thấy trước mặt mình là một đám người đang đứng giữa không trung, có Ngũ Độ, có Mẫn Vân Trung, có trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử, còn có Minh Cung chủ Trường Sinh Cung. Ánh mắt của Trọng Tử dừng lại trên người của một tên thiếu niên đang đứng bên cạnh Minh Cung chủ, nàng tức giận nhìn y. Tên thiếu niên kia bị ánh mắt của Trọng Tử làm cho chột dạ, hoảng hốt lui về phía sau một bước, ngươi là tội đồ của tiên môn. Trọng Tử chỉ á lên một tiếng rồi cất giọng đầy trâm trọng. Ngươi nên cảm thấy bản thân ngươi rất may mắn đi, bởi vì mạng của ngươi là do kẻ tội đồ tiên môn ta đầy cứu sống. Cậu ấy báo tin về ngươi chính là đã lập công lớn cho tiên môn Mẫn Vân Trung quát lớn, ngươi tự tiện trốn ra khỏi băng lao ở Côn Luân, nếu như không có cậu ấy báo thì ngươi còn muốn trốn bao lâu nữa? Vì sao ta lại phải trốn chứ? Trọng Tử tức giận nắm chặt hai nắm tay của mình lại, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người tên thiếu niên kia, ta chưa hề làm chuyện xấu gì, cũng chưa bao giờ giết một người nào, lại càng không hề vong ân phụ nghĩa. Các người luôn miệng nói rằng tiên môn của các người là quang minh chính đại nhưng sự thật thì như thế nào chứ? Các người chỉ làm ra cái vẻ quang minh chính đại cao ngút trời như vậy mà thôi, còn bên trong thì mặc kệ và dung túng cho những tên đồ đệ lòng dạ bất chính, mặt người dạ. Thú, vì sao các người lúc nào cũng cố tình muốn ép ta tới đường cùng như vậy? Cả đám người kia nghe Trọng Tử mắng mà cảm thấy hổ thẹn không một ai nói gì, tên thiếu niên kia lại càng xấu hổ hơn, túi gằm mặt xuống. Mẫn Vân Trung giận dữ mắng nàng. Dùng sát khí đả thương người khác mà người còn không chịu nhận sai. Đó là do Nguyệt Kiều có ý đồ xấu xa, lòng dạ bất chính, tự làm tự chịu. ngươi dám làm càn.
Thôi, đừng nói nữa, ngu độ giơ tay lên ngăn Mẫn Vân Trung lại, nghiêm khắc nói, nể mặt sư phụ ngươi, nếu như ngươi tự mình quay lại băng lao thì việc này ta sẽ không truy cứu nữa, ngược lại nếu như ngươi cố tình chống đối thì ta sẽ xử trí theo giáo quy.
Ta không làm gì sai, vì sao phải quay lại cái chốn quỷ quái đó?
Trọng tử cắn răng nhìn khắp xung quanh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bất chợt lại bị một sức mạnh vô hình đánh ngược trở về khiến nàng ngã lăn đến dưới một gốc cây.
Một tiên nhân áo trắng lặng im nhìn nàng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Trọng tử vừa nhìn thấy người đó lập tức cúi thấp mặt xuống, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, sư phụ,
quay trở lại băng lao.
Ngay cả người mà cũng không chịu buông tha cho nàng sao.
Trọng tử vẫn cúi thấp đầu xuống như trước khiến cho mái tóc dài phủ xuống che khuất cả khuôn mặt nàng, cố gắng chịu đựng những cơn đau nhức đang truyền đến khắp thân thể, chậm rãi bám vào thân cây đứng lên, tận dụng hết sức lực của mình để đứng thẳng người, hai cánh tay của nàng giấu kín bên trong ống tay áo.
Lạc Âm Phàm tạm thời rời ánh mắt từ trên người trọng tử chuyển sang phía Ngu Độ, lạnh lùng nói, ma kiếm và thiên ma lệnh đã bị đánh cắp.
Hắn vừa dứt lời lập tức cả đám người đều ồ lên.
Thì ra đã phát sinh ra chuyện động trời như thế này. Chắc không được vì sao hắn lại đến đây để chủ trì mọi việc, ma kiếm và thiên ma lệnh vốn được cất giấu ở một nơi vô cùng bí mật trong Nam Hoa, thế mà giờ lại phát sinh ra sự việc như thế này, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là do bên trong Nam Hoa có gian tế rồi, Ngu Độ lập tức biến sắc, là do ai làm?
Lạc Âm Phàm không trả lời.
Đầu tiên là con gái của Mộng Ma ẩn nấp trong Nam Hoa hơn 10 năm trời mà không bị phát hiện ra, bây giờ lại xảy ra việc gian tế đánh cắp thiên ma lệnh và ma kiếm. Phen này Nam Hoa quả thực là vô cùng mất mặt rồi, vốn nghĩ rằng hắn không tiện nói rõ ràng chuyện này trước mặt mọi người cho nên Mẫn Vân Trung không khỏi bị chấn động, càng nghĩ lại càng vội vàng, gấp rút, lập tức rút phù đồ trương ra dương lên, trước tiên, cần xử trí nghiệp chướng này xong rồi tính tiếp.
Trọng tử cũng không hề trốn tránh.
Sự việc đã đi đến nước này thì chết có gì là đáng sợ đâu chứ, nhưng mà cho dù có chết nàng cũng phải biết được sự áy náy của sư phụ nàng trong những năm qua là thật hay là giả.
Lạc Âm Phàm còn chưa kịp ra tay ngăn cản thì đã có người nhanh hơn một bước, nhảy qua đứng chắn trước mặt trọng tử.
Sự việc xảy ra bất thình lình khiến Mẫn Vân Trung kinh hãi, vội vàng thu chiêu lại, nhưng cho dù là y đã thu chiêu rất mau lẹ nhưng người nọ vẫn bị đánh trúng, cả người quay cuồng ngã xuống đất.
Và áo trắng trước mặt nàng bị một ngụm máu đỏ phun lên thấm ướt đẫm, trọng tử sửng sốt một lúc lâu, rốt cục cũng ngước mặt lên nhìn người nọ, Thành Phong đại ca.
Một cơn gió thổi qua làm ống tay áo bay lên để lộ ra cánh tay dị dạng của trọng tử. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn thấy cánh tay của nàng mà như hớp phải một ngụm khí lạnh, những tiên nhân có chút mềm lòng đều quay mặt đi không đành lòng nhìn lại một lần nữa, bọn họ đã sớm được nghe nói về chuyện Lạc Âm Phàm xử trí nàng, nhưng theo như những lời đồn đãi bấy lâu nay thì hắn đối với đồ đệ này vô cùng trân trọng, bởi vậy không ai có thể thể tưởng được hắn lại xuống tay nặng như vậy.
Lạc Âm Phàm cũng khiếp sợ nhìn trọng tử, nhìn khuôn mặt của nàng, cánh tay nàng, nhìn nàng từng bước khập khiễng đi qua mà sắc mặt trắng bệch.
Hai kiếp là thầy trò cũng là hai kiếp tổn thương sâu sắc.
Ba năm qua, phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện, trong thâm tâm hắn cũng từng nghĩ việc đi thăm con bé nhưng trước sau gì hắn cũng không có dũng khí đối mặt với con bé.
Hắn có thể giấu giếm được mọi người nhưng lại không nghịch được ý trời.
Không làm tổn thương đến con bé được không?
Không thể, hắn không thể lấy an nguy của tiên môn thậm chí lục giới ra để đặt cược được, hay là lại dùng một kiếm giết chết con bé để mãi mãi diệt trừ hậu hoạn.
Cũng không được, vì hắn không thể nào xuống tay một lần nữa.
Hắn phế xương tỷ của con bé chỉ vì muốn khống chế sát khí trời sinh, hắn thà rằng để cho con bé sống không bằng chết, để cho con bé sống oan khuất khổ sở trong băng lao, cũng không thể cam nguyện đứng nhìn trọng nhi của hắn biến mất một lần nữa.
Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy con bé bị biến thành bộ dạng như thế này xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn chỉ hối hận đã không thể dùng một kiếm giết chết con bé ngay lúc ấy.
Cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, trọng nhi của hắn lúc nào cũng là một cô gái thông minh, lanh lợi. Luôn luôn xuất hiện trước mặt hắn với dung mạo mới mẻ và xinh đẹp nhất, dù chỉ với một cây châm gô cài lên mái tóc dài, đen nhánh, hoặc chỉ đơn giản là thay đổi cách búi tóc, mỗi khi hắn đi xa trở về điều đầu tiên hắn phát hiện ra là đồ đệ của hắn chỉ cần thay đổi một thứ đơn giản hay thô sơ nhất cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Một kẻ được mệnh danh là lạnh nhạt, vô tình vô dục như hắn, cho dù không có ý này nọ đi chăng nữa thì hắn cũng biết rằng đồ đệ của hắn là người con gái đẹp nhất trong tiên môn.
Nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt hắn thực sự chính là người con gái đẹp nhất đó hay sao?
Mái tóc dài đen mượt ngày nào đã trở thành mái tóc khô vàng sơ sát, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trăng rằm giờ đây khô quắt lại, làn da mịn màng, trắng muốt như tuyết nay trở nên trắng bệch thô ráp bởi vì bị đóng băng trong băng lao tối tăm nhiều năm, còn có đôi tay thon dài, ngọc ngà trước đây.
Đôi tay ấy đã bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy nát thành mấy đoạn nhưng không được xử lý đúng cách chỉ thuận theo tự nhiên mà khép lại nên biến thành dị dạng vô cùng.
cánh tay trái cong cong thành hình vòng cung thực kỳ quái, cánh tay phải thì quanh co khúc khuỷu, bàn tay lại chìa ra ngoài ngoặt sang một bên. Nhìn con bé lúc này không khác gì một yêu ma, hình dáng ghê sợ khiến người khác phải khóc thét mà không dám ngước nhìn. Con bé sẽ hận hắn ư? Lạc Âm Phàm cảm thấy hoảng hốt đến cực độ, mắt nhìn Trọng Tử cúi người xuống ôm lấy Thành Phong, muốn mở miệng nói với nàng nhưng lại nói không ra lời. 4. Thành Phong đại ca, khuôn mặt của Trọng Tử không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, đại ca muốn biết điều gì? Ta không thể nhìn thấy mặt nàng một lần cuối cùng. Thành Phong cố gắng hết sức nói, ta chỉ muốn hỏi muội một điều thôi, lúc nàng ra đi có nói thêm gì không? Trọng Tử im lặng một lát, nói, tỷ tỷ cảm thấy có lỗi với đại ca. Thành Phong nghe nàng nói mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, từ lúc muội gặp chuyện không may, Thực Châu thường hay nói nàng cảm thấy rất áy náy trong lòng, từ đó ta đã sớm hoài nghi chuyện của muội nhất định có liên quan đến nàng, chỉ là ta cố gắng tránh né không chịu tin vào sự thật mà thôi. Muội thật sự đã bị nàng hại cho đến bước đường này, nhưng nay nàng vì cứu muội mà chết, ta cũng coi như miễn cưỡng cứu muội một mạng, xin muội hãy tha thứ cho nàng, có được không? Trọng Tử không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thành Phong nhìn thấy nàng đồng ý thì hài lòng nhắm mắt lại chìm vào hôn mê. Vô tình đả thương đệ tử của bổn môn, Mẫn Vân Trung vừa đau lại vừa tức, vội vàng ra lệnh cho các đệ tử ở hai bên sông lên cứu người, rồi lại mắng, thằng bé này bị ma nữ kia mê hoặc hết tâm trí rồi. Tỷ tỷ là ma nữ thì đã sao nào? Trọng Tử buông Thành Phong ra lạnh lùng nói, tiên môn các người vô tình nhưng ma nữ lại có tình, tỷ tỷ là thật lòng thật dạ đối với Thành Phong đại ca, bản thân ta là người bị tỷ ấy vu oan, hãm hại còn không oán hận, các người lấy tư cách gì để mà hận tỷ ấy? Mẫn Vân Trung nghe nàng mắng mà khựng người lại, im bặt không nói tiếng nào. Lạc Âm Phàm thấy tình hình như thế đang muốn mở miệng can ngăn thì bỗng nhiên xung quanh nổi lên một trận gió lốc thật quỷ dị. Các đá bị trận gió lốc kia cuốn bay lên rồi rơi xuống. Trận gió lạ kia biến mất, lập tức hiện ra khung cảnh thật mờ ảo, dưới tàng cây xuất hiện một bóng đen thon dài, theo sát phía sau y là tứ đại hộ pháp và ma binh đứng lờ mờ trong sương khói mịt mù, bởi vì sương khói chưa tan hết cho nên không nhìn thấy rõ có bao nhiêu người kéo đến. Cửu U. Đám người trong tiên môn đều đoán được thân phận của người mới đến, ai nấy giật mình kinh hãi, đều tự giác đề phòng. Vùng đất này rất gần với ranh giới của ma giới, nhìn tình hình này thì xem ra bọn họ đã kinh động đến ma cung rồi. Nhưng không thể tưởng tượng được thanh thế của bọn họ lại lớn như vậy, ngay cả ma tôn Cửu U mà cũng tự mình đến đây. Trọng Tử ngước nhìn kẻ mặc áo đen kia có chút ngạc nhiên, Vong Nguyệt. Vong Nguyệt gật đầu, là ta tới đón ngươi. Trọng Tử kinh ngạc hỏi lại Y Y, đón ta? Đón ta đi đâu? Đón ngươi đi ma cùng, tiên rồi khinh khi, chối bỏ, không dung chứa ngươi, vậy thì hãy gia nhập ma đạo đi. Ta làm sao có thể nhập ma được? Nhất niệm tiên nhập ma, nhất niệm ma thành tiên. Ma và tiên về cơ bản là không có gì khác nhau cả. Trọng Tử nhìn hắn, vẻ mặt vừa hoang mang lại vừa ngẩn ra như kẻ ngốc. Tiên và ma không khác nhau sao? Đúng rồi, những kẻ thần tiên này nếu đem so với ma quỷ có lẽ cũng không thua kém bao nhiêu, những kẻ đó chỉ biết hùa nhau bức hại nàng, không cần biết phải trái trắng đen gì cả, mặc kệ sự oan uổng của nàng, bọn họ chỉ một lòng muốn nàng phải chết. Nói ma giới dơ bẩn, chẳng lẽ tiên giới lại sạch sẽ hay sao? Tiên giới đã không buông tha cho nàng. Một lòng ép buộc nàng đi đến bước đường cùng, vậy thì chỉ còn duy nhất con đường nhập ma này là nàng có thể đi mà thôi. Nghiệp chướng. Lạc Âm Phàm nghe được những lời của Cửu U mà lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu, giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc, y ấy muốn dùng những lời lẽ như vậy để mê hoặc tâm trí của ngươi mà ngươi còn muốn nghe theo sao, còn không mau quay trở về với sư phụ, ngươi thật sự muốn rời bỏ sư môn sao? Rời bỏ sư môn. Những từ này quả nhiên là đả kích rất lớn đối với Trọng Tử, nàng lập tức hoàn hồn trở lại. Xoay mặt nhìn Lạc Âm Phàm, cả người chợt trầm mặt xuống. Không ai tức giận hay ép buộc được con cả, mau trở về bên cạnh sư phụ ngay. Lạc Âm Phàm mềm giọng lại, cật lực kiềm chế sự tức giận nói với Trọng Tử, đồng thời trong tay áo bên phải âm thầm ngưng tụ linh lực, tính kéo mạnh Trọng Tử về bên này. Trọng Tử bỗng nhiên nói, nếu như sư phụ cũng nghĩ giống như bọn họ, cho rằng con sẽ là mối nguy hại đối với lục giới, vì sao lúc trước người không để một kiếm kia làm cho con hồn phi phách tán đi? Cần gì người phải cứu con chuyển thế để làm gì? Từng câu từng chữ trong lời nói của Trọng Tử khiến cho trái tim của Lạc Âm Phàm chợt trở nên nặng nề, thái độ và khuôn mặt hoàn mỹ của hắn rốt cục cũng hiện ra một sự bối rối. Con bé đang hỏi cái gì vậy? Đúng vậy, Thực Châu tỷ tỷ đã đem trí nhớ trả lại cho con đã nhớ lại tất cả rồi. Trọng Tử ngước khuôn mặt xấu xí của mình lên, đôi mắt phượng của nàng nhìn thẳng vào Lạc Âm Phàm, cho tới bây giờ nàng mới tin được sự thật phũ phàng này, thì ra sư phụ của nàng, người mà nàng tin tưởng nhất trên đời cũng giống như bọn họ mà thôi, cũng không cần biết đúng hoặc sai, một lòng chỉ muốn nàng chết. Sư phụ đã tự mình ra tay giết con, vì sao lại muốn cứu con làm gì? Nàng thực sự mơ hồ không hiểu rõ nguyên nhân vì sao người lại cứu nàng, đem đến kiếp sau cho nàng, lại ra sức che chở, bảo vệ nàng, có lẽ là bởi vì người thật sự ấy nay chăng. Nhưng mà vì sao đến cuối cùng, người vẫn lựa chọn từ bỏ nàng, bỏ lại một mình nàng như thế? Lạc Âm Phàm im lặng nhìn sang hướng khác. Không có câu trả lời cho cả nàng lẫn hắn, bởi vì không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Ngươi không nên hỏi hắn, giọng nói của Vong Nguyệt vang lên, bởi vì người cứu ngươi không phải là hắn, mà là Vạn Kiếp. Vạn Kiếp đã dùng phần hồn phách còn sót lại của mình trong ma kiếm cản một kiếm của hắn thay cho ngươi, hơn nữa còn có Thiên Chi Tà đã thiết đặt cơ quan ở trong điện trước đó mang hồn phách của ngươi cất giấu đi nên mới giấu giếm được Ngu Độ, sau đó thì y lìa đưa ngươi đi chuyển thế. Đại thúc, tàn hồn. Thì ra là thế. Từ khi biết được sự thật cho đến bây giờ, nàng luôn có những điều mơ hồ không hiểu nổi, không hiểu vì sao người đã biết rõ là nàng vô tội mà vẫn nhẫn tâm xuống tay giết nàng như vậy. Không hiểu vì sao người có thể giết nàng rồi lại muốn cứu nàng chuyển thế, lại càng không rõ người có thật sự áy náy và thương tổn hay không. Thì ra tất cả đều là do nàng vọng tưởng, cho dù người đang đứng trước mặt nàng đây có áy náy thì đã sao chứ, nó không đại diện cho thứ gì cả, bởi vì người chưa bao giờ hối hận vì việc mình đã làm. Người mà nàng không tiếc tánh mạng đi cứu đến cuối cùng lại dùng tánh mạng của mình để cứu nàng. Vì sao lại bi thương đến tột cùng như thế này? Nước mắt tự nhiên rơi xuống trong im lặng. Đôi mắt phượng của nàng ướt đẫm lệ nhòa, trọng tử dường như trở nên vô tri vô giác, trái tim của nàng giống như đã chết đi vậy, người cứu con là đại thúc chứ không phải là sư phụ, đối với cái chết của con tuy rằng người cảm thấy áy náy nhưng chưa bao giờ hối hận, cho nên khi mọi việc lại tái diễn giống như trước đó, người vẫn quyết định sẽ làm như vậy, có đúng không? Mọi chuyện là như thế này sao? Lạc Âm Phàm khẽ nhắm mắt lại. Hắn nghĩ rằng chỉ cần con bé không nhớ lại kiếp trước, quên hết mọi tổn thương thì thầy trò hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau như vậy, cho dù kiếp này con bé cũng phải chịu nhiều oan khuất nhưng ít ra hắn vẫn còn cơ hội cứu vãn, chỉ cần chờ đến khi hắn tu luyện thành kính tâm thuật, hắn sẽ lập tức đón con bé ra ngoài, dù cho con bé bị biến thành phế nhân cũng không có gì phải lo lắng cả, hắn sẽ che chở cho con bé mãi mãi, không để cho bất cứ kẻ nào khinh thường hay bắt nạt đồ đệ của hắn. Hết. Nhưng mà trên đời này những thứ phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Một kiếm vô tình kia làm sao hắn có thể bù đắp lại cho con bé đây? Hắn lấy cái gì để bù đắp được chứ? Trọng Nhi. Hắn cất giọng trầm thấp gọi nàng rồi khẽ thở dài đầy áy náy. Trọng Tử chỉ đứng đó cười vô lực. Đúng rồi, người là thần tiên, là thủ tọa tiên môn người người đều kính ngưỡng, cả đời người làm bất cứ việc gì cũng đều vì tiên giới. Sự thái bình của tiên môn, sự an bình của chúng sinh, là tất cả những gì mà người suốt đời bảo vệ. Ngoài những thứ đó ra người không thể dung nạp thêm bất kỳ thứ gì nữa, bởi vậy người bỏ qua nàng cũng đúng thôi, đó chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của người. Mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nàng hình ảnh vị tiên nhân áo trắng trẻ tuổi, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đi từng bước một lên Tử Trúc Phong. Mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nàng hình ảnh người kéo bàn tay nàng nói, có sư phụ ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Nhưng lời nói kia nhất định chỉ là một lời hứa hẹn thoáng qua mà thôi. Nàng yêu thương người vô cùng. Cũng vì yêu thương người mà bảo vệ hết tất cả những thứ thuộc về người, vì nàng thế nhỏ sức yếu nên nàng chỉ có thể liều mạng trợ giúp người bảo vệ những thứ người trân trọng, người cần bảo vệ ấy, nhưng người lại không hề hay biết, không hề tin tưởng nàng. Trọng Tử chua xót, con không sai, sư phụ cũng không sai. Trên đầu lưỡi rồi khắp trong khoang miệng lan tỏa xuống tận đáy lòng hoàn toàn là mùi vị của sự chua xót đến vô tận, Lạc Âm Phàm như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng hắn chỉ nhẹ giọng, con có hôm nay, tất cả đều là lỗi của sư phụ. Sư phụ xin lỗi con. Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Trọng Tử, ánh mắt và giọng điệu đều trở nên nghiêm khắc, nhưng Trọng Nhi, nhập ma cũng không phải là mong muốn của con thật sao muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, lục giới bị giết sao? Con còn có sự lựa chọn nào khác sao? Hãy cùng trở về với sư phụ. Trở về để nhận lấy cái chết sao sư phụ? Chỉ cần sư phụ còn sống trên đời này một ngày, nhất định sẽ không cho để cho con chết. Sư phụ đã hứa với con quá nhiều rồi. Nhưng sự tín nhiệm của con đã đến giới hạn, sự áy náy của sư phụ không thay đổi được thứ gì hết, con nhập ma nhất định là ý trời, người không thể ngăn cản được cũng không thể thay đổi được đâu. Không phải. Lạc Âm Phàm quả quyết nói, trên đời này không có gì là hoàn toàn chắc chắn cả, nhập ma hay thành tiên tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân con. Phụ thuộc vào chính bản thân con sao? Trọng Tử chỉ khẽ lắc đầu, mọi việc xảy ra cho tới bây giờ hoàn toàn không phải do bản thân con gây ra. Nhưng tất cả các người đối xử với con như vậy chẳng phải là vì tin tưởng vào ý trời đó sao? Thật ra sư phụ cũng hy vọng con sẽ thực sự trở thành ma có phải không? Vì như vậy thì sư phụ có thể dùng một kiếm giết con mà không cần phải áy náy gì cả. Trọng Nhi. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng mà hiện tại, hắn thà rằng cam nguyện làm cho con bé xương cốt đứt thành từng khúc, phải sống đau đớn trong băng lao cũng không cam nguyện nhìn con bé chết đi một lần nữa. Hắn sợ cái cảm giác con bé lại biến mất trước mắt hắn, hắn sợ, thật sự rất sợ, cái cảm giác đó không chỉ xuất phát từ sự áy náy mà nó còn ẩn chứa một cảm giác mà hắn không thể giải thích được. Hai kiếp là thầy trò con bé đối với hắn mà nói, không phải không quan trọng, không phải không cần thiết mà là ngược lại. Vong Nguyệt nói, vạn kiếp vì cứu ngươi mà hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi thực sự cam tâm đem tánh mạng của mình giao cho bọn họ dễ dàng như vậy sao? Trọng Tử nghe Vong Nguyệt nói mà đờ đẫn cả người. Tiểu Trung Nhi, con sẽ không thích sống những ngày như này đâu, nhân lúc còn có thể quay đầu, nghe lời đại thúc, hứa với đại thúc, con nhất định không được nhập ma, nhưng mà đại thúc không biết rằng, trên đời này ngoại trừ người ra thì tất cả mọi người ở nơi này đều hy vọng nàng nhập ma. Mẫn Vân Trung, Ngu Độ, Ngọc Hư Tử. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi nữa. Trọng Tử nâng cánh tay lên chỉ thẳng vào từng người đang đứng trước mặt nàng, ta là trời sinh sắc khí, thì đã sao? Ta chưa từng có tâm hại người, lại càng chưa từng phản bội Nam Hoa. Nhưng các người luôn luôn gán những tội danh đó lên người ta, tiên giới các người có thể dung chứa một tên Nguyệt Kiều mặt người dạ thú như vậy, có thể dung chứa một tên đồ đệ vong ân phụ nghĩa của Trường Sinh Cung như vậy, nhưng lại không thể dung chứa duy nhất một mình ta. Thực ra ta hiểu rất rõ cho dù ta có nhập ma hay không cũng chẳng có gì là quan trọng, thứ các ngươi cần, chỉ là một cái cớ để đường đường chính chính giết ta mà không phải bận tâm suy nghĩ gì cả, chỉ khi nào loại bỏ được ta, làm cho ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này thì các ngựa y mới có thể an tâm. Nàng xoay người chỉ thẳng vào Lạc Câm Phàm, thấp giọng xuống nói, người, cũng giống như bọn họ mà thôi. Lạc Câm Phàm lắc đầu, con. Thật sự thì sư phụ vốn không có một chút hối hận nào đối với những việc mình đã làm đúng không? Hối hận sao? Lạc Câm Phàm không thể trả lời được câu hỏi này của Trọng Tử. Khi hắn chém xuống một kiếm kia, hắn đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng thực sự là hắn chưa từng cảm thấy hối hận. Ngay cả khi hắn biết bản thân hắn sẽ mãi mãi mang theo nỗi áy náy này cả đời cũng không hề hối hận. Nhưng mà Trọng Nhi của hắn đã quay trở lại, lại một lần nữa quỳ gối trước mặt gọi hắn là sư phụ, lại dùng cả kiếp sau để đến bên cạnh hắn, ngày ngày làm bạn với hắn, lại trở thành nỗi vướng bận duy nhất của hắn trong cuộc sống tịch mịch mấy trăm năm qua mà hắn không biết gì ngoài trách nhiệm. Ngày con bé trở lại cũng là ngày hắn cảm thấy chính mình sống lại sau những tháng ngày như đã chết đi vậy, hắn cảm nhận thấy rõ sự sống đã quay về với hắn. Vì con bé mà hắn sẵn sàng quấy nhiễu thiên cơ, dùng pháp lực cả đê ơi của mình che giấu sát khí cho con bé, là lần đầu trong cuộc đời hắn lại làm những việc riêng tư như thế. Hắn làm tất cả mọi thứ vì con bé như thế đó, nhưng mà hắn thật sự không cảm thấy hối hận. Vấn đề này ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Trọng Nhi, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ mãi mãi làm Trọng Nhi của người, nhưng thật đáng tiếc người và bọn họ đã không cho ta làm. Trọng Tử nâng hai cánh tay lên trước mặt, vẻ mặt chán ghét nói, hiện tại ta đã trở thành bộ dạng gớm ghiếc như thế này, sư phụ còn có thể đem ta trở thành Trọng Nhi của người được sao? Lạc Âm Phàm nhìn nàng mà mặt mày tái nhợt, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, cho dù con có trở thành bộ dạng như thế nào thì sư phụ cũng không ghét bỏ. Nhưng mà ta ghét bỏ, ta không cam lòng. Ta không hề làm gì sai, cho nên ta không thể đứng yên để mặc các người quyết định, để mặc các người phán xét và sắp đặt cuộc đời của ta được. Trọng Tử buông ống tay áo xuống, quay sang Vong Nguyệt, sự an nguy của tiên môn, sự an nguy của lục giới, bọn họ muốn dùng tánh mạng của ta để đánh đổi, vậy thì hãy thành toàn cho bọn họ đi. Ma cung đã chờ ngươi quá lâu rồi. Vong Nguyệt tao nhã nâng cánh tay lên, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong không trung, toàn thân kiếm lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ sậm thật yêu dị. Đến đây đi, Tử Ma. Nghịch Luân Ma Kiếm. Là người của Cửu U Ma cung đã lấy cắp ma kiếm. Không hề để ý tới sự ồn ào của mọi người xung quanh, Trọng Tử bước chân đi không một chút do dự, từng bước một hướng về phía Vong Nguyệt, càng ngày càng gần. Lúc này, sát khí đã lan tỏa ra dày đặc khắp bốn phía, một trận gió lốc thật lớn đột nhiên thổi bùng lên, làm quần áo màu trắng của nàng bay lên phần phật trong gió, giống hệt như một con bướm đang bay lượn, lại chính là điệu múa đẹp nhất trên đời. Nàng đi tới với bước chân khập khiễng nhưng không ai cảm thấy khó coi. Mỗi bước chân dẫn tới là quần áo trắng toát của nàng giống như bị mực nước nhuộm dần dần từ trên xuống dưới, dần dần màu trắng tinh khôi trên người nàng đã biến thành màu đen. Mỗi bước chân dẫn tới là có thể nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên, đó chính là tiếng chân tay, xương khớp bị bẻ gãy lại một lần nữa. Ngươi nói cho ta nghe, tiên đúng hay là ma đúng? Tiên có tiên đạo, ma cũng có ma đạo. Đúng hay sai về căn bản không phân ra được. Ma giới, cũng chính là một tiên giới khác mà thôi. Ta phải làm sao để nhập ma? Hãy cầm lấy ma kiếm, ngươi mới là chủ nhân chân chính của nó, chỉ có ngươi mới là người có đủ điều kiện để tiếp nhận sức mạnh mà nó sở hữu. Trọng Tử đưa tay ra đón nhận lấy nghịch luân ma kiếm vào trong tay mình, lập tức một luồng ma khí cực mạnh đột nhiên truyền qua người nàng, bởi vì nó quá mạnh cho nên cơ thể của nàng khó có thể thích ứng ngay được, bởi vậy lúc này chỉ thấy trên khuôn mặt nàng ngũ quan vặn mẹo, khiến cho khuôn mặt trở nên vô cùng mơ hồ, do đó lại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Muội hãy cố gắng chịu đựng, đừng sợ. Sư huynh nhất định sẽ cứu muội ra. Thực xin lỗi, nàng muốn đợi nhưng không thể đợi được ngày đó. Hai kiếp mang theo oán hận, hai kiếp không cam lòng, tất cả những thứ tích tụ lâu ngày trong lòng nàng mà không có lời giải đáp đó rốt cục đã kích thích sát khí trong người nàng bùng phát và tăng vọt một cách trọn vẹn. Mái tóc dài chấm đất của nàng bị những trận gió xoáy thổi qua bay tán loạn, từng cọng, từng lọn bay bổng trong gió, mái tóc khô vàng, sơ xác giờ đây đã trở nên đen mượt để lộ sắc sáng bóng thật xinh đẹp, nhìn giống như một thác nước màu đen uốn lượn. Lạc Âm Phàm nhìn Trọng Tử ngày càng trở nên mờ mịt, xa cách hắn, bởi vậy không kiềm chế được mình mà trở nên thất thố, không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng tiến lên phía trước từng bước, cánh tay hắn đưa ra giống như phải bắt được cái gì đó, hắn khẽ gọi, Trọng Nhi. Trọng Nhi. Hai từ Trọng Nhi mà nàng biết bao nhiêu trân trọng và yêu thích giờ đây lại vang lên bên tai nàng, nhưng thật đáng tiếc nó đã không còn đánh thức được cái cảm xúc nàng từng trải qua nữa rồi, giờ này chỉ nhìn thấy nàng thản nhiên giống như không nghe thấy gì mà quay mặt đi. Trên người nàng, xương cốt vừa bị bẻ gãy một lần nữa tiếp hợp lại với nhau, gắn khít chặt khép kín lại, rốt cục nàng đã đứng thẳng được, thẳng như một thanh trường kiếm không chịu khuất phục. Lúc này, khuôn mặt và hình dáng của nàng nhìn lại càng rõ ràng hơn, đã không còn là làn da trắng bệch vì băng giá nữa mà là da thịt mịn màng, trắng muốt như tuyết, hình dáng cũng không nhiều khác biệt so với năm đó, chỉ là cái cằm nhọn hơn một chút, cái mũi cao hơn một chút, đôi mắt to tròn lại thêm sâu hơn một chút nữa, hai hàng lông mày còn cong cao cao hơn một chút. Xéo lên chạm đến tận tóc mái, tất cả những thứ làm cho người nàng tỏa ra một khí thế thật yêu mị. Lạc Âm Phàm kinh sợ nhìn Trọng Tử, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tiểu đồ đệ của hắn người đã từng nhận hết mọi oan khuất, nhận hết mọi sự tra tấn cũng không thay đổi bản tính của mình, người đã từng rất cố chấp làm đủ mọi cách kể cả làm tổn thương bản thân mình để được ở lại làm bạn bên cạnh hắn mỗi ngày, người đã từng ỷ lại hắn, nay bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ, môi không khỏi run run, một câu cũng không nói nên lời. Hắn đã làm được gì? Đến cuối cùng vẫn là không kịp ngăn cản, không kịp cứu Trọng Nhi của hắn. Hắn đã vĩnh viễn đánh mất con bé. Ngay tại thời khắc con bé nói rằng đã khôi phục lại trí nhớ, hắn không còn biết gì nữa, trong đầu óc hắn chỉ biết một điều duy nhất là hắn đã đánh mất con bé rồi. Tất cả những việc này rốt cuộc là lỗi của ai? Là do con bé sao? Ngoại trừ việc con bé hết lòng phụng dưỡng hắn, đem tình yêu say đắm trao cho hắn, nhận hết tất cả mọi sự oan khuất, bị hắn tự tay giết chết, bị hắn đánh gãy xương cốt, bị nhốt vào trong băng lao thì con bé còn làm gì nữa? Hay là do tiên môn? Đối một đứa bé trời sinh sát khí có khả năng gây nguy hại đến an nguy của lục giới, thử hỏi ai có thể nắm chắc được mọi chuyện, đảm bảo không có gì xảy ra hay không? Nếu như không nhanh chóng loại bỏ thì còn biện pháp nào hơn? Không, bọn họ chẳng làm gì sai cả, tất cả là lỗi lầm của hắn. Là hắn sai. Hắn là sư phụ của con bé, là người mà con bé tin tưởng nhất. Vậy mà vào thời điểm tất cả mọi người hoài nghi con bé nhất định sẽ nhập ma, hắn lại lựa chọn buông tay con bé ra, để mặc cho con bé một mình gánh vác mọi chuyện. Khi đó thứ con bé cần là gì chứ, chỉ cần duy nhất sự tin tưởng của hắn, duy nhất chỉ mình hắn mà thôi, nhưng hắn đã làm gì, việc hắn làm chính là chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng của con bé. Rồi khi mọi người cùng nhau làm tổn thương con bé, hắn không những không cản mà còn theo bọn họ làm tổn thương con bé nặng nề hơn nữa. Trọng Tử ngước đôi mắt đen quyến rũ lên. Vẻ mặt và giọng nói của nàng đều đạm mạc như nhau, ma cung nơi nào? Chỉ cần trong lòng ngươi có ma thì ngươi có thể thấy được ma cung. Ta đi theo ngươi. Những trận gió lốc cuồn cuộn nổi lên quét khắp nơi này, trong gió hai bóng đen một trước một sau hướng về chỗ sâu ở trong lòng những cơn gió lốc đó bước đến. Con bé và thiên ma lệnh vốn có mối quan hệ kỳ dị không thể giải thích được, mà nay thiên ma lệnh cũng bị đánh cắp, nếu quả thực để cho con bé triệu hồi quần ma trong hư thiên ra một lần nữa thì cả tiên giới lẫn nhân gian sẽ chìm trong đọa kiếp mới. Việc này nhất định không thể xảy ra được. Đám người của Ngọc Hư Tử đang còn chần chờ thì Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đã không hẹn mà cùng ngự kiếm chém tới. Trọng Tử mỉm cười đầy giễu cợt, mũi kiếm trong tay nàng phóng lên không trung vẽ lên một vòng tròn, lập tức đẩy phù đồ trường của Mẫn Vân Trung ra một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, Vong Nguyệt nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của mình lên đánh ngược trở lại một trường của Ngu Độ. Tận mắt chứng kiến năng lực và sức mạnh hiện tại của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm vô cùng khiếp sợ. Đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên sắc bén nhìn về phía Vong Nguyệt. Cửu U. Hắn thừa nhận, không bảo vệ tốt cho con bé, tự tay làm tổn thương con bé sâu sắc, tất cả là sai lầm của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho con bé nhập ma được. Trấn tĩnh lại tâm trí đang hỗn loạn và xúc động, hắn cương quyết cắn chặt răng rút trục ba ra khỏi vỏ, một dòng linh khí cuốn hình tròn quanh kiếm của hắn, rõ ràng lại là tịch diệt. Tuy rằng kiếm thế phát ra thật huy hoàng, nhưng giống như nó rất chậm chạp nên không đủ lực công phá, bởi vậy chỉ miễn cưỡng đi được tới nửa đường rồi bị bẻ gãy. Chỉ cảm thấy đau lòng đến cực độ, như có thứ gì đó khóa chặt rồi bóp nát tim hắn, chẳng lẽ có thứ gì có thể khóa được trái tim vô tình vô dục suốt mấy trăm năm của hắn sao? Rốt cục Lạc Âm Phàm không nhịn được nữa liền bị đẩy lui ra phía sau nửa bước, bàn tay trái của hắn ôm trên ngực, một dòng máu đỏ tươi tự động tràn ra khỏe môi, rõ ràng là dấu hiệu của nội thương. Mọi người nhìn thấy mà vô cùng kinh hãi, Ngu Độ nhanh chóng đỡ lấy hắn, sư đệ. Hắn trơ mắt đứng nhìn hai người bước đi mà đầu cũng không hề quay lại rồi hoàn toàn biến mất giữa không trung. Nhìn thấy tình cảnh đó Lạc Âm Phàm cứng ngắc cả người, cố gắng giữ cho thân mình đứng thẳng dậy, nhanh chóng đưa tay lên lau đi vết máu ở bên môi, tránh né Hành Huyền đang đi lên để xem xét thương thế cho hắn. Những ngày gần đây ta tu luyện quá gấp gáp cho nên chân khí và nguyên thần bị tổn thương, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điều tức là sẽ khỏe ngay thôi. Sự tình đã biến thành kết cục như đã định trước, tất cả mọi người đều biểu lộ thái độ hết sức mê man, mơ hồ, khó mà giải thích được. Ngu Độ thở dài, ý trời đã như thế thì chắc chắn con bé sẽ không quay đầu lại đâu, đệ cũng đừng tự trách mình quá mức, chúng ta trở về rồi nói sau. Quyển 4 chương 45, Thiên Chi Tà. Trong làn sương khói mênh mông, vô số cung điện, đền tháp dựng lên sừng sững, hành lang dài thăm thẳm, ở tầng trên là dãy ban công cao ngất, đến nỗi không nhìn thấy được con đường để đặt chân. Tứ đại hộ pháp vốn đi ở phía sau đã biến mất, người ở trước mặt phảng phất như ưu hồn ngự mây mà đi tới, áo choàng đen khoát trên người cũng yên lặng, thoạt nhìn y lìa giống như đứng yên ở nơi đó không hề động đậy, nhưng trọng tử phải dùng ma lực ngự phong mới đuổi theo kịp. Rốt cuộc, y lìa cũng dừng lại. Đây là đâu? Điện ma thần. Trọng tử nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì cả. Sao ta lại không nhìn thấy? Nếu nàng muốn nhìn thì sẽ thấy. Vừa dứt lời cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trọng tử phát hiện mình đang đứng trong một tòa đại điện hùng vĩ, cột trụ màu đen rất lớn cao hơn 10 trượng vươn lên đến đỉnh điện, trong bầu không khí trang nghiêm lại lộ ra chút âm trầm. Cả thân điện to lớn như vậy nhưng lại không thấy tượng thờ, thậm chí ngay cả bàn đặt bài vị cũng không có. Không có ma thần. Ngữ khí trọng tử lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói vang vọng lại trong điện. Ma thần không giống như thiên thần, thân thể vốn ở hư thiên minh cảnh, trong ma giới thần thức của ma thần ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Thiên thần. Các vị thần ở thiên giới. Còn ma thần cũng là thần nhưng là vị thần ở ma giới. Người đưa ta tới đây làm gì? Đây là vị thần bảo vệ ma giới trong hư thiên, ma tộc đều nhờ vào người phù hộ, thề luôn trung thành với ma thần là có thể nhập môn của ta. Giọng nói của Vong Nguyệt tựa như đang cười, lừa gạt ma thần sẽ phải trả giá, nàng từng ép ta thề hai lần chắc hẳn là rất rõ, nếu nàng muốn trở về tiên môn thì bây giờ vẫn còn kịp. Trọng tử trầm mặc một lát, quỳ xuống, trọng tử nguyện trung thành với ma thần. Nếu vi phạm lời thề còn chấp nhận trừng phạt. Trọng cơ. Vong Nguyệt gật đầu, từ nay về sau, nàng sẽ là trọng cơ của Cửu U Ma Cung, danh hiệu là Tử Ma. Áo choàng đen trước mặt nhẹ phất lên, trọng tử thoáng nhìn thấy khuôn mặt loáng thoáng lộ ra, về phần ngũ quan, dường như không để lại chút ấn tượng gì, vì nàng chỉ thấy trong chớp mắt rồi mọi thứ lại trôi qua, nên nàng cũng không thể nhớ được dáng vẻ của y như thế nào nữa. Chắc là do ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ chiếc nhẫn được bằng viên ngọc trong suốt màu tím kia làm cho ý thức nàng trở nên mơ hồ. Thân điện biến mất, chỉ thấy hai người đã đứng trên đài cao, bên dưới là mấy vạn quần ma đang cúi lạy. Thánh quân. Tứ đại hộ pháp cung kính đứng hầu hai bên, năm đó là Lạc Âm Phàm tu bổ đường hầm ở Thiên Sơn, trọng tử đã từng gặp bọn họ, nên bây giờ đều có thể nhận ra, người mặt quỷ dục ma tâm là đại hộ pháp, lai lịch đi có chút thần bí, chưa bao giờ nghe nói qua, người mặc áo cà sa đen pháp hoa diệt là nhị hộ pháp. Là thủ hạ phản lại Phật tổ Tây Thiên bỏ trốn tới đây, tam hộ pháp là vương tôn công tử Ái Phượng Nghiên, nghe nói y là vương tử của tộc hộ yêu, tứ hộ pháp đó là người đã bị trục xuất khỏi phái. Thiên Sơn Âm Thủy Tiên. Đáng ngạc nhiên là có một người mặc đồ trắng vẫn đứng khoanh tay ở cạnh hành lang, không thèm hành lễ, thái độ thực ngạ mạn. Toàn thân và đến cả chiếc mũ trùm áo choàng đều là một màu trắng toát, khăn che mặt cũng trắng nốt, chỉ để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp mà sâu thẳm, một hàng mi dài nổi bật, phảng phất thư ánh sáng như mộng ảo. Hư vô. Cả người y toát ra khí thế lãnh đạm như nước, dáng người vừa phải lại mang theo vài phần nho nhã. Ái Phượng Nghiên cười, chúc mừng Thánh Quân, lại thu nạp thêm một mỹ nhân. Vong Nguyệt nói, trọng cơ là con gái của Thánh Quân nghịch luân trước đây, bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ là ngũ hộ pháp. Mặc cho ma chúng bên dưới túi lệ chúc tụng, trọng tử vẫn cứ ngơ ngác đứng, từ sau khi nhập ma đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chấn động đến vậy. Đợi đến khi nàng hoàn hồn lại thì tất cả mọi người đã lặng yên thoái lui không một tiếng động. Ngay cả Vong Nguyệt ở bên cạnh cũng không thấy. Lúc này người mặc đồ trắng kia mới nhìn nàng khẽ không người, xem như hành lễ, chúc mừng thiếu quân đã trở về ma tộc. Giọng nói quả nhiên là của một nam tử. Trọng tử nhìn Y Lìa rất lâu, nói, ta nên gọi ngươi là Thiên Chi Tà, hay vẫn là Mộ Sư Thúc?
4.
Trong đáy mắt người mặc đồ trắng lộ ra vẻ hài lòng, ngữ khí mang một chút thản nhiên khen ngợi, thiếu quân thật tinh mắt. Ta chỉ nhận ra ánh mắt của ngươi. Trọng tử vô lực cười, Thiên Chi Tà, Mộ Ngọc, rốt cuộc ai mới là bộ mặt thật của ngươi? Người mặc đồ trắng nói, Thiên Chi Tà chính là thiên diện ma, hàng ngàn khuôn mặt đều là thật, cũng có thể đều là giả. Trọng tử không nói gì nữa, lập tức đi đến trước mặt Y Lìa, vươn tay kéo khăn che mặt Y Lìa xuống.
Thiếu quân.
Thiên Chi Tà bắt lấy tay nàng, ngay cả khi thánh quân còn sống cũng không thể bắt thuộc hạ tháo nó xuống. Con chó trung thành cũng có lúc không nghe lời sao. Trọng tử cười lạnh, chuyển tay bóp chặt thiết hầu Y Lìa, tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi sắp đặt, là ngươi xúi dục Yến Thực Châu dùng thuật mộng hiểm thuật hãm hại ta. Là ngươi đã ai bài mọi thứ hại đại thúc phải lấy thân tuấn kiếm, đến nỗi người phải lâm đường cùng vạn viết bất phục. Thiên Chi Tà cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh nói, trên thân kiếm có ẩn chứa ma lực, chính là ma lực của thánh quân lúc trước để lại cho thiếu quân, năm đó tiên môn muốn tinh lọc nó, vì bất đắc dĩ nên thuộc hạ mới tìm kiếm ký chủ cho nó, cuối cùng nó đã nhất định chọn Sở Bất Phục. Thiên Chi Tà luôn một lòng trung thành và tận tâm với thánh quân, thuộc hạ làm tất cả mọi chuyện đều là vì thiếu quân, nếu thiếu quân muốn trách tội, thuộc hạ cũng không có lời nào để nói. Trọng tử vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, tại sao ngươi lại kết luận ta có quan hệ với nghịch luân? Thiếu quân chính là con gái của thánh quân, nếu không thiên ma lệnh và kiếm của thánh quân tuyệt đối sẽ không có phản ứng với người. Nhưng máu của ta cũng không thể giải trừ phong ấn trên thiên ma lệnh. Đó là vì sát khí của thiếu quân không đủ, thời cơ vẫn chưa tới, thiếu quân bây giờ chưa thể xem là ma thật sự được. Nghịch luân không có con cái, chuyện này ai ai cũng biết rõ.
Ai nói vậy?
Thiên Chi Tà dễ dàng thoát khỏi tay nàng, lúc trước Thiên Chi Tà vâng mệnh lẻn vào Nam Hoa, vì muốn nội ứng ngoại hợp đồng loạt công phá thông thiên môn, trợ giúp thánh quân hoàn thành nghiệp lớn. Ai ngờ lúc đó thánh quân mê đắm thủy cơ, mà thủy cơ kia lại là người trong thiên môn, đã chết trận ngay trước mặt thánh quân, còn bức thánh quân phải thề buông tha bọn chúng, khiến cho kế hoạch nhiều năm của ta thất bại trong gang tấc.
Thủy cơ.
Trọng tử nhíu mày. Cái tên này nghe quen quen, nhưng ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Rõ ràng trọng tử đã từng nghe mấy người Yến Thực Châu thuận miệng nhắc tới, theo như mọi người kể lại đó chỉ là một đệ tử tiên môn nhỏ bé không đáng kể, ai có thể ngờ được nàng lại có mối quan hệ đặc biệt như thế với ma tôn Nghịch Luân đại danh đỉnh đỉnh chứ, nhưng Nghịch Luân lại vì nàng mà từ bỏ dã tâm ư. Thiên Chi Tà giải thích, trong trận chiến tại thông thiên môn, ma cung chúng ta vốn đã nắm chắc phần thắng, lục giới chuẩn bị nhập ma, đáng tiếc thánh quân lại mềm lòng nên mới rơi vào kết cục như vậy, may mắn là người vẫn còn nhớ rõ sứ mệnh của mình. Không đành lòng vứt bỏ thần dân, trước khi chết đã ám chỉ với thuộc hạ rằng người đã sắp xếp mọi thứ. Thuộc hạ chỉ đoán được việc người đem ma lực phong ấn vào trong kiếm tất là có người kế tục, nhưng qua nhiều năm tìm kiếm đều không có kết quả, cho đến khi thiếu quân lên Nam Hoa bái sư hiển lộ ra trời sinh sắc khí, nên thuộc hạ mới bắt đầu hoài nghi. Thủy cơ đã chết nên Nghịch Luân không thể vi phạm lời thề, mất đi ái thề, dã tâm cũng từ bỏ, y sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng y ấy vẫn không cam lòng. Cho nên trước trận chiến Nam Hoa đã bí mật tan bài, kiếm thiên tâm chính là vật thông linh, Y Lìa đã đem một nửa ma lực truyền vào trong kiếm, mượn hồn kiếm che giấu mệnh tướng cho con gái để tránh khỏi đám người hành huyền tiên đoán ma tìm được, lại dùng cấm thuật phong ấn thiên ma lệnh, đem dã tâm thống nhất tam giới của mình trao lại cho con gái. Trước khi thánh quân ra đi đã vì thiếu quân mà an bài tốt tất cả mọi chuyện, trước tiên để người nếm trải khổ đau của nhân gian, sau đó mới có thể một mình đảm đương trách nhiệm. Đáng tiếc năm đó ta lưu lạc đầu đường xó chợ suýt nữa còn chết vì đói. Trọng tử lạnh lùng nói, mặc dù y sinh ra ta nhưng lại chưa bao giờ nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, bảo vệ ta một ngày nào cả, y có an bài, sắp xếp đi chăng nữa cũng là vì chính bản thân y chứ không phải vì ta, nên ta không có nghĩa vụ phải thực hiện dã tâm của y. Mặt Thiên Chi Tà vẫn không đổi sắc, người không tiếp nhận thánh quân, nhưng người cũng phải ý thức được bản thân mình đã nhập ma, tiên môn sẽ không buông tha cho người. Người nói rất đúng. Không hổ danh là Tả Hộ Pháp, tình kế rất rõ ràng. Trọng tử ha ha cười, nắm chặt tay, ngươi hao tâm tổn trí sắp đặt tất cả mọi chuyện cho ta, rốt cuộc ngươi có được thứ gì tốt chứ?
Giúp người thành công.
Thiên Chi Tả không chút do dự nói, suýt chút nữa là thuộc hạ đã giúp phụ hoàng người hoàn thành nghiệp lớn, đáng tiếc thánh quân sắp thành lại bại, giờ đây lại có thể giúp đỡ thiếu quân thành công đưa lục giới nhập ma, ma cai trị thiên hạ, chính là nguyện vọng suốt đời của thuộc hạ. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Chỉ bằng năng lực hiện tại của thiếu quân mà muốn giết thuộc hạ thì còn chưa đủ, ma lực trong kiếm người vẫn chưa hoàn toàn thu được hết.
Thật không, phải làm thế nào ta mới có thể thu hết chúng?
Đợi đến ngày người tu thành thiên ma.
Thiên Chi Tà khoanh tay lại, quay người đi, thuộc hạ thật sự rất mong chờ hậu duệ của Nghịch Luân Thánh Quân.
Nam. Cô gái trời sinh sát khí sau khi trải qua hai kiếp cuối cùng cũng nhập ma, bánh xe định mệnh sau nhiều lần gập ghềnh xoay vần, cuối cùng vẫn đi theo con đường đã được định trước. Sự lo lắng đề phòng của mọi người từ trước tới nay đã thành sự thật, ngược lại mọi người lại có cảm giác như chút được gánh nặng, một chút áy náy sót lại và mong muốn an ủi một người nào đó cũng không còn nữa, vì việc này có liên quan tới người nổi danh nhất tiên giới, trưởng môn, tiên tôn các phái đều thấy khó nói nên đã tự giải tán cả. Trong hoa cung, Lạc Âm Phàm đứng ở cửa đại điện, không nhìn thấy rõ sắc mặt. Ngươi có gì muốn nói? Mẫn Vân Trung thiếu kiên nhẫn, lúc trước ta đã nói không nên thu nhận nghiệp chướng kia mà ngươi cố ý không nghe, sát khí qua hai kiếp vẫn không bị tiêu diệt mà ngươi còn giúp nó che giấu, lừa gạt ta và trưởng giáo, nay đã gặp phải đại họa rồi, thật là hồ đồ. Ngu độ nói, việc đã đến nước này có nói gì cũng vô ích, huống chi những chuyện này cũng không phải đều là lỗi của sư đệ, không phải sư thúc và ta cũng đã nhìn lầm người rồi sao? Đồ đệ yêu quý nhất đột nhiên trở thành gian tế của ma cung khiến Mẫn Vân Trung vừa nghe nhắc đến liền tức đến xanh mặt, sau một lúc lâu nói, ta nói nhiều như vậy đơn giản là vì suy nghĩ cho tiên môn mà thôi, cũng không có ý trách cứ hắn, có trách cũng nên trách ta có mắt không trọng, hại dự. Thiên tri ta được gọi là thiên diện ma, pháp lực cao cường, y lìa giấu giếm được chúng ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, sư thúc không cần tự trách. Ngu độ thở dài, thật sự nếu suy nghĩ cẩn thận, mấy năm nay y lìa cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Y không thích sử dụng kiếm, đó là vì y tu tâm ma nhãn, nhiếp hồn thuật. Mẫn Vân Trung tiếp lời, bất luận thế nào, nghiệp chướng kia cũng đã nhập ma, không thể giữ nó lại nữa, trước mắt tốt nhất nên thừa dịp nó chưa tu thành thiên ma mau chóng diệt trừ, nếu không sau này tất thành họa lớn khiến lục giới lâm nguy. Âm Phàm, đệ cũng hiểu được lợi chuyện này lợi hại như thế nào rồi, nên lấy đại cuộc làm trọng. Cuối cùng là Âm Phàm cũng mở miệng, tất cả chuyện này đều không phải là lỗi của Trọng Nhi. Mẫn Vân Trung cười lạnh, chuyện nó nhập ma. Theo ý ngươi là lỗi của chúng ta sao? Thấy Mẫn Vân Trung lại muốn nổi giận, Ngu Độ ngay lập tức ngăn lại, những gì đứa bé đó nói không phải không có lý, trong chuyện này tiên môn cũng có trách nhiệm, nhưng chúng ta làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ, con bé đã được định trước sẽ trở thành ma thì ai cũng không gánh vác nổi sự mạo hiểm này, nay việc đó đã trở thành sự thật nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó trước thôi. Chuyện do đệ gây ra, tự đệ sẽ xử lý. Lạc Âm Phàm quay lưng đi, thản nhiên nói, mời sư huynh quay về. Nam. Vào ma cung đã nửa tháng, Trọng Tử vẫn chưa quen với quy luật cuộc sống ở nơi đây, ma cung hoàn toàn không giống tiên giới, mượn cách thức đi lại mà nói thì nó đơn giản đến nhàm chán, chỉ cần dựa vào ý niệm mà di chuyển muốn đi đâu cũng được, trừ phi đối phương thiết đặt kết giới tỏ vẻ không chào đón. Cửu U ma cung ở nơi cao nhất thuộc hư thiên, thái âm khí, dồi dào, đêm tối bao trùm nơi này nhiều hơn cả ban ngày, ngược lại ban đêm ma cung càng thêm phần náo nhiệt, không mang mùi vị chết chóc nặng nề như trong tưởng tượng, mà có tia sáng từ yêu hỏa xanh mơn mởn. Có ánh sáng xanh lam trong suốt, còn có ánh đèn mờ ảo thường thấy. Tiếng hát họ vang vọng không ngừng, đó là Ái Phượng Niên và một đám quần ma cùng nhau uống rượu mua vui, trông rất mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại giống với nhân gian hơn cả tiên giới. Thái âm chi khí. Chữ thái ở đây nếu không nhầm có nghĩa là rất, cực kỳ, còn âm chính là âm u, nặng nề, lạnh lẽo. Đây là từ đã xuất hiện ở mấy chương vạn kiếp cùng, nhưng mở giờ hờ đã chuyển hết thành âm khí, nghĩa cũng tương đương. Nhưng quyết định dùng lại thái âm khí với ý nhấn mạnh hơn. Sẽ điều chỉnh lại khi sau này bệ tạ lần nữa để làm ép úc. Trên đài cao, Trọng Tử nghiêng người tựa trên giường, nhìn một vùng rộng lớn có những điểm lập loè như sao sáng bên dưới. Nguyên văn là tháp, từ này rất hay gặp trong ngôn tình cổ đại, và trong Trọng Tử cũng không thiếu. Nhưng mở giờ hờ đã quyết định chuyển nó thành giường hết cho dễ hiểu. Thực ra nó là một loại giường thấp, hẹp và dài, tương tự như cái sofa giường bây giờ ấy, nhưng tùy loại chất liệu. Ma kiếm bên cạnh cũng truyền đến một sự hưng phấn mạnh mẽ. Cùng là trời sinh sắc khí, vị ma tôn hùng mạnh nhất mà nàng chưa bao giờ gặp mặt kia, thật sự là cha của nàng sao? Trọng Tử vuốt ve thân kiếm, cười khổ. Người mà một chút ấn tượng cũng không có nay đột nhiên trở thành cha mình, trở thành người vì tình yêu với vợ mà từ bỏ dã tâm, mưu đồ, nhưng vì không cam tâm lại đem mưu đồ đó trao cho con gái mình, sắp đặt chu toàn đến thế, người cha này nên cứ gọi là vĩ đại hay là ích kỷ đây? Chỉ trong phút chốc, cả người Trọng Tử và chiếc giường đang nằm bắt đầu di chuyển vào trong một tòa đại điện. Vong Nguyệt ngồi trên một chiếc ghế dài rộng, một cô gái xinh đẹp đang ngồi tựa bên gối y. Cô gái mặc y phục màu phấn tóc tím đang nâng tay thi triển huyễn thuật, những cánh hoa hồng tung bay đầy trời như mưa rơi, nhưng trông lại không hợp với áo choàng đen trên người Vong Nguyệt một chút nào. Nhìn thấy Trọng Tử, cô gái tươi cười đứng lên hành lễ, ngộng cơ tham kiến ngũ hộ pháp. Trọng Tử trực tiếp hỏi, thiên ma lệnh đang ở trong tay người sao? Vong Nguyệt cầm chén thủy tinh lên, trong đó là một chất lỏng có một màu đỏ như máu dâng lên đến nửa chén, đúng là đang ở trong tay ta, nhưng bây giờ ta không thể đưa cho nàng được. vì sao? Nàng còn chưa đủ tư cách có được nó. Trọng tử nhíu mày. Nàng yên tâm, chỉ có máu của nàng mới có khả năng giải trừ phong ấn, thời cơ đến ta sẽ đưa nó cho nàng. Vong Nguyệt phất tay ý bảo nàng lùi xuống. Mộng Cơ cười nói, Thánh Quân làm vậy chắc chắn là có lý do riêng, Ngũ Hộ Pháp không cần lo lắng. Nhưng thật ra ta mới vừa nghe nói có một đệ tử Nam Hoa chờ ở thành Thủy Nguyệt, nhờ người chuyển lời muốn gặp Hộ Pháp. 4. Bên ngoài Ma Cung trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp bờ biển, có một thanh niên chấp kiếm đứng chờ. Trọng Tử hơi ngạc nhiên, Thành Phong đại ca. Thành Phong quay lại nhìn nàng, mỉm cười, Trọng Tử. Đã lâu không gặp người trong tiên giới, đột nhiên lại xuất hiện cảm giác thân thiết như đang vẫy gọi nàng đến gần hơn. Trọng Tử cụp mắt lui về sau hai bước, huynh tìm ta để làm gì? Thành Phong bước đến bên cạnh nàng, ngồi trên phiến đá, Thực Châu thường nói nàng rất thích ngắm biển, cho nên ta đến đây dạo một chút, thuận tiện tìm muội nói vài câu. Nhớ năm đó hai người thành thân, Trọng Tử còn từng đến tham dự tiệc cưới, cùng các đệ tử trêu chọc phục rượu y y, hại y y say túy lùi suýt nữa ngã gục tại chỗ. Những ngày xưa tươi đẹp đó nay nhớ lại chỉ còn một nỗi chua xót dâng tràn khắp cõi lòng. Đừng nên hy vọng quá xa vời, ngươi đã không thể trở về được nữa. Trọng Tử cố gắng tự nhắc nhở mình, đây đều là chuyện quá khứ, thân phận giữa ta và huynh nay đã khác biệt, nếu cứ lui tới như vậy hình như không thích hợp cho lắm. Thành Phong không nói gì, chỉ nâng tay lên, trong tay là một cây trượng ngắn xinh đẹp. Trọng Tử sửng sốt. Tinh Sán nhìn thấy chủ nhân thì sung sướng đảo quanh nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vào người nàng. Những lời dạy bảo của ai đó năm nào vẫn văng vẳng bên tai, chỉ tiếc nàng đã không thể trở thành đồ đệ trung thành, ngoan ngoãn của người đó nữa, giờ đây nàng đã vạn kiếp bất phục, nàng còn tư cách gì mà dùng nó nữa chứ? Người đưa nó đến đây là có ý gì? Trọng Tử quay mặt đi không nhìn đến, cũng không đón lấy Tinh Sán, là sư phụ bảo huynh đến. Thành Phong thú nhận, từ khi muội đi, tôn giả người đã bế quan một thời gian dài, sau khi xuất quan đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Nhớ mang máng đến cảnh tượng sư phụ hộc máu khiến lòng Trọng Tử vô cùng căng thẳng, lập tức quay lại nhìn thẳng Thành Phong, sư phụ người tình trạng nghiêm trọng lắm sao? Thành Phong không đáp. Là vì nàng mới khiến sư phụ tu luyện bị phân tâm sao? Trọng Tử nhanh chóng cầm lấy Tinh Sán bước đi, nhưng mới vừa đi được vài bước, nàng liền dừng lại, quay người nhìn Thành Phong một cách không thể tin được, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Trong lúc lơ đãng, Kim Tiên Phong ấn đã nhanh chóng đánh thẳng vào cơ thể Trọng Tử, ma lực ở vùng đan điền tản đi khắp nơi, không thể hội tụ lại được. Là người sai ngươi làm như vậy. Là ý của trưởng giáo và tôn giả. Trọng Tử gắt gao nhìn y rìa, là trưởng giáo, hay là tôn giả. Thành Phong chậm rãi đứng lên, do dự một lúc lại nói, là ý của trưởng giáo, cũng là ý của tôn giả. Đúng rồi, sư phụ luôn như vậy, suốt đời bảo vệ lục giới, đồ đệ nhập ma, người làm như vậy vốn dĩ hợp tình hợp lý, chẳng qua nàng thật sự không thể ngờ rằng sư phụ lại nóng lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết đến vậy, chẳng lẽ người tự tay tổn thương nàng còn chưa đủ sao? Ngay cả một chút tình cảm thầy trò với nàng thật sự cũng không có sao. Chỉ bởi vì hai chữ nàng có thể gây ra nạn kiếp lần nữa mà xuống tay với nàng ư? Trọng Tử nhắm mắt, túi đầu cười khổ, được, phục ma ấn khá là ấm. Thành Phong thở dài, rút kiếm chỉ vào nàng, Trọng Tử, xem như nể mặt Thực Châu, đại ca vốn không muốn làm như vậy, nhưng muội trời sinh sắc khí, trải qua hai kiếp đã nhập ma, sau này nhất định sẽ nguy hại chúng sinh, hy vọng muội tha thứ cho đại ca. Nếu ta nói không tha thứ, sẽ có tác dụng sao? Trọng Tử vô lực, giọng nói có chút lạnh lùng, ta đã trải qua hai kiếp nhưng chưa từng giết một người nào, là do các người khăng khăng cho rằng ta sẽ nguy hại lục giới, muốn giết chết ta mới an tâm, cái gì mà chúng sinh lục giới, ta chưa từng có hứng thú với những thứ đó, vì sao ta nhất định phải có nghĩa vụ hy sinh bản thân mình để đổi lấy yên bình cho các ngươi chứ? Thành Phong có chút bất đắc dĩ, sau một lúc lâu mới nói, một kiếm này nhất định sẽ đánh tan hồn phách muội, tuyệt đối sẽ không đau đớn đâu. Bất luận như thế nào đại ca chỉ có thể làm được cho muội như vậy thôi. Nói đạo lý với những người này cũng vô dụng thôi, ngay cả sư phụ cũng bắt nàng phải chết thì còn gì để nói nữa. Trọng Tử gật đầu, đa tạ. Trường kiếm dương lên, thế tới cuồn cuộn như sóng biển. Bên hai đồng thời truyền đến tiếng sóng vô bờ, một trận sóng tuyết ồ ạt tập tới bắn ra tung tóe, rồi đột nhiên lại biến thành vô số bọt biển mang sắc đỏ tươi như dòng máu ấm áp che kín cả tầm mắt. Âm thanh ầm ầm chấm dứt, cơn sóng hoa cũng tan mất. Thành Phong đã nằm trên mặt đất không chút thương tích nào, nhưng toàn bộ hồn phách đã rời khỏi cơ thể bay về địa phủ. Trọng Tử hoảng sợ, bước đến lay lay đi, Thành Phong đại ca. Thiếu quân cũng thấy rồi đó, tiên môn sẽ không lưu tình với người nữa đâu. Người theo dõi ta. Thiếu quân không nên cứ mãi dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy. Thấy y đi cúi đầu, Trọng Tử vung tay tắt y đi một bạt hai, ai cho ngươi giết huynh ấy? Ai cho ngươi giết huynh ấy? Thiên Chi Tả cũng không thèm để ý tới, vẫn ôm lấy nàng như cũ rồi biến mất. 4. Trong đại điện âm u, thân trượng tinh xảo vẫn tản ra những tia sáng ôn hòa như trước, cảm giác dịu dàng, ấm áp tựa như bờ môi và vòng tay ôm ấp của người đó. Tinh sán từng ở bên cạnh nàng trong những lúc tuyệt vọng, cho nàng dũng khí, kiên cường, đã từng thân thiết với nàng như vậy, nhưng nay với nàng nó lại là thứ nguy hiểm đến cực điểm. Tất cả những sự dịu dàng che chở nàng, hứa hẹn những điều tốt đẹp với nàng, như muốn dụ dỗ nàng mạo hiểm bước tới, muốn dựa dẫm vào người. Nhưng đến khi nàng thật sự đến gần người mới biết được thì ra những điều tốt đẹp và hạnh phúc đó đều là thứ chí mạng, sẽ làm tổn thương đến chính bản thân mình, đáng tiếc giờ đã quá muộn, rốt cuộc nàng đã không thể vứt bỏ nó. Và áo đen rộng thùng thình trải dài trên chiếc giường làm bằng một loại đá trong suốt, trông giống như một đóa hắc liên diễm lệ nổi trên mặt nước. Trọng Tử lạnh lùng nói, Thiên Chi Tà. Có. Người giết Thành Phong đại ca. Ý thì hãy muốn hại thiếu quân, vốn rất đáng chết, thuộc hạ giữ lại hồn phách cho Ý thì hãy là đã nương tay lắm rồi. Hàng mi dài của Thiên Chi Tà khẽ rung động, là thiếu quân sợ, sợ giết Ý thì hãy rồi là cơm phạm sẽ không bao giờ tha thứ cho người nữa. Tha thứ. Trọng Tử cắn cắn môi. Cho đến hôm nay, thì ra, nàng vẫn còn hy vọng xa vời rằng sư phụ sẽ tha thứ cho nàng sao. Hắn lệnh cho Thành Phong đưa trượng này tới, rõ ràng là muốn giăng bẫy để giết người, trong lúc xuống tay với người, hắn có nghĩ đến tình thầy trò chút nào không? Thiên Chi Tả vươn tay cầm lấy tinh sán, thiếu quân và hắn đã làm thầy trò hai kiếp, còn không nhìn rõ con người hắn sao, người thật hồ đồ. Y dịch túi đầu niệm ma chú, ánh sáng trên thân trượng phát ra ngày càng chói lóa. Đừng! Trọng Tử ý thức được điều gì đang xảy ra, điên cuồng đánh thẳng tới. Thiên Chi Tả quả nhiên nói không sai, đường đường là tả hộ pháp thủ hạ của nghịch luân, năng lực hiện tại của nàng sao có thể sánh với Y Lìa chứ? Hai luồng ma lực cực mạnh đánh thẳng vào nhau, Trọng Tử bị đánh ngã xuống đất, bay vào góc tường. Giống như người đã mất đi lý trí, nàng nghiêm mặt dữ tợn, đánh tới Y Lìa, dừng tay. Ngươi dừng lại cho ta. 4. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng nàng đành quỳ trước mặt Y Lìa. Đừng, đừng hủy nó. Đưa nó cho ta, cầu xin ngươi đừng hủy nó. 4. Ánh hào quang trên thân tinh sán biến mất, thần khí bị hủy diệt, bị Thiên Chi Tả tiện tay ném qua một bên, từ giữa không trung rơi xuống tựa như một thể xác mất đi linh hồn, kêu len ken một tiếng. Trọng Tử thất hồn lạc phách chụp lấy tinh sán, tay nàng chạm vừa đến, nó đã trở nên lạnh lẽo không còn chút cảm giác ấm áp, dịu dàng nào nữa. Bao nhiêu hận thù, bao nhiêu đau khổ, tất cả đều không bằng lúc này, chỉ có tuyệt vọng tràn ngập, tất cả niềm hy vọng đã bị cắt đứt. Cây trượng này đã bị Lạc Âm phàm yểm tiên chú. Người giữ lấy nó thì trừ phi người muốn buông tay chịu trói. Thiên Chi Tả từ trên cao nhìn Trọng Tử đang nằm dưới chân Y Lìa, trong ánh mắt bình tĩnh của Y Lìa ẩn chứa chút sắc lạnh và khinh rẻ. Kiếm của Thánh Quân mới là pháp khí tốt nhất với thiếu quân, trượng này không phải đao kiếm cũng chẳng sắc bén, căn bản là Lạc Âm phàm dùng phế vật này để ước chế người. Nếu thiếu quân tự ra tay phá hủy nó sẽ khó thoát khỏi bị người rủa, vẫn nên để thuộc hạ làm là tốt nhất. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Thiên Chi Tả. Ngươi không phải là con chó của ta và cha ta nuôi sao? Trọng Tử bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào Y Lìa, chậm rãi đứng lên, con chó một lòng trung thành sẽ đứng nói chuyện ngang hàng với chủ nhân sao? Thiên Chi Tà nhìn nàng một lát, quả nhiên quỳ một gối xuống, Thiên Chi Tà mặc cho thiếu quân xử trí. Nghe lời ta là được rồi. Trọng Tử nghiêng người, vươn bàn tay gầy guộc với những ngón tay mềm mại nâng cầm Y Lìa lên, trong đôi mắt phượng tươi cười tràn đầy ác ý, ngươi phải nhớ cho kỹ, chuyện của chủ nhân không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Hôm nay ngươi đã lập công lớn, chi bằng ban thưởng cho ngươi nếm thử mùi vị huyết hình của ma cung, thấy thế nào? Trong mắt Thiên Chi Tả thoáng vẻ chấn động. Sợ sao? Trọng Tử trao phúng, không phải ngươi nói mặc cho ta xử trí sao? Thiên Chi Tả sẽ đến hình điện lĩnh phạt, là thiếu quân mãi vẫn không chịu thông suốt. Thiên Chi Tả đứng lên, cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái mà vững bước ra khỏi điện, nhìn Y Lìa như vậy giống đi tản bộ hơn là đi chịu hình phạt. 4. Không thể tưởng được Y Lìa thật sự dám đi lĩnh phạt. Trọng Tử cảm thấy có chút ngạc nhiên nhìn tấm lưng kia, sau một lúc lâu nàng lại quay về nằm lên giường, đối với người liên tiếp hãm hại nàng đến nông nỗi này, nàng không giết Y Lìa, Y Lìa nên cảm ơn trời đất rồi, Y Lìa có gì mà khiến nàng phải động lòng thương xót chứ. Chốc lát, trong điện có người mở miệng, ngươi muốn xử trí Thiên Chi Tả thật sao? Trọng Tử ngẩng đầu, khó trách Y Lìa không hề sợ hãi, thì ra là đã tìm người biện hộ giúp. Âm Thủy Tiên thản nhiên nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngũ hộ pháp. Nếu ngươi muốn sống yên ổn ở ma cung này, động đến ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên động đến Y Lìa. Nếu ta nhớ không lầm, chức vị của ngươi và ta là ngang nhau, ta xử trí thủ hạ của ta thì có quan hệ gì đến ngươi đâu. Vậy thì cáo tử. Âm Thủy Tiên không nói gì thêm nữa mà xoay người biến mất. Ngũ hộ pháp tính tình thật tốt. Tiếng cười duyên dáng vang lên, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa, trên người mặc bộ váy màu tím, nước da trắng như tuyết, nhưng mái tóc màu tím lúc trước nay lại biến thành màu trắng. đến đây đã lâu như vậy nhưng sao Trọng Tử vẫn không nhận ra nàng là ai, Mộng Cơ. Thiên Chi Tà chịu nhục lẻn vào Nam Hoa hơn 10 năm, đã thành công tìm lại thiên ma lệnh và kiếm của Tiền Thánh Quân, giúp đỡ ngũ hộ pháp quay về tộc chúng ta, đã lập được công lớn, nay chỉ vì giết một đệ tử tiên môn mà chịu huyết hình, ngũ hộ pháp cũng thật không biết yêu quý trợ thủ của mình gì cả. Trọng Tử nhìn Mộng Cơ, hiện giờ ngươi làm chức gì? Mộng Cơ sửng sốt, thành thật trả lời, không có chức gì hết. Trọng Tử nói, không có chức phận lại dám rêu cả ta có thể phạt ngươi đúng không? Mộng Cơ biến sắc, quay sang nhìn Vong Nguyệt, khóe môi ý ỉa đang khẽ nhếch lên, nâng tay ý bảo Mộng Cơ lui ra, sau đó thân mình khẽ động, thoáng chốc ý ỉa đã đứng trước giường lặng yên không một tiếng động. Lúc này Trọng Tử mới đứng dậy, bước xuống giường hành lễ, tham kiến Thánh Quân. Phạt Thiên Chi Tà, nàng sẽ thấy vui hơn sao? Là ý thì hại nàng ra nông nỗi này, nhưng khi thật sự trả thù mới thấy không hề có cảm giác sung sướng như tưởng tượng, Trọng Tử càng thêm phiền não. Lạnh lùng nói, chỉ có thể phạt y thì có cái gì mà vui sướng hả hê chứ, nếu ta muốn quyền lực lớn hơn nữa ngươi có cho ta không? Vong Nguyệt không lấy gì làm ngạc nhiên, nàng muốn chức danh gì? Trọng Tử nói, hoàng hậu của ngươi. Vong Nguyệt cười đến âm trầm, nàng dựa vào cái gì mà cho rằng ta nhất định sẽ đồng ý? Ngươi cần ta. Nói thì đúng vậy, nhưng bản thân nàng chẳng có công lao gì cả. Lập hoàng hậu không cần công lao, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Nếu nàng muốn có quyền lực chỉ để đối phó thủ hạ trung thành của mình thì ta không thể đồng ý. Ngươi đang nói con chó đó sao? Nếu nàng cho rằng dụng hình có thể tra tấn y gì vậy thì sai lầm rồi. Vong Nguyệt giơ tay kéo kéo chiếc áo choàng, thân thể bị thương thì y gì sẽ tu bổ lại. Đối với những người như vậy thì nên hủy diệt thứ quan trọng nhất trong lòng của y gì mới là hoàn toàn hủy diệt y gì. Giống như đối phó với Âm Thủy Tiên, nàng có thể tra tấn tên người phạm mà nàng ta thích. Vậy Thiên Chi Tà, y gì để ý đến cái gì nhất? Tham vọng và sức mạnh, tham vọng của y là ma giới có thể cai trị thiên hạ, nhưng y phải thông qua nàng mới có thể thực hiện được, cho nên y mới lao tâm khổ tứ bảy cách để dẫn nàng nhập ma, nếu vào lúc này nàng trở về tiên môn thì đó chính là biện pháp tốt nhất để hủy diệt y. Trọng Tử cười ha ha mấy tiếng, ta còn có thể trở về tiên môn sao? Đây là hủy diệt y hay là hủy diệt ta? Vong Nguyệt nói, vậy thì cướp đoạt sức mạnh của y, cho y biết mình thật vô tích sự, thứ y tu luyện là tâm ma nhãn. Nàng chỉ cần ra tay lấy đi đôi mắt ý thì đã đạt được mục đích rồi. Ánh mắt Trọng Tử khẽ lay động, ngươi đang chỉ ta cách đối phó ý thì sao? Vong Nguyệt cười nói, nàng thế này là đang phòng bị ta hay là quan tâm ý thì? Trọng Tử nói, con chó ta nuôi, dù sao cũng phải quan tâm đến một chút, khi rảnh rỗi còn có thể thả nó ra ngoài cắn người giúp ta, so với ý thì, ta càng phải phòng bị ngươi hơn. Nàng có thể hiểu được điểm ấy cũng rất tốt. Vong Nguyệt gật đầu. Nàng hận Thiên Chi Tà nhưng bây giờ nàng chỉ còn có một mình Y Lìa là trợ thủ. Vậy sao? Nếu không có Y Lìa, nàng sẽ không thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ trong tiên môn, người bức ép nàng đến bây giờ cũng không phải là Y Lìa, lạm sát kẻ vô tội, là Lạc Âm Phàm cũng sẽ làm thế. Ý của ngươi là ta nên cảm tạ Y Lìa. Nàng có thể hận Y Lìa nhưng không thể động đến Y Lìa, bởi vì chỉ có Y Lìa mới thật sự bảo vệ nàng, thậm chí càng hết lòng bảo vệ nàng hơn cả Lạc Âm Phàm. Trọng Tử trầm mặc một lúc lại cười rộ lên. Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo vệ ta sao? Ta thấy rất vinh hạnh khi được nàng hỏi như vậy. Vong Nguyệt kéo tay nàng, dẫn nàng quay trở lại giường, ngày này tháng sau, nàng sẽ là hoàng hậu của ma cung này. 4. Trong hình điện ma cung, hai cánh tay của Thiên Chi Tà bị trói chặt trên hình đài, vô số huyết trùng gớm ghiếc hút máu đến phình bụng bám trên người y, những con trùng thân thể trong suốt có thể nhìn thấy được máu đang lưu chuyển bên trong, đồng thời không ngừng tiêm nọc độc vào trong cơ thể y. Nhưng ngay cả khi bị như thế y cũng chỉ khép hở hai mắt lại, hàng mi dài cũng không hề rung động. Đường chủ hành hình bước đến túi chảo, ngũ hộ pháp. Ánh mắt phảng phất như mộng ảo dần hé mở, mang theo một chút ngạc nhiên, có lẽ y không ngờ được nàng sẽ đến xem. Trọng Tử nghiêm gương mặt trắng nhợt lại, cố gắng chấn định tinh thần, sau đó phất tay ra lệnh mọi người lui ra, nàng đối với những động tác biểu thị mệnh lệnh có chút không quen nên vẫn đứng tại chỗ hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, ngươi muốn ta cũng bị trói trên hình đài. Cả người bám đầy trùng nói chuyện với ngươi sao? Quả nhiên, Thiên Chi Tà nắm chặt hai tay lại xích sắt liền tự động bung ra, huyết trùng trên người trong phút chốc đã bị ma lực cường đại đánh bay, hóa thành làn khói nhẹ biến mất, đồng thời máu độc màu đen trong cơ thể theo miệng vết thương không ngừng trào ra cuồn cuộn, rất nhanh sau đó đã chuyển sang màu đỏ tươi, áo choàng trắng bị máu nhuộm đỏ thấy mà rợn cả người. Trọng Tử vô lực gật đầu, ý bảo y đi theo, lúc nàng dùng ý niệm quay trở về điện của mình, thì Thiên Chi Tà cũng đã đứng ở trước mặt nàng. Trên người y rìa vẫn là chiếc áo choàng trắng như tuyết không chút vết nhơ. Trọng Tử đối mặt nhìn y rìa, không nói lời nào. Thiếu quân có gì dặn dò? Ôm ta. Thiên Chi Tà ngạc nhiên. Trọng tử nhướng mày bước tới gần Y Diệp, cười như không cười, không dám sao.
Hay là không muốn?
Chuyện này, không hợp quy củ.
Ta là chủ nhân của ngươi, đây là mệnh lệnh.
Thiên Chi Tà trầm mặc một lúc, quả nhiên sau đó liền ôm lấy nàng. Hàng mi dài quyến rũ khẽ hạ xuống có một chút âm u, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối. Trọng tử ôm lấy cổ Y Diệp, dùng cằm chỉ chiếc giường trong suốt xinh đẹp kia, ta mệnh rồi, ôm ta qua đó đi.
Thiên Chi Tà làm theo lời, ôm nàng đi đến bên giường.
Trọng tử nằm trong lòng Y Diệp, quận mình rúc vào người Y Diệp, nhắm mắt lại nhưng cũng không nói gì.
Thiên Chi Tà nhíu mày, đang định buông nàng ra thì lại nghe nàng mở miệng, ta đã cho phép ngươi buông tay sao?
Thiếu quân có thể ngủ ở trên giường.
Sao thế, cho ngươi ôm ta, ngươi thấy không vui sao?
Thiên Chi Tà không dám.
Ta mệt lắm, muốn ngủ một lát, tốt nhất ngươi đừng nên động đậy, nếu không thì quay trở về hình điện ngay đi.
Cơ thể vốn đã nhỏ bé, ốm yếu, giờ phút này lại cuộn tròn thành một mảnh nho nhỏ, đó là tư thế của người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón vùi vào ngực Y Diệp, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ bình thường đang say giấc.
Chỉ với chút trừng phạt chẳng thấm vào đâu như thế mà đã buông tay rồi sao?
Quả là những việc làm rất trẻ con.
Thiên Chi Tà xoay mặt, nhìn về phía Viên Dạ Minh Châu ở cạnh giường.
Không biết qua bao lâu, người nằm trong lòng đống nhiên núp đích, nắm chặt và tào Y Diệp, mộ sư thúc.
Thiên Chi Tà ngẩn người, thản nhiên nói, thiếu quân, thuộc hạ là Thiên Chi Tà.
Giống như nửa mơ nửa tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn Y Diệp sau đó lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi, không thèm quan tâm nữa.
Quyển 4 chương 46, Hoàng hậu của Cửu U.